Chương 1, tối cường hàng yêu phục ma giết quỷ Chu Tà Thần Châu, Càn Vực, Hoàng Tuyển Sơn. Ngày xưa Hoàng Tuyển Sơn chính là Thần Châu trên mặt đất đứng đầu nhất đạo thống, cao nhân như mây, cơ hồ từng cái đều có thượng thiên nhập u, bản sơn đảo hải bản sự. Nghe nói, Hoàng Tuyển Sơn còn cùng âm phụ tương thông, chính là âm phụ tại dương gian người phát ngôn, bên trong sơn môn thờ phụng rất nhiều âm thần. Nhưng cũng tiếc, xa xưa trước một trận đại chiến, khiến Thần Châu pha thoái, luân hồi sụp đổ, thiên đạo mất cân bằng, vô số cổ lão đạo thống tại một trận chiến kia bên trong tiêu vong. Mạnh như Hoàng Tuyển Sơn cũng dần dần xuống dốc. Cho tới hôm nay, lớn như vậy Hoàng Tuyển Sơn chỉ còn người cuối cùng nhọc nhằn khổ sở trông coi sơn môn, cái này người chính là Hoàng Tuyển Sơn đương nhiệm sơn chủ, Dương Huệ. Ai? Một người sơn môn, ta thật đúng là lần đầu thấy đây. Dương Huệ nhìn trước mắt rách nát đại điện không khỏi thở dài, hắn muốn là địa cầu thế kỷ 21 lớn thanh niên tốt, vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị tiến vào xã hội đại triển quyền cất lúc, lại tại trên đường cái bị một cỗ xe tải cho đụng đến nơi này. Cô, một hồi dị hưởng ở trên không đàng yên tĩnh trong đại điện lộ ra nhất là rõ ràng. Vẫn là trước hết nghĩ bữa tiếp theo ăn cái gì đi. Dương Huệ sờ lấy bụng sôi lột rột thầm nói, trước kia Hoàng Tuyển Sơn cùng tốn khốc huyễn sâu tạc tiền, đáng tiếc hậu nhân vô dụng, vô pháp trọng trấn Hoàng Tuyển thần uy, liền hắn cái này sơn chủ liền ăn cơm đều thành vấn đề. Tại Hoàng Tuyển Sơn bên trong tìm kiếm vài vòng về sau, Dương Huệ mới tìm được mấy cái lại làm lại vừa cứng màn đầu, tùy tiện trưng nóng về sau, đối phó mấy ngụm. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu vì mình sau này đánh được rồi. Theo nguyên chủ trong trí nhớ biết được, cái thế giới này vô cùng nguy hiểm, luân hồi trật tự sụp đổ, thiên đạo mất cân bằng về sau, đủ loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, người bình thường trong cái thế giới này sinh tồn, trên cơ bản liền là ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngày xưa, sư phụ hắn cũng chính là đời trước Hoàng Tuyển Sơn chủ còn tại lúc, cũng vẫn có thể xuống núi vì bách tính khu trục một chút tiểu quỷ tới thu hoạch thù lao. Có thể mấy ngày trước đây, sư phụ hắn cùng một tôn lệ quỷ chém giết, trực tiếp đồng quy vu tận, hắn mấy cái sư minh chia cắt tài vật cũng cắt mưu sinh đường đi. Mặc dù pháp lực của ta không bằng sư phó, nhưng dầu gì cũng luyện mấy năm, ngày mai liền xuống núi nhìn một chút nhà ai có tà ma quấy nhiễu, cần phải giúp một tay đi. Dương Huệ thầm nghĩ, chẳng qua là ngủ cái ngủ trưa về sau, hắn liền đợi không được ngày mai, lên tới thu thập một chút, dẫn theo một thanh pháp kiếm cùng một sấp phụ lục liền xuống núi. Hắn thật sự là đói chịu không được. Nay muốn thật đợi đến ngày mai, chỉ sợ đều muốn không rời nổi bước chân. Hy vọng hết thảy thuận lợi, không phải thật phải chết đói đầu đường. Dương Huệ tự giễu một tiếng, hạ sơn, đi hơn 10 dặm đường về sau, đi vào một cái trên thị trấn, hắn đến thời điểm đã là chạm vào tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Ta Dương dưới, ban đầu liền bụng đói kêu vang Dương Huệ, tăng thêm lại đi hơn 10 dặm đường, bây giờ đã là mắt nổi đom đóm, bước chân phù phiếm. Đông. Lúc này trên đường phố một tòa gác chuông bên trong truyền đến hùng hậu tiếng chuông. Nghe được thanh âm này về sau, trên đường phố tiểu thương bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà, còn có một số cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa, cũng trên cửa dán lên phụ lục. Đây là cái thế giới này trạng thái bình thường. Trừ phi là một chút có pháp sư che chở thành trì, có thể dạ dạ sinh ca, xa hoa trụy lạc bên ngoài, bình thường thôn trấn, thôn xóm, tại ngày đêm giao thế lúc, đều sẽ tự giác về nhà, đóng chặt cửa cửa sổ, thiếp tốt phụ lục, phòng ngừa quỷ vật quấy nhiễu. Dương Huệ nhìn xem một cái bán bánh bao tiểu thương đem lồng hấp xếp xong khiêng đi, không khỏi nuốt xuống một thoáng nước miếng, đột nhiên, một cái bánh bao đều lồng hấp bên trong rơi ra. Cái kia tiểu thương sau khi rời đi, Dương Huệ vội vàng đi tới, đem bánh bao cầm lên xoa xoa, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng. Bánh bao vẫn còn nóng độ, vẫn là thịt heo đại thông nhân bánh. Một cái bánh bao vào trong bụng, hắn cuối cùng là khôi phục một chút khí lực, nhìn xem sắc trời ngấm dần muộn, hắn cũng dự định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn thấy bên đường phố bên trên có một cái bố cáo cột. Đi lên nhìn lên, hai mắt tỏa sáng. Phía trên bất ngờ có một tấm treo giải thưởng đuổi quỷ bố cáo. Nay Vân Thủy trấn trương viên ngoại nhà bị ác quỷ quấy nhiễu, khổ không thể tả, treo giải thưởng 300 lượng bạch ngân, nhìn có thể chí sĩ đi tới khu trục 300 lượng bạch ngân. Nay hoàn toàn đủ nhường Dương Huệ sinh sống một đoạn thời gian, nhìn xem bố cáo, hắn lập tức có chút tâm động. Ken tối cường hàng yêu phục ma giết quỷ chu tà hệ thống mở ra kích khởi nhiệm vụ, trương viên ngoại nhà quỷ quái nhiệm vụ nội dung, trợ giúp trương viên ngoại giải quyết quỷ quái chi lo hệ thống. Bàn tay vàng. Dương Huệ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhưng hệ thống này tên, ngươi dám lại tốn một chút sao? Hàng yêu phục ma giết quỷ chu tà, còn tối cường. Có hệ thống, Dương Huệ nội tâm an ổn không ít. Tiếp theo, hắn liền bóc bố cáo, đi tới cái kia trường viên ngoại trong nhà. Bố cáo bên trên có địa chỉ, mà này Vân Thủy Trấn, lúc trước hắn cùng sư phó đã tới mấy lần, cũng không tính quá lạ lẫm, rất nhanh liền tìm đến vị trí rồi. Này viên ngoại liền là viên ngoại, chỗ ở so những người khác liền là tốt không ít. Nguyên một cái tòa nhà lớn, môn này bên ngoài còn để đó hai tôn sư tử đá. Này sư tử đá nhìn qua sinh động như thật, vẹn vẹn là này thạch sư, liền so với bình thường phụ lục đến được tốt dùng, bình thường quỷ quái căn bản không dám tới gần. Nhưng dù cho như thế, trương viên ngoại nhà vẫn là chịu quỷ quái quá nhiều, không thể không gián tiếp bố cáo, rõ ràng này quỷ quái khả năng không phải bình thường. Dương Huệ nội tâm có chút bồn chồn, dĩ vãng đều là cùng sư phó sư minh nhóm cùng một chỗ hành động, hiện tại chỉ có tự mình một người, có thể làm sao? Không được cũng phải bên trên, không phải liền phải chết đói. Cùng hắn chết đói, hắn còn không bằng đường đường chính chính chết trận đây. Ít nhất bị chết cũng oanh liệt một điểm. Hắn tiến lên gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, một người hầu bộ dáng nam tử mở ra một đầu khe cửa. Dương Huệ giơ bố cáo nói ra, ngươi tốt, ta là tới đội quỷ. Chờ một lát, ta đi thỉnh lao ra nhà ta. Không lâu, một cái thân mặc cẩm bào nam tử trung niên liền tự mình ra cửa tới đón thấy Dương Huệ, nhìn hắn cầm trong tay pháp kiếm, một thân đạo bảo, liền đem hắn thỉnh vào trong nhà. Không biết vị pháp sư này tục danh, lại tại tu hành nơi nào. Này trương viên ngoại cũng không có bởi vì Dương Huệ nhìn qua tuổi trẻ mà có chỗ khinh thị. Tại Hạ Dương Hoè, Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ. Sơn chủ? Trương Viên ngoại lấy làm kinh hãi, trên đời này lại có còn trẻ như vậy sơn chủ. Tiếp lấy hắn lại hỏi, không biết Dương Sơn chủ tu vi mấy phẩm? Thiên Hạ pháp sư, chia thập nhị phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập nhị phẩm cao nhất, nghe nói thập nhị phẩm phía trên còn có cảnh giới, nhưng đó không phải là người bình thường biết. Tại Hạ miễn miễn cưỡng cưỡng xem như nhị phẩm đi. Dương Hoè suy nghĩ một chút nói ra, thật thấp tu vi, cái này cũng có thể làm sơn chủ sao? Trương Viên ngoại nội tâm chửi bậy, lập tức có chút lo lắng nói, cái kia ác quỷ thực lực không tầm thường, đoạn thời gian trước có tam phẩm pháp sư tới nhà của ta, nhưng lại bị cái kia ác quỷ đánh cho hoa rơi nước chảy, ta sợ Dương Sơn chủ không phải là đối thủ. Dương Hoè có chút ngoài ý muốn, xem gian này ác quỷ so với chính mình nghĩ còn lợi hại hơn a, nhưng hắn vẫn là nói, Viên ngoại yên tâm, ta tự có thủ đoạn, có thể hay không trước nói cho ta một chút, ngươi tại sao lại bị này lệ quỷ để mắt tới đâu? Này nói rất dài dòng. Dương Hoè bụng không hăng hái kêu lên, hắn có chút xấu hổ gãi đầu một cái, tại hạ hôm nay đi hơn 10 dặm đường, chỉ ăn bánh bao, thất lễ. Không sao, cũng là ta chậm trễ, ta này cũng là người ta vì Dương tông chủ chuẩn bị một chút thức ăn. Trương Viên ngoại cười nói, rất nhanh, liền có người làm bưng lên một chút thịt để ăn còn có màn đầu. Dương Hoè nhìn chằm chằm bao đĩa, mãi đến lên bàn bề sau, không nói hai lời trực tiếp động thủ bắt đầu ăn, bộ dáng kia được cho là ăn như hổ đói. Trương Viên ngoại một vừa nhìn, cũng không biết làm sao mở miệng. Viên ngoại không cần câu nệ, ngươi nói chính là, ta nghe đây. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian trước, ta cùng tiểu nữ cùng đi sát vách trấn bái phòng hào hữu, trên đường trở về gặp một ngôi mộ lẻ loi, từ cái này về sau, nữ nhi của ta liền bị ác quỷ coi trọng, tuyên bố muốn cưới nàng làm vợ. Ta tìm hai cái pháp sư bảo hộ nữ nhi của ta, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đại bại mà chạy, ta dùng yêu cầu xính lễ vì lý do, lúc này mới tạm thời đem cái kia ác quỷ lừa gạt đi, nhưng hắn cũng đã nói hai ngày này sẽ mang theo xính lễ đến đây cưới nữ nhi của ta. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là gián tiếp bố cáo, tìm kiếm người tài rồi. Trương Viên ngoại hêm hai nói. Dương Hoè một bên ăn một bên nghe, đại hắn ăn xong, Trương Viên ngoại chuyện xưa cũng gần như kể xong, hắn lau miệng, nói, Viên ngoại yên tâm, ta đã tiếp ngươi này bố cáo, tự nhiên sẽ toàn lực mà làm, hàng phục các ủy. Cái kia vậy làm phiền Dương sân chủ. Trương Viên ngoại còn có chút chần chờ, dù sao Dương Hoè cái kia nhị phẩm tu vi, quả thực để cho người ta không yên lòng, có thể hiện trong phủ không có pháp sư. Hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dương Hoè trên thân. Lúc này, ngoài cửa đi vào hai nam tử, trong đó đi ở trước nhất một người chính là một cái niên kỷ cùng Trương Viên ngoại không chênh lệch nhiều, ăn mặc trường bào màu đen nam tử. Trương Viên ngoại biết hắn, kinh ngạc nói, Vương pháp sư. Trương Viên ngoại, ta lần này mời sư minh của ta đến đây, hắn nhưng là tứ phẩm pháp sư, rất được ta hổ minh núi chân truyền, định có thể hàng phục cái kia ác quỷ. Cái kia Vương pháp sư cười ha ha một tiếng nói. Trương Viên ngoại mừng rỡ, nhìn về phía cái kia Vương pháp sư sư minh, chỉ thấy đối phương ăn mặc một bộ màu trắng tay áo lớn trường bào, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Vương pháp sư, xin hỏi ngươi vị sư minh này tục danh? Sư minh của ta pháp danh Huyền Hư Tử. Huyền Hư Tử? Này pháp danh nghe xong liền biết là cao nhân. Trương Viên ngoại trên mặt mang theo vẻ ước ao. Hắn nữ nhi được cứu rồi a, chương 2, quỷ quái đột kích, bạch hổ đấu quỷ Huyền Hư Tử. Này pháp danh nghe tốt như phê dáng vẻ, nhưng ngươi một cái tứ phẩm pháp sư, ngươi làm sao dám gọi như vậy phê pháp danh a? Tại tu hành giới, có chút pháp sư vì hiện lộ rõ ràng chính mình, thường thường sẽ cho mình lấy một cái vang dội một điểm pháp danh. Nhưng nếu pháp danh quá vang dội, tự thân tu vi lại không đủ, cái kia chính là tự rước lấy nhục, thậm chí có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Tỷ như cái gì Tử a, cái gì Hoàng a, Tôn a, Đế a loại hình. Tứ phẩm tu vi liền thì ra hảo cái gì tử, Dương Hoè còn là lần đầu tiên gặp. Phải biết hắn sư tôn lục phẩm tu vi đều không có cho mình lấy pháp danh. Hai vị đường xa mà đứng, nhất định chả không dùng quá muộn tiện đi, ta cái này nhường tôi tớ đi cho hai người làm. Trương Viên ngoại nhiệt tình nói ra. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Dương Hoè, chần chờ một chút, nói ra, Dương sân chủ, hiện tại có Huyền Hư Tử pháp sư tới, ta xem, này lệ quỷ liền giao cho hắn tới đối phó đi, bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi nhưng tại ta trong phủ nghỉ ngơi một đêm. Trương Viên ngoại cũng hết sức đủ ý tứ. Không có bởi vì Huyền Hư Tử đến liền đuổi Dương Hoè rời đi, mà lại lo lắng hắn không có chỗ ở, hảo tâm lưu hắn trong nhà qua đêm. Này cơ bản đồng đẳng với khiến cho hắn ăn không ở không, gặp được người tốt ta. Dương Hoè nội tâm cảm khái, âm thầm quyết định muốn tận lực bảo vệ Trương Viên ngoại nhà nữ nhi. Mà Huyền Hư Tử hai người bất ngờ nhìn về phía Dương Hoè. Sơn chủ, không biết vị pháp sư này ở đâu tòa linh sơn tu hành? Tại hạ Dương Hoè, Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ. Hoàng Tuyển Sơn? À, ta biết rồi, nghe nói các ngươi Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ bị một lệ quỷ trả thù, đã vẫn lạc, ngươi chính là tân nhiệm sơn chủ, nhìn qua cũng là rất trẻ, không biết mấy phẩm tu vi? Huyền Hư Tử hỏi. Hoàng Tuyển Sơn cùng Hổ Minh Sơn đều là trong vòng phương viên trăm dặm chỗ tu hành, Huyền Hư Tử tự nhiên có nghe thấy, đối với Hoàng Tuyển Sơn biến cố cũng đã được nghe nói. Tại hạ nhị phẩm. Nhị phẩm? Hoàng Tuyển Sơn chẳng lẽ là không người nào sao? Thế mà nhường ngươi một cái nhị phẩm tu sĩ làm sân chủ, có lầm hay không a? Huyền Hư Tử lắc đầu nói ra. A, Hoàng Tuyển Sơn trừ ta ra, đích thật là không người nào. Dương Hoè cũng không giận, mỉm cười. Huyền Hư Tử cũng không có tiếp tục chào phúng Dương Hoè ý tứ. Dương sân chủ, ta trước hết để cho người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Được. Dương Hoè gật gật đầu, đi theo một cái hạ nhân đi tới phòng khách, mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Huyền Hư Tử tầm mắt tối tăm, nghe nói Hoàng Tuyển Sơn tại xa xưa trước cũng là thanh danh hiển hách đạo thống, bây giờ mặc dù lưu lạc đến tận đây, nhưng khó đảm bảo bên trong sơn môn không có bảo vật gì, có lẽ có khả năng đi xem một cái. Trương Viên ngoại nhà, một gian phòng khách. Dương Huệ đem pháp kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, ngồi xếp bằng, đang luyện công. Hắn luyện chính là một môn tên gọi Hoàng Tuyển Kinh công pháp, là Hoàng Tuyển Sơn trọng yếu nhất công pháp, nghe nói Hoàng Tuyển Sơn cường thịnh nhất thời, toàn bằng môn công pháp này. Nhưng cũng tiếc, Dương Huệ tu hành công pháp này đến mấy năm, cũng không cảm thấy công pháp này có bao nhiêu lợi hại, mà hắn sư tôn cũng tu hành công pháp này mấy thập niên, đến chết cũng chỉ là lục phẩm tu vi, căn bản là không có cách đem Hoàng Tuyển Tông phát dương quang đại. Tu hành sau khi, Dương Huệ từ trong ngực xuất ra một sấp phù lục. Nay phù lục là hắn sư tôn trước khi chết cho hắn, cũng thua thiệt hắn giấu kín mới không có bị mấy cái sư minh cho phân chia hết. Mà này sấp phù lục cũng là hắn dám lưu tại Trương gia lực lượng. Ông ngoong. Lúc này, hắn đầu gối trước màu đen pháp kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Dương Huệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, đến rồi. Này pháp kiếm, tên gọi Đế Thính, chính là Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ tín vật, truyền thừa nhiều năm, đối với yêu ma quỷ túy có nhất định cảm ứng. Bây giờ pháp kiếm dị động, nhất định là có tà ma tới gần. Dương Huệ đứng dậy đi ra bên ngoài. Mà giờ khắc này Trương gia, giờ phút này đang bao phủ một tầng âm trầm bầu không khí bên trong. Khắc khắc khắc. Quỷ ảnh chưa đến, tiếng cười âm lãnh liền dẫn đầu đi vào. Tiếp theo, chỉ thấy dưới ánh trăng, bốn cái áo choàng tán phát quỷ hồn giơ lên đỉnh đầu đại hồng tiệu từ không trung bay vào Trương gia. Tiệu sau khi hạ xuống, một cái quỷ vật kéo ra miệng rộng, trực tiếp phun ra từng viên chân châu, phỉ thúy, số lượng nhiều trực tiếp bày khắp Trương gia sân nhỏ. Nhạc phụ đại nhân, này chút chính là ta xính lễ, ngươi còn hài lòng? Đại hồng tiệu rèm nhấc lên. Một người mặc tân lang phục thanh niên đi ra, hắn nhìn qua chừng 20, tướng mạo tuấn mỹ, vừa vặn bên trên lại tản ra một tầng để cho người ta lạnh lẽo khí tức. Đó là một loại lệnh sinh người vì đó sợ hãi, khó chịu quỷ khí. Trương Viên ngoại xem trên mặt đất trân châu phỉ thúy, con mắt cũng không khỏi thẳng, dù cho nhà hắn tài vật quán, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy của cải a, này chút phỉ thúy trân châu tùy tiện nắm một cái cũng có thể làm cho một người bình thường cả một đời áo cơm không lo. Nhưng một bên đi ra Dương Huệ xem trên mặt đất trân châu phỉ thúy, lại là hai mắt ngưng tụ, vừa ăn xong không bao lâu cơm tối kém chút phun ra. Hắn có pháp lực tại thân, lại mở rộng tầm mắt hiếu, trong mắt hắn, này chút ở đâu là cái gì trân châu phỉ thúy, rõ ràng liền là từng khỏa đẫm máu trong mắt còn có lỗ thai, ở trong đó có người, cũng có dã thú. Hừ, không quan trọng huyết thuật, cũng dám ở trước mặt ta múa rượu trước cửa lô ban. Huyền hư tử hư lạnh một tiếng, trực tiếp tay lấy ra phù lục vung trên mặt đất. Ầm. Lập tức, phù lục hóa thành hỏa diễm, phù hỏa cuốn đốt, làm cho này trân châu phỉ thúy lộ ra diện mục thật sự. Trương Viên ngoại nhìn, vẻ mặt cấp tốc bao phủ bên trên một tầng ảm đạm, liền lùi lại hai bước, kém chút tê liệt ngã trên mặt đất. Cái kia quỷ quái thấy Huyền hư tử phá chính mình huyết thuật, ánh mắt lạnh lùng, âm linh nói, "Thối pháp sư, ngươi dám đến hỏng ta chuyện tốt. Không chỉ muốn ngươi xấu chuyện tốt, ta còn muốn đánh ngươi hồn phi phách tán." Huyền hư tử quát lạnh một tiếng, tay bắt pháp quyết, trong hư không có pháp lực màu trắng hào quang lưu chuyển, đúng là ngưng tụ ra một đầu bạch hổ. Lĩnh giáo ta Hổ Minh Sơn pháp thuật đi. Huyền hư tử tay nắm ấn quyết, pháp lực thôi động phía dưới, cái kia bạch hổ phát ra một tiếng uy nghiêm gầm thét, hướng phía thanh niên quỷ quái đánh tới. Mà sau lưng hắn, mấy cái kia khiêng tiệu quỷ quái sớm đã bị một tiếng hổ khiếu dọa đến hồn thể cuồng run rẩy, hướng Trương gia bên ngoài chạy đi. Nhưng Vương pháp sư đã sớm ngăn ở ngoài cửa, thấy mấy cái này tiểu quỷ muốn chạy trốn sau, đồng dạng tay nắm ấn quyết, ngưng tụ ra một đầu bạch hổ. Bất quá cùng Huyền hư tử so sánh, hắn đầu này bạch hổ mặc kệ là hình thể vẫn là uy thế đều phải nhỏ hơn nhiều, tựa như trưởng thành hổ cùng hổ con khác nhau. Bất quá dùng tới đối phó mấy tên tiểu quỷ cũng là dư xài. Thối pháp sư, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thanh niên quỷ quái quỷ trên người khí sôi trào, sau lưng cái kia đỉnh đại hồng kiệu trực tiếp nổ tung, hắn bên trong bay ra từng trường mặt quỷ. Mỗi một tờ mặt quỷ đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, này chút mặt quỷ hướng phía bạch hổ bay đi, trên đường bỗng nhiên mở hai mắt ra, giật ra răng nanh miệng rộng. Ngươi cùng hổ lẫn nhau cắn xé tại cùng một chỗ. Lập tức âm phong trận trận, thê lương tiếng bên tai không dứt. Thật là lợi hại quỷ quái. Bực này lệ khí, chỉ sợ tiếp cận mấy quỷ. Huyền hư tử kinh hô một tiếng. Cùng pháp sư một dạng, quỷ quái cũng có phân chia mạnh yếu. Du hồn, ác quỷ, manh quỷ, lệ quỷ, huyết sát, là sát. Sư minh, ta tới giúp ngươi. Một bên khác, Vương pháp sư thấy Huyền hư tử lâm vào khổ chiến về sau, cũng không lo được cái kia mấy con tiểu quỷ, thao túng bạch hổ từ phía sau lưng đánh lén thanh niên quỷ quái. Đối phương đội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạch hổ vồ một hồi, hét thảm một tiếng sau cấp tốc lui lại. Hắn nhìn xem Vương pháp sư, trên mặt cái kia gương mặt tuấn mỹ xương xuất ra đạo đạo dữ tợn vết máu, lại là ngươi, hôm nay ta muốn giết các ngươi. Nương theo lấy một tiếng rít, thanh niên quỷ quái trên mặt tuấn mỹ ra mặt trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một tấm đấm máu xấu xí khuôn mặt. Tiếp lấy cái kia bốn phía bay múa từng trương nữ tử ra mặt cũng bay đến cái kia quỷ quái trên thân, đúng là cùng thân thể của hắn kết hợp với nhau. Chết hết cho ta. Pha tạp vào giọng nam giọng nữ bén nhọn tiếng nói âm vang lên, có thể so với mãnh quỷ khí bao phủ mà ra, hai đầu bạch hổ đều bị chấn lui ra ngoài. Huyền hư tử, Vương pháp sư biến sắc, này quỷ quái thế mà còn có bực này quỷ thuật, tính sai, sư đệ, mau bỏ đi. Pháp sư, các ngươi rút lui, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Viên ngoại hoảng hốt đội nói. Tự cầu phúc đi. Chương 3, tử lôi phụ trận, kim quang thần chú, một giáp pháp lực tự cầu phúc đi. Huyền hư tử nói xong, liền muốn rút lui. Nhưng này thanh niên quỷ quái âm u cười một tiếng, sao lại khiến cho hắn vận nguyện? Hắn một trường đem cái kia bạch hổ đánh bay ra ngoài, sau đó thân ảnh phiêu hốt, trong chớp mắt đi vào Huyền hư tử trước mặt, năm ngón tay thành chảo hướng hắn mặt chụp tới. Chết đi. Huyền hư tử biến sắc, tay lấy ra phủ lục thiếp trên người mình. Lập tức, một tầng kim quang đưa hắn bao phủ, thanh niên quỷ quái một trường này rơi ở phía trên, phát ra phịch một tiếng, mặc dù đưa hắn đánh lui, nhưng chưa đem hắn kích thương. Kim quang phủ. Dương Hoài ánh mắt lóe lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi hộ thể kim quang có thể kiên trì bao lâu. Thanh niên quỷ quái âm u cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, trên người hắn mấy trương nữ tử ra mặt bay ra ngoài, nện ở Huyền hư tử trên thân. Thằng kia kim quang nhanh chóng ảm đạm đi. Phá cho ta. Huyền hư tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng hô khiếu, đúng là đem mấy trương nữ tử ra mặt chấn động phải vỡ vụn. Liền thanh niên quỷ quái đều lui về phía sau mấy bước. Đây là khẩu khiếu pháp thuật. Dương Hoại thầm nghĩ, tu sĩ thập nhị phẩm, mỗi qua nhất phẩm mở một khiếu. Hai mắt mũi miệng lưỡi, tim gan tỳ phổi thận, dạ dày cùng não, 12 người này thể khí quan bên trong đều ẩn chứa linh khiếu, tu sĩ tu hành chính là mở ra này chút linh khiếu. Vì vậy tu sĩ thập nhị phẩm cũng xưng 12 khiếu, mà có một ít pháp thuật là chuyên môn tác dụng tại này chút linh khiếu, tỉ như Huyền hư tử vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, chính là dùng khẩu khiếu làm cơ sở. Gầm thét về sau, Huyền hư tử sắc mặt nổi lên một tia tái nhợt. Rõ ràng này một uy lực pháp thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Sư Minh, Vương pháp sư thấy thế, liền vội vàng tiến lên tương trợ. Sư Minh đệ hai người đều là thao túng Bạch Hổ cùng thanh niên quỷ quái chiến tại một khối. Bọn hắn cũng là muốn rút lui, có thể quỷ quái dây dưa, để bọn hắn tìm không thấy cơ hội. Nhưng tại một bên khác, cái kia bốn cái nhấc tiệu tiểu quỷ tại cùng Vương pháp sư kịch chiến quá trình bên trong bị kích phát hung tính, bây giờ thấy mình đại vương chiếm cứ thượng phòng, cũng không trốn, bất quá bọn hắn cũng không có đi lên nhúng tay thanh niên quỷ quái cùng Huyền hư tử hai người chiến đấu, mà là đưa ánh mắt về phía Trương Viên ngoại cùng với một chút người hầu trên thân. Bọn hắn thân hình phiêu hốt, hướng Trương Viên ngoại đánh tới. "Đừng, đừng tới." Trương Viên ngoại bị dọa đến hai chân run rẩy. Lúc này, Dương Hoại cũng không nữa quan chiến, cuối cùng ra tay. "Đế Thính, đi." Tay hắn bóp kiếm quyết, trong tay pháp kiếm Đế Thính bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen lưu quang thẳng hướng mấy cái kia tiểu quỷ. Làm Hoàng Tuyền Sơn sơn chủ tín vật Đế Thính tự nhiên bất phàm, tại rất nhiều pháp kiếm bên trong cũng tuyệt đối là thượng thừa. Dương Hoại tu vi mặc dù chỉ là nhị phẩm, có thể bằng vào này Đế Thính giết mấy cái nhấp hiệu, liền ác quỷ cũng không tính du hồn dư xài. "Vụ, vụ, vụ." Đế Thính kiếm khí lâm liệt, trực tiếp quán xuyên một tên tiểu quỷ thân thể, tại trên người đối phương chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Một giây sau, tiểu quỷ kia thân thể liền trực tiếp phá thoái, tan thành mây khói. Giải quyết xong tiểu quỷ về sau, Dương Hoại lại nhìn về phía cùng Huyền hư tử, Vương pháp sư kịch đấu thanh niên quỷ quái, tùy thời ở giữa chuyên rời, Huyền hư tử sư minh đệ pháp lực tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, ngấm dần rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn chịu một chút thương. "Sư đệ, đem pháp lực của ngươi toàn bộ chuyển cho ta, ta dùng toàn lực một lần phát động hồ khiếu thuật." Huyền hư tử cắn răng nói. "Được." Vương pháp sư cũng nghiêm túc, đứng ở Huyền hư tử đằng sau, hai tay đẩy ra kề sát ở Huyền hư tử trên lưng, đem pháp lực thua được qua. "Giống." Huyền hư tử nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm như sấm, đinh hai nhức óc. Toàn bộ trương gia đều phảng phất chấn động một cái. Cái kia thanh niên quỷ quái càng bị chấn động đến hồn thể rung động, trên người nữ tử ra mặt liên tục chốc ra, chỉ còn lại có giải rất hai, ba tấm. Tiếng hổ gầm về sau, Huyền hư tử, Vương pháp sư đã là thở hổn hển. Mà đối diện thanh niên quỷ quái quỷ khí mặc dù suy yếu không ít, nhưng so với Huyền hư tử sư minh đệ hai người, lại là muốn tốt hơn rất nhiều. "Đáng chết, này quỷ quái đem công kích của chúng ta đều chuyển rời đến trên người nữ tử ra mặt trên thân." Huyền hư tử xem trên mặt đất cái kia từng trương tiêu tán nữ tử ra mặt, vẻ mặt bỗng nhiên chìm xuống, một trái tim cũng dần dần chìm đến đáy cốc. "Tiểu Quyên, Tiểu Hoa, Tiểu Bạch A." Xem trên mặt đất tiêu tán ra mặt, thanh niên quỷ quái phẫn nộ giống to, "Hỗn trướng, hỗn trướng, các ngươi lại đem thê tử của ta nhóm đều giết, các ngươi đáng chết." Trương Viên ngoại nghe vậy sắc mặt tái đi. "Thê tử?" Này chút quỷ dị ra mặt lại có thể là này quỷ quái thê tử, như thế nói đến, đối phương nếu là mang đi nữ nhi của mình, cái kia nàng cũng lại biến thành dạng này. Vừa nghĩ tới đó, Trương Viên ngoại vẻ mặt càng khó coi. "Đáng chết ác quỷ, ta sẽ không nhường ngươi mang ta đi nữ nhi." Trương Viên ngoại nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng hộ nữ sốt ruột, hắn xông vào đại sảnh, lấy ra một thanh trường kiếm, cùng thanh niên quỷ quái giằng co. "Nhạc phụ đại nhân, này có thể không phải do ngươi." Thanh niên quỷ quái cười hắc hắc, trên mặt cái kia tờ đẫm máu khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, nhưng đột nhiên, thân hình hắn hơi ngưng lại, cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. "Chuyện gì xảy ra?" Thanh niên quỷ quái trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, hắn quanh thân đúng là xuất hiện mười mấy tấm màu vàng phù lục, hình thành một vòng tròn, đưa hắn bao vây. "Đây là phù trận." Huyền hư tử, Vương pháp sư có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía giữa sân trừ bọn họ bên ngoài một cái duy nhất pháp sư, Dương Hoại. Chỉ thấy đối phương giờ phút này tay bắt pháp quyết, thao túng phù lục. "Là ngươi?" Thanh niên quỷ quái cũng chú ý tới Dương Hoại. Trước đó, hắn cùng Huyền hư tử sư huynh đệ lúc chiến đấu cũng chú ý tới Dương Hoại. Nhưng đối phương chẳng qua là cái nhị phẩm tiểu pháp sư, hắn cũng không quá để ý, không nghĩ tới đối phương lại thừa dịp chính mình không chú ý, xây dựng lên một cái phù trận. "Ta không tin ngươi một cái tiểu pháp sư có thể có lợi hại gì phù trận." Thanh niên quỷ quái hướng Dương Hoại phóng đi, nhưng lại thấy bốn phía trên bùa chú có đạo đạo điện quang lấp lánh, bộc phát ra uy lực to lớn, trực tiếp đưa hắn bắn bay trở về. Thanh niên quỷ quái trên người quỷ khí càng là đang không ngừng tan rã. "Là tử lôi phù." Huyền hư tử nói ra, từ nơi này tử lôi phù uy lực xem, vẽ này tử lôi phù ít nhất là một cái lục phẩm pháp sư. Phù lục ảo diệu vô tận, đều có diệu dụng. Mà về phần uy lực, thì là muốn nhìn vẽ người pháp lực trình độ. Pháp lực càng sâu, vẽ ra phù lục hiệu quả cũng càng mạnh. "Nghiệt trướng, cảm thụ một chút tử lôi thần uy đi." Dương Hoại đạm mạc quát. Chỉ gặp hắn pháp quyết nhất biến, trong hư không mười mấy cái phù lục đột nhiên nở rộ chói mắt tử sắc điện quang, trên không trung lốp bốt quất hướng thanh niên quỷ quái. "A a a a." Tại tử lôi tác dụng dưới, thanh niên quỷ quái phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người quỷ khí như tuyết gặp kiều dương, nhanh chóng hòa tan. Còn giữ lại trên người mấy trương nữ tử ra mặt cũng nhanh chóng chốc ra. "Không, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thanh niên quỷ quái triệt để hồn phi phách tán, mà trên không cái kia mười mấy tấm phủ lục cũng theo đó hóa thành tro tàn. Chết rồi, hắn thế mà giết cái kia quỷ quái. Huyền hư tử, vương pháp sư hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn sư minh đệ hợp lại đều giết không được tà ma, lại chết tại một cái nhị phẩm tiểu pháp sư trong tay. Dương Huệ cũng là nhẹ nhàng thở ra, thành công. Hắn vừa rồi một mực không có ra tay, ngoại trừ là đang lặng lẽ bố trí phụ trận, cũng là đang lợi dụng huyền hư tử, vương pháp sư đối này quỷ quái tạo thành đầy đủ tổn thương. Chỉ có dạng này, chính mình mới có nắm bắt một đòn giết chết. Cuối cùng giết này ác quỷ. Đà tạ Dương tông chủ. Trương Viên ngoại trực tiếp tiến lên, kích động lôi kéo Dương Huệ tay nói ra. Viên ngoại khách khí. Dương Huệ cười nhạt một tiếng, trong lòng lại là ở trong tối từ nhỏ máu. Nay quỷ quái thực lực không tầm thường, hắn bị dùng phòng ngừa vất nhất, một hơi trực tiếp đem sư tôn lưu lại phụ lục dùng hơn phân nửa. Hy vọng hệ thống ban thưởng có thể ra sức một điểm đi. Dương Huệ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tối cường hàng yêu phục ma giết quỷ chu tà hệ thống lên, như thế điều tên, ban thưởng hẳn là sẽ không kém. Một đêm này mặc dù rung động lòng người, nhưng dầu gì cũng đi qua. Ngày thứ hai, hung hậu tiếng chuông theo trên gác chuông quanh của ra. Ánh bình minh vừa ló dạng, chúng ta lui tán. Tiên tính thôn chấn trở nên náo nhiệt, mọi người dồn dập bóc trước cửa phụ lục, bắt đầu một ngày bận rộn. Trương Viên ngoại nhà, Dương Huệ dậy thật sớm, tại người hầu hầu hạ rửa mặt một phiên về sau, dự định tại viên ngoại nhà ăn điểm tâm liền rời đi. Trên đại sảnh, điểm tâm đã chuẩn bị tốt. Ngoại trừ Trương Viên ngoại, Huyền hư tử sư minh đệ bên ngoài, còn có một cái 28 phương hoa nữ tử, đối phương bộ dáng tú lệ, mặt trứng ngỗng, mày liêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nghĩ đến hẳn là Trương Viên ngoại nữ nhi. Tiểu Thúy, nhanh tạ ơn vài vị pháp sư. Trương Viên ngoại nói là. Tiểu Thúy đứng dậy hướng mấy người chậm rãi hành lễ, tiểu nữ tử đa tạ vài vị pháp sư xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tiểu thư khách khí. Hàng yêu trừ ma, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Huyền hư tử hai người khách sáo một phiên. Mà Trương Viên ngoại phủ tay, có một người hầu bưng lên ba cái khay. Mỗi cái khay đều đặt ở trắng bóng mạnh ngân. Nhất là cho Dương Huệ cái kia cái khay, chọn vẹn 300 lượng. Dương Huệ hai mắt tỏa sáng. Cái gì cảm tạ, đều là hư, những cái này mới là hắn muốn nhất, ra đây là cho vài vị thù lao, xin vui lòng nhận. Trương Viên ngoại. Huyền hư tử còn muốn lại khách sáo một thoáng, Dương Huệ cũng không khách khí, trực tiếp đem khay lấy tới, cười nói, ta đây liền không khách khí. Nhìn hắn bộ dáng này, Huyền hư tử cũng không dễ lại khách sáo, nhận bạn. Trương Viên ngoại nhìn Dương Huệ liếc mắt, mỉm cười, mắt lộ ra tán thưởng. So sánh với Huyền hư tử hai người, hắn càng tán thưởng Dương Huệ ngay thẳng. Mà lại, lần này cũng là có Dương Huệ mới có thể giết chết cái kia quỷ quái, hắn hiện tại nội tâm vô cùng vui mừng, không có bởi vì đối phương tu vi thấp mà khinh thị người ta, càng không có bởi vì có Huyền hư tử hai người mà lãnh đạm, đem đối phương đuổi đi. Không phải hậu quả khó mà lường được. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Dương Huệ nhận lấy bạc về sau, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim quang thần chú, bởi vì ký chủ lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, kích khởi tân thủ phúc lợi, khen thưởng thêm một giáp pháp lực. Chương 4, rừng núi bạch hồ, tự tìm đường chết một giáp pháp lực. Dương Huệ sững sờ, một giây sau, một cỗ bảng bạc khí lưu theo trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ, hùng hậu pháp lực khí tức từ hắn trên người tiêu tán mà ra. Trương Viên ngoại chính là người bình thường, không cảm ứng được cái gì. Cũng là Huyền hư tử, vương pháp sư hai người vì thế mà kinh ngạc. Thật cường hoành pháp lực khí tức. Mà Dương Huệ ngăn chặn trong cơ thể bùng nổ pháp lực, sau đó hướng Trương Viên ngoại chắp tay nói, "Trương Viên ngoại, ác quỷ đã bị tiêu diệt, ta liền cáo từ trước." Dương Sơn chủ đi thong thả. Dương Huệ bước nhanh rời đi, đi được có chút vội vàng. Huyền hư tử, vương pháp sư hai người cũng rời đi, bọn hắn vốn định bắt kịp Dương Huệ, nhưng vừa ra khỏi cửa, nhưng không thấy Dương Huệ bóng dáng. Chạy nhanh như vậy, hắn làm gì đi? Còn có vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp lực khí tức, hắn chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Có thể dù cho là đột phá tam phẩm, cũng không nên có pháp lực mạnh mẽ như vậy khí tức mới đúng, cái này Hoàng Tuyển Sơn tiểu tử, có gì đó quái lạ. Sư Minh, chúng ta muốn đi một chuyến Hoàng Tuyển Sơn sao? Nói thế nào đã từng là thanh danh hiển hách đạo thống, có lẽ có thể có thu hoạch gì cũng có nói. Vương pháp sư có chút mong đợi nói ra. Ngày xưa, Dương Huệ sư tôn, tiền nhiệm Hoàng Tuyển Sơn chủ còn tại lúc, bọn hắn không dám làm loạn, có thể hiện tại, Hoàng Tuyển Sơn cũng chỉ thừa Dương Huệ một người. Bọn hắn lên một chút làm loạn tâm tư. Huyền hư tử trầm ngâm một chút, nói, vô luận là hắn đêm qua thi triển phụ trận, vẫn là hôm nay này lóe lên một cái rồi biến mất pháp lực khí tức, đều chứng minh tiểu tử này trên thân tầng có bí mật gì, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Sư Minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Về trước Hồ Minh Sơn, tính toán thời gian, ta cái kia một lò bách hổ đàn cũng nên luyện thành, đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ bách hổ đàn lực lượng, lại mở ra một linh thiếu, tấn cấp ngũ phẩm pháp sư, đối phó tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyền hư tử sờ lên tròm râu của mình, cười nhạt một tiếng. Cái kia Sư Minh, chúng ta muốn hay không đem việc này cùng sư tôn nói một chút? Hồ đồ. Huyền hư tử quát mắng một tiếng, như nhường sư tôn biết việc này, bằng lão nhân gia ông ta tính tình, Hoàng Tuyển Sơn bên trong phải có bảo vật, còn có chúng ta phần. Sư Minh nói đến là ta cân nhắc không chu toàn. Vương pháp sư gật gật đầu, trong mắt lại là lộ ra một vẻ suy tư. Thất thần làm cái gì, đi thôi. Là. Không nói Huyền hư tử hai người có tính toán gì. Tại một bên khác, rời đi Trương gia Dương Huệ nhanh chóng tìm cái không có người rừng núi hoang vắng, ngồi xếp bằng, cấp tốc luyện hóa lên trong cơ thể tăng gọn pháp lực. Một vòng lại một vòng. Trong cơ thể cái kia bàng bạc pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển 7749 cái chu thiên về sau, toàn bộ chìm vào đan điền khí hải. Dương Huệ mở hai mắt ra, có tinh quang chợt lóe lên, tâm niệm vừa động, bên ngoài thân có một tầng kim quang thấu thể mà ra, bao trùm quanh thân, bất động không phá. Đây chính là kim quang thần chú. Kim quang hộ thể, vạn tà bất xâm. Này kim quang thần chú có thể nói là cao cấp nhất pháp thuật, lại thêm Dương Huệ trong cơ thể cái kia 60 năm pháp lực, nhường thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy chục lần. Dương Huệ hài lòng cười một tiếng. Tối cường hàng yêu phục ma giết quỷ chu tà hệ thống quả nhiên đủ điều. Hắn thu liễm kim quang, chuẩn bị trở về Hoàng Tuyển Sơn, nhưng nghĩ đến cái kia lùi bại sơn môn cảnh tượng, hắn giấu trong lòng 300 lượng bạc ròng, đến trong trấn thuê vài người, mua sắm một nhóm vật tư, dự định trở về sơn môn bố trí một phiên. Trên đường, thời tiết dần dần trở nên mây đen giăng đầy, hình như có mưa to đem đến. Một cái gánh phu nhìn xem thời tiết, nói với Dương Huệ: "Pháp sư, xem sắc trời này, đợi chút nữa sợ là sẽ phải có mưa à, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." "Ừm, cũng tốt." Dương Huệ gật gật đầu, hồi trở lại nhớ tới chính mình đi Vân Thủy trấn lúc đi qua đường, nói ra: "Ta nhớ được đằng trước không xa có tòa đình, liền đi cái kia nghỉ ngơi đi." Hắn mang theo mấy cái gánh phu đi vào đình. Này đình tọa lạc tại rừng núi bên trong, là chuyên môn vì qua đường lữ nhân nghỉ ngơi tránh mưa. Mấy người tới về sau, thấy tại đây trong đình có một bạch y nữ tử. Nữ tử bộ dáng thanh tú, tư thái thức tha, da như mỡ đông, nhìn qua giống như là gia đình giàu có tiểu thư. Mấy cái gánh phu không khỏi chăm chú nhìn thêm. Và anh, lúc này chân trời một tiếng sấm rền, mưa to như chút xuống. Trong đình nữ tử phảng phất bị tiếng sấm giật nảy mình, vẻ mặt nổi lên một tầng ảm đạm, nhu nhược bộ dáng thấy mọi người ta thấy mà yêu. Mấy cái gánh phu trong lòng sinh ra thương tiếc chi ý. Một cái gánh phu nói: "Cô nương, này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi làm sao một người tại đây bên trong a, cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" "Trong nhà của ta lão phụ bị bệnh liệt giường, ta là ra tới cho hắn hai thuốc." Thanh âm cô gái như chuông bạc, thanh thúy êm hay. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nữ tử bên chân còn để đó một cái dược lâu, đối cô nương này thương tiếc chi ý càng ngày càng nồng đậm. Cũng là một cái khổ người ta a, nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ lại, cô nương này quần áo cách ăn mặc đều là xuất từ gia đình giàu có, như thế nào lại không có tiền cho lão phụ chữa bệnh? Ra tới hai thuốc, như thế nào không mang theo tùy tùng? Trọng yếu nhất là, cô nương này trên thân không nhốn bụi trần, chỗ nào giống như là hái thuốc, coi như ra cửa đi chơi trong tiết thanh minh, cũng không có nàng như vậy sạch sẽ. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Xem ra, trong thời gian ngắn là không dừng được. Mấy cái gánh phu không khỏi có chút bận tâm, này muốn mưa nếu là lại tiếp tục hạ đi xuống, chúng ta hôm nay chỉ sợ liền muốn tại cái này sơn dã chúng qua một rồi. Hiện nay cái này thói đời, yêu ma quỷ quái, tầng tầng lớp lớp. Nhất là rừng núi bên trong, bao quát nhưng không giới hạn trong chết tha hương du hồn, tu hành nhiều năm ăn nhân tinh quái, trong bãi tha ma dã quỷ. Các ngươi đều có mang phù lục đi? Một cái gánh phu hỏi. Tự nhiên, đi xa nhà sao có thể không mang theo phù lục đâu, ta đây chính là trước mấy ngày bên trên hổ khiếu sân cầu. Có gánh phu lấy ra phù lục cười nói. Còn lại gánh phu cũng đều lấy ra mang theo người phù lục. Mà những đùa chú này sau khi xuất hiện, bạch y nữ tử sắc mặt càng trắng hơn mấy phần. Gánh phu còn tưởng rằng nàng là tại lo lắng rừng núi bên trong yêu ma quỷ quái, thuận tiện tâm hỏi, cô nương, trên người ngươi có mang phù lục đi? Đối phương cười gật gật đầu, có. Cô. Lúc này, một cái gánh phu bụng kêu một tiếng, hiển nhiên là đói bụng. Ăn trước điểm lương khô đi. Gánh phu nhóm lần lượt xuất ra chính mình mang lương khô, phần lớn là màn đầu, bánh loại hình. Bạch y nữ tử thấy thế, theo dược lâu bên trong xuất ra một bao thịt khô, hướng mọi người cười nói, các vị đại ca, như không ngại, cùng một chỗ ăn chút đi. Này làm sao có ý tứ đây? Đại ca không cần khách khí, ăn chút thịt cũng tốt, có sức lực tiếp tục làm việc. Nhìn xem bạch y nữ tử nụ cười trên mặt, mấy cái gánh phu trong lòng không khỏi dần dần buông xuống đề phòng, vậy liền đa tạ cô nương. Mấy người từng cái cầm qua một miếng thịt làm. Tiếp theo, bạch y nữ tử lại đem thịt khô đưa cho Dương Huệ, đã thấy Dương Huệ trực tiếp đem thịt khô đánh té xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng nói, hồ ly lẳng lơ, ta bản không muốn lấy tính mạng ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm đường chết, liền không oán ta được. Hồ ly lẳng lơ. Mấy cái gánh phu nghe vậy quá sợ hãi, liền vội vàng đem trong tay thịt khô ném đi. Mà bạch y nữ tử kia thấy Dương Huệ nhìn thấu diện mục thật của mình, cũng không nữa trang nhu nhược, hét lên một tiếng, kéo ra năm ngón tay hướng phía Dương Huệ bắt tới. Đã thấy Dương Huệ trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng hộ thể kim quang. Bạch y nữ tử bắt ở phía trên, chỉ cảm thấy chộp vào một khối bị đốt đến đỏ bừng bàn ủi bên trên, bị bỏng đến tiếng kêu thảm thiết, hai tay trở nên cháy đen. Không chỉ như thế, nàng dùng huyễn thuật giả vờ nhân loại bề ngoài cũng tan theo mây khói, thay vào đó một đầu to lớn bạch hổ. Thật sự là hồ ly. Mấy cái gánh phu dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 5, Vọng Nguyệt Sơn đệ tử Lý Tinh Nguyệt, hồ yêu trả thù. To lớn bạch hổ trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ thống khổ, nàng nhìn Dương Huệ, ánh mắt toán độc, nhưng lại dẫn nồng đậm e ngại. Thần kia hộ thể kim quang mang cho nàng vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Trốn. Không có chút gì do dự, bạch hồ biết mình này là đụng phải cọng rơm cứng, không nói hai lời, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc tốc độ của nàng không đủ nhanh. Đế Tính, đi! Hét lên một tiếng, Dương Huệ bên hông Đế Tính bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp xuyên thủng cái kia bạch hồ trái tim. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, bạch hồ ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Hoán độc nhìn xem Dương Huệ nói, mộ mộ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong nàng liền ngã xuống đất không dậy nổi, một mệnh ô hô. Đinh, kích khởi nhiệm vụ, giết hồ yêu, vì dân trừ hại nhiệm vụ nội dung, rừng núi bạch hồ. Lấy ảo thuật mê hoặc người đi đường, đem người hôn mê sau mang về hang động, uống hắn máu, ăn thịt hắn, hai họa một phương, thỉnh ký chủ ít nhất chém giết 3 đầu hồ yêu, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1/3 a, kích khởi cái thứ 2 nhiệm vụ. Dương Huệ hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn một chút trên mặt đất bạch hồ thi thể, đây bất quá là một cái vài chục năm đạo hạnh tiểu yêu, thực lực thậm chí so ra kém trước đó chính mình. Yêu tu hành, muốn so với nhân tộc khó hơn rất nhiều, phần lớn yêu tu đi mấy chục năm, thậm chí không bằng người tu hành mấy năm, vì vậy một chút nóng độ yêu, thường thường sẽ kiếm tàu thiên phong, lấy người máu thịt tinh khí tới phụ trợ tu hành. Cái này cũng tạo thành người cùng yêu, thủy hòa bất dung cục diện. Cũng không biết đối phương trong miệng mỗ muốn là mấy năm đạo hạnh, không biết ta này 60 năm pháp lực, đối phó được đến sao. Dương Huệ thầm nghĩ, pháp sư thủ đoạn cao cường a, nhất kiếm liền chém giết này hồ yêu. Nhờ có pháp sư ra tay, không phải hậu quả khó mà lường được. Mấy cái gánh phu đối Dương Huệ đưa lên ca ngợi. Đã sớm nghe nói rừng núi bên trong thường có tinh quái ẩn hiện, dùng người làm ăn, hôm nay xem như gặp được. Gánh phu nhóm nhìn xem hồ yêu thi thể, lòng còn sợ hãi. Còn có người lo lắng nói, này bạch hồ trước khi chết nói cái mồm mỗ, rõ ràng trong núi này chỉ sợ còn có yêu quái, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Đúng lúc, tại giết hồ yêu sau đó không lâu, mưa to dần dần ngừng. Mấy cái gánh phu không dám lưu lại, thúc giục Dương Huệ nhanh lên đi đường. Bất quá cho dù là mấy người nhanh đuổi chậm đuổi, chung quy là bởi vì mưa to chậm trễ không ít thời gian, đêm xuống, vẫn còn chưa đi ra núi đi. Núi rừng bên trong, thê lương gió đêm tại gào thét, thổi đến bốn phía cây cối bụi cỏ gì rào vang, phảng phất có đồ vật gì đang đi lại lấy. Gánh phu nhóm vừa đã trải qua hồ yêu sự tình, khó tránh khỏi có chút mất cảm, nhìn xem bốn phía lo lắng hãi hùng, liền sợ từ nơi nào chui ra một đầu yêu quái. Đại gia không nên quá sợ hãi, đem phù lục lấy ra thiết tốt, mà lại chúng ta còn có pháp sư ở đây. Một cái gánh phu nói ra, xuất ra phù lục tiếp thân lên. Mấy người còn lại nghe vậy, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Dù sao bọn hắn đã thấy qua Dương Huệ lợi hại. Lúc này ở cách đó không xa, trong bụi cỏ truyền đến một hồi dị hưởng, chỉ thấy một bóng người đi ra, mượn nhờ ánh trăng, mọi người thấy rõ bóng người kia. Đó là một cái nữ tử áo đỏ, tướng mạo không tầm thường, trán mày ngài, hồng y lìa như lửa, tóc đen đến eo, một đôi trong mắt linh động sáng ngời. Lại là một cái cô gái xinh đẹp. Hồ yêu, là hồ yêu. Vừa trải qua hồ yêu sự tình, mấy cái gánh phu đối cô gái xinh đẹp có một chút bóng mờ, tăng thêm tại đây rừng núi hoang vắng, đột nhiên lại xuất hiện một cái mỹ nữ, bọn hắn đều theo bản năng lui lại mấy bước, cảm giác đối phương khẳng định là hồ yêu. Ngươi mới là hồ yêu đâu? Nữ tử áo đỏ nhếch miệng, mà Dương Huệ nhìn đối phương liếc mắt, trong mắt có huyết quang chợt lóe lên. Mắt hiếu, mở. Mở mắt hiếu, lấy được pháp nhãn. Pháp nhãn vừa mở, nhưng nhìn phá một chút quỷ quái nguyên thuật, pháp lực càng cao, pháp nhãn hiệu quả càng mạnh, dùng Dương Huệ bây giờ 60 năm pháp lực, hắn tin tưởng, bình thường yêu ma quỷ quái nguyên thuật, ở trước mặt mình nhất định là không chỗ che thân. Nữ tử áo đỏ cũng nhìn ra Dương Huệ tại dùng pháp nhãn quan sát chính mình, đứng tại chỗ tùy ý đối phương xem, nói, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Dương Huệ thu hồi pháp nhãn, hướng mấy cái gánh phu cười nói, không cần lo lắng, vị cô nương này không phải cái gì hồ yêu, là người. Không chỉ có là người, vẫn là cái pháp sư. Hắn dùng pháp nhãn nhìn đối phương thời điểm, thấy đối phương trong cơ thể có pháp lực. Dĩ vãng, pháp nhãn của hắn là không có loại năng lực này. Xem ra pháp lực mạnh lên về sau, pháp nhãn hiệu quả quả nhiên tăng cường không ít. À, ta dĩ nhiên không phải cái gì hồ yêu, nhưng là các ngươi liền nói không chừng, để cho ta cũng tới nhìn một chút. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, trong mắt huyết quang lóe lên, đồng dạng mở ra mắt hiếu, dùng pháp nhãn cẩn thận nhìn một chút Dương Huệ mấy người. Không có phát hiện dị thường về sau, nữ tử áo đỏ mới thu hồi pháp nhãn, ta là Vọng Nguyệt Sơn đệ tử Lý Tinh Nguyệt, tới đây thảo phạt hồ yêu, các ngươi không cần sợ hãi. Nói như vậy, ngươi cũng là pháp sư rồi. Một cái gánh phu hỏi. Đúng. Quá tốt rồi, cái này có hai cái pháp sư. Gánh phu sau lưng nhau, yên tâm không ít. Lý Tinh Nguyệt nhìn về phía Dương Huệ, tò mò hỏi, không biết vị pháp sư này ở đầu tòa Linh Sơn tu hành. Tại hạ Dương Huệ, xuất từ Hoàng Tuyển Sơn. Hoàng Tuyển Sơn. Lý Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút, đối này Hoàng Tuyển Sơn cũng không có ấn tượng gì. Cũng không có quá để ý thiên hạ sơn môn, nhiều vô số kể, không nói những cái khác, chỉ nói càn vực cảnh nội có người tu hành ở Linh Sơn liền đến hàng vạn mà tính, ngoại trừ những cái kia nổi danh danh sơn đại xuyên bên ngoài, nàng không có khả năng mỗi ngọn núi đều nghe nói qua. Chẳng qua là, nàng chưa nghe nói qua Hoàng Tuyển Sơn. Dương Huệ cũng là đối Vọng Nguyệt Sơn có nghe thấy, sư phụ hắn lúc còn sống, từng nói với hắn qua phạm vi ngàn dặm bên trong vài tòa nổi danh Linh Sơn. Vọng Nguyệt Sơn, liền là một cái trong số đó. Hắn nội tình so với Hoàng Tuyển Sơn, Hổ Khiếu Sơn hàng ngũ cao hơn ra rất nhiều. Vài vị, sắp trời đã tối, đường núi hiểm trở phức tạp, đi đường suốt đêm, chỉ sợ nguy hiểm, không bằng chúng ta trước tiên ở này nghỉ ngơi đi. Dương Huệ hướng vài vị gánh phu đề nghị. Mấy người liếc nhau, hiện tại có hai cái pháp sư ở bên người, bọn hắn cũng không sợ như vậy, mà lại Dương Huệ nói cũng không phải không có lý, đường núi phức tạp, sờ soạn đi đường, coi như không bị yêu quái giết chết, cũng khó đảm bảo sẽ không ngã chết. Vừa vặn chúng ta hơi mệt chút, liền tại đây nghỉ ngơi một chút đi. Lý cô nương, có thể tại đây gặp được cũng là duyên phận, không bằng tụ tập cùng một chỗ đốt cái hỏa lấy sưởi ấm đi. Dương Huệ cười nhạt một tiếng. Ừm, cũng tốt. Lý Tinh Nguyệt không có cự tuyệt. Mấy người tìm đến một chút củi khô, chất thành một đống, chỉ thấy Lý Tinh Nguyệt tay lấy ra phù lục ném về đống lửa, lập tức có ánh lửa toát ra, đốt lên củi đốt. Ánh lửa đốt sáng lên hắc ám, xua tán đi ban đêm lạnh lẽo. Mấy người tụ tại một khối, ăn chút lương khô. Mấy cái gánh phu không dám ngủ, cùng Dương Huệ, Lý Tinh Nguyệt thầy phiên các đêm. Nửa đêm, một hồi âm trầm gió thổi đến, gió bên trong xen lẫn một hồi ú ú hương khí. Đang ở gác đêm gánh phu ngửi được mùi thơm này, không khỏi ngáp một cái, buồn ngủ, chỉ chốc lát liền trực tiếp ngã trên mặt đất, ngủ thật say. Hừ, tốt đồng tao khí. Dương Huệ hừ lạnh một tiếng. Lý Tinh Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nắm chặt trong tay pháp kiếm, đích thật là tao khí trùng thiên, Dương huynh phải cẩn thận. Xem ra các ngươi hai cái đã mở lỗ mũi, không phải ngửi được ta này mê hồn hương, là không thể nào bảo trì tỉnh táo. Trong rừng cây, một cái thanh âm sâu kín truyền đến, một chỉ có trưởng thành như vậy cao bạch hồ đi ra, mà ở sau lưng nàng còn có 5-6 con cao cỡ nửa người hồ ly, trắng, xám đều có, chỉ một hồ ly gia tộc. Chương 6, giết hồ yêu, lại lấy được pháp lực dưới ánh trăng, rừng núi, ám hương phủ động. Người cung cáo, cách xa nhau mấy trượng rằng có lấy. Dương Huệ tầm mắt quét mắt một vòng, bốn phía cùng sở hữu 6 con hồ ly, trong đó phía trước nhất đầu kia phơi trần cáo trên người yêu lực gợn sóng tối cường. Trong không khí nhàn nhạt hương khí, bắt đầu từ trên người đối phương tung bay ra tới. Cô nãi nãi này lỗ mũi sớm liền mở ra, ngươi này nho nhỏ tao khí mong muốn mê ngất ta, còn kém xa lắm đây. Lý Tinh Nguyệt cười nhạo một tiếng nói. Dương Huệ cũng là còn chưa mở lỗ mũi. Hán tu vi nhị phẩm, chỉ mở ra 2 cái linh thiếu, phân biệt là mắt khiếu còn có khẩu khiếu, bất quá mặc dù không có lỗ mũi, hắn này một thân 60 năm pháp lực cũng không phải đùa giỡn, này bạch hồ mê hồn hương đối với hắn căn bản là vô dụng chỗ. Mỗ mỗ, tiểu lục đi lâu như vậy đều vẫn chưa về, chắc hẳn đã gặp bất chắc, nhất định là 2 cái này pháp sư giết chết. Hồ mô mô bên người một đầu sám cáo nói ra. Dương Huệ mỉm cười, nếu như các ngươi nói là tại vài dặm bên ngoài cái kia trong đỉnh dùng nữ tử tướng mạo mê hoặc người đi đường hồ yêu, cái kia nàng đích xác bị ta giết. Quả nhiên là ngươi, mô mô, chúng ta muốn vì tiểu lục báo thù. Sám cáo nhìn xem Dương Huệ, trong mắt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi đi địa phủ đoàn tụ với nàng, nếu như thế gian này còn có địa phủ. Dương Huệ thản nhiên nói. Hán tâm niệm vừa động, đế tính đã ra khỏi vỏ. Hừ, 2 cái tiểu bối, nhiều lắm là cũng là 1-20 năm đạo hạnh, làm sao so được với ta 100 năm khổ tu. Hồ mô mô hử lạnh một tiếng. Chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, sau đó phun ra, lập tức, yêu khí hóa thành trận trận yêu phong, gió bên trong trộn lẫn cắt bay đá chạy, hướng 2 người bay tới. Phá! Còn chưa chờ Dương Huệ ra tay, Lý Tinh Nguyệt cũng là trước tiên động, tay nàng cầm pháp kiếm, hướng phía hồ mô mô lao đi, pháp kiếm hướng phía trước một bổ, trận kia trận yêu phong đúng là theo nàng 2 phía tối lui, pháp kiếm thẳng tắp hướng về hồ mô mô trên thân. Hồ mô mô nâng lên cáo chảo cùng pháp kiếm lại bính. Âm vang một tiếng. Cáo chảo cùng pháp kiếm tấn công, lại phát ra tiếng kim loại. Nghe nói yêu tộc hút tinh hoa nhật nguyện, thân thể muốn xa so với nhân loại pháp sư tới mạnh mẽ, quả nhiên không giả. Dương Huệ thầm nghĩ, nhất là này hồ mô mô, 100 năm đạo hạnh, cũng không biết thôn vệ bao nhiêu nhân tộc khí huyết, hắn thân thể đã có thể so với kim thạch. Một kiếm không thành, Lý Tinh Nguyệt cũng không nhụt chí, thân hình vừa lui, trong tay pháp kiếm ném đi, trên không trung lượn vòng, lại hóa một vầng trăng sáng. Nếm thử minh nguyệt kiếm quyết. Dưới ánh trăng, Lý Tinh Nguyệt khuôn mặt lãnh túc, giống như tiên tử dưới trăng, kiếm chỉ ngưng tụ, trên đầu pháp kiếm biến thành minh nguyệt, có đạo đạo kiếm khí bắn ra. Hồ mô mô quá sợ hãi, liên tục trốn tránh. Minh Nguyệt kiếm quyết, ngươi là Vọng Nguyệt Sơn pháp sư. Hừ, tính ngươi có nhãn lực. Hồ mô mô nội tâm nói thầm một tiếng không may. Vọng Nguyệt Sơn chính là phạm vi ngàn dặm bên trong nổi danh linh sơn, trong núi pháp sư số lượng không nhiều, nhưng lại đều là tinh nhuệ, thủ đoạn bất phàm. Hán Minh Nguyệt kiếm quyết càng là trong ngàn dặm số một pháp thuật, có thể mượn trợ nguyệt chi tinh hoa hóa thành kiếm khí, kiếm như lãng nguyệt giữa trời, chiếu quỷ trừ tà, phá yêu phù ma. Mà liên tại hồ mô mô tránh né kiếm khí đồng thời, còn lại hồ yêu cũng nhắm ngay Dương Huệ, cùng một chỗ hướng phía hắn giết tới. Có hồ yêu miệng phun khí độc, có hồ yêu hơi thở thành thạch, thậm chí còn có hồ yêu biến ảo thành mỹ mạo nữ tử, ý đồ mê hoặc tâm trí của hắn. Đế Thính. Dương Huệ khẽ quát một tiếng, Đế Thính ngầm hiểu, hóa thành màu đen lưu quang, trên không trung cấp tốc chẳng ra, đem một đầu hồ yêu chém thành 2 nửa. Có 60 năm pháp lực tại thân hắn, chém giết mười mấy năm qua đạo hạnh hồ yêu liền cùng chém dưa thái rau một dạng, thực sự quá dễ dàng. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới kim quang thần chú, chẳng qua là nhường Đế Thính ở chung quanh bay lên một vòng, mấy con hồ yêu liền dồn dập bị chạm dưới kiếm. Giết chết 3 cái hồ yêu nhiệm vụ, vượt mức hoàn thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Long Hống, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thêm 10 năm pháp lực trong nháy mắt, một loại pháp thuật huyền ảo nổi lên trong lòng. Trong cơ thể pháp lực càng là tăng vọt một đoạn, tăng thêm trước đó pháp lực, hiện tại Dương Huệ đã có 70 năm pháp lực tại thân. Lúc này, chỉ thấy nguyên bản tại cùng hồ mộ mộ giao thủ Lý Tinh Nguyệt đột nhiên lông mi cao lại, trên đầu Minh Nguyệt vì đó ảm đạm, kiếm khí suy giảm. Cẩn thận nhìn lên, lại là không biết từ chỗ nào bay tới một đóa mây đen, đem ánh trăng che lấp. Mất nguyệt chi tinh hoa gia trì, Lý Tinh Nguyệt môn này Minh Nguyệt kiếm quyết uy lực tự nhiên đại giảm, mà hồ mộ mộ dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Trời cũng giúp ta. Thiện nhân, cho ta chịu chết đi. Hồ mộ mộ lao nhanh ra, vận khởi toàn bộ yêu khí, hội tụ tại trên móng vuốt, hướng phía Lý Tinh Nguyệt trên thân chụp tới. Màu đỏ tươi móng vuốt, xé rách không khí, ở trong trời đêm lưu lại 5 đạo vết máu. Đồng nhiên, một thanh màu đen pháp kiếm phá không mà tới, ngăn tại Lý Tinh Nguyệt trước người, đem một chảo này còn cho cả lại, là Dương Huệ kịp thời ra tay rồi. Mà hồ mộ mộ lúc này mới chú ý tới, tại Dương Huệ dưới chân đã nằm mấy cỗ hồ yêu thi thể, nàng thấy hai mắt xích hồng, nhịn không được rít lên một tiếng. Vì phân phía dưới, nàng cũng không lo được tái chiến Lý Tinh Nguyệt, mà là hướng phía Dương Huệ mà tới, "Nhân loại, ta muốn ngươi chết." Trong chớp mắt, Vi vẫn dưới hổ mộ mộ so Đế Thính tốc độ nhanh hơn, Đế Thính còn chưa trở lại Dương Huệ bên người, nàng cũng là trước tiên đi bảo, một chảo hạ xuống. Đã thấy một hồi kim quang từ trên người Dương Huệ bạo phát đi ra, đưa hắn bao phủ. Ầm. Hổ mộ mộ một chảo này đánh vào kim quang bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nàng kêu thảm một tiếng, móng vuốt bị kim quang bỏng đến cháy đen. Kim quang chú, không phải phù lục kim quang chú, mà là chân chính Long Hoa Sơn kim quang thần chú. Lý Tinh Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng. Chết. Dương Huệ giơ bàn tay lên, hướng phía hổ mộ mộ đầu trực tiếp vỗ xuống. Bao trùm lấy kim quang tay cầm, giống như một tòa núi cao nặng nặng đập vào đối phương trên đầu, trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài, liên tục nện đứt mấy quả đại thụ sau mới dừng lại, nằm tại bùn cát bên trong hấp hối, đầy mắt không cam lòng. Ta không cam tâm. Ta trong núi đau khổ tu hành trăm năm, lại không địch lại các ngươi hai người kia loại tiểu bối, khụ khụ, nếu là thiên đạo chưa bằng, ta liền có thể độ kiếp hóa hình, cũng có thể có nhân loại hình dáng, nhân loại tư chất. Nhưng hôm nay, thiên đạo mất cân bằng, ta yêu tộc vô pháp hóa hình, thế đạo này, bất công à. Ta không phải bại cho các ngươi, ta là bại bởi thế đạo này. Hồ Mô Mô Bi vẫn nói xong di ngôn. Giữ ngoài ánh mắt đạm mạc khu xử để tính, cho đối phương một kích cuối cùng. Hồ Mô Mô, tử vong. Đà tạ Dương huynh cứu. Lý Tinh Nguyệt thu hồi pháp kiếm, hướng Dương Huệ cảm kích nói ra. Lý cô nương khách khí, đúng, vừa mới nghe được cô nương nói đến Long Hoa Sơn, không biết này Long Hoa Sơn là nơi nào linh sơn a? Dương Huệ tò mò hỏi. Dương huynh người mang kim quang thần chú, cũng không biết Long Hoa Sơn sự tình. Nay thần chú là ta cơ duyên xảo hợp có được, đến mức này Long Hoa Sơn, ta lại là chưa từng nghe thấy, thỉnh Lý cô nương chỉ giáo. Dương Huệ khiêm tốn thỉnh giáo. Thì ra là thế, ta đây liền nói cho ngươi nói chuyện đi, Long Hoa Sơn chính là 400 năm trước, càn vực bên trong số 1 linh sơn, thậm chí có càn vực đệ nhất núi tiếng khen, pháp sư nhiều, tu vi cực cao, có 102 đương đại. Nhưng bây giờ, Long Hoa Sơn đã hóa thành một chỗ quỷ vực. Chương 7, hồi trở lại Hoàng Tuyển Sơn, mở hai khiếu 400 năm trước, Long Hoa Sơn sơn chủ tại tham dự Hắc Sơn chém quỷ hành động lúc người bị thương nặng, sau đó không lâu liền ngã xuống, có thể Hắc Sơn quỷ vương thừa dịp này thời cơ, thừa lúc vắng mà vào, xâm chiếm Long Hoa Sơn, đem ngày xưa một đời danh sơn hóa thành si mị quỷ vực. Long Hoa Sơn đấy xúc tích thâm hậu, mặc dù tông chủ ngã xuống, nhưng sơn môn bên trong vẫn có cao thủ, ai cũng không biết tại sao lại trong một đêm bị quỷ vương xâm chiếm địa bàn, chỉ biết bây giờ Long Hoa Sơn phương viên 3000 dặm đã mất sinh cơ. Mà Dương huynh ngươi sử dụng kim quang thần chú chính là Long Hoa Sơn chấn sơn pháp thuật một trong, hiện tại rất nhiều pháp sư sử dụng kim quang phủ chính là Long Hoa Sơn căn cứ này thần chú sáng tạo ra được, cho tới nay vẫn như cũ rất thụ pháp sư hoan nghênh. Đến mức bản chính kim quang thần chú tại Long Hoa Sơn bị quỷ vương xâm chiếm sau liền thất truyền, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Lý Tinh Nguyệt đêm hai nói. Dương Huệ nghe vậy, lộ ra một vẻ suy tư. Không nghĩ tới, chính mình kim quang thần chú còn có như thế một tầng sâu xa. Hắc Sơn Quỷ Vương, nghe xong danh tự liền biết không tầm thường. Dù sao liền ngày xưa càn vực đệ nhất danh sơn đều bị hắn xâm chiếm, chính mình bây giờ người mang kim quang thần chú, như làm cho đối phương phát hiện, chẳng phải là rước họa vào thân. Đinh, kích khởi nhiệm vụ, Long Hoa Sơn hủy diệt chi mê nhiệm vụ nội dung, ngày xưa càn vực đệ nhất danh sơn bị Quỷ Vương xâm chiếm, có thể ở trong đó giống như ẩn chứa bí ẩn không muốn người biết, thỉnh ký chủ điều tra rõ ràng. Đinh, kích khởi nhiệm vụ, chém giết Hắc Sơn Quỷ Vương nhiệm vụ nội dung, ký chủ người mang kim quang thần chú, nếu bị Hắc Sơn Quỷ Vương biết, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua, thỉnh ký chủ mau sớm trưởng thành, chém giết Hắc Sơn Quỷ Vương, tiêu trừ cái này tiềm ẩn uy hiếp khá lắm. Này một hơi trực tiếp cho mình ban bố hai nhiệm vụ, A Dương Huệ có chút ngoài ý muốn. Nói với hắn xong Long Hoa Sơn sự tình về sau, Lý Tinh Nguyệt liền đi đến cái kia Hổ Mộ Mộ bên cạnh thi thể, tay lấy ra phù lục vung ra. Phù lục có màu trắng hào quang lấp lánh, đem Hổ Mộ Mộ bao phủ trong đó. Đây là cái gì phù lục? Vãng Sinh Phù, Phổ Đà Sơn những hòa thượng kia phát minh phù lục, mặc dù bây giờ không có địa phủ, vãng sinh là không thể nào vãng sinh, có thể này phù lục dùng tới tịnh hóa oan khí, phòng ngừa người chết hóa thành quỷ vật cũng là có không sai hiệu quả. Lý Tinh Nguyệt giải thích nói. Này Hổ Mộ Mộ bị chết cực kỳ không cam lòng, oan khí thâm trọng, tự thân lại có trăm năm đạo hạnh, nếu là giết xong sau mặc kệ, không phải là không có khả năng hóa thành lệ quỷ. Này vãng sinh phù có thể tịnh hóa oan khí, cũng xem như cái bảo hiểm. Dương Hoẹ bừng tỉnh đại ngộ, dĩ vãng hắn cùng sư tôn xuống núi đối phó đều là một chút quỷ vật, hôm nay là lần đầu tiên đối phó yêu quái, cho nên không có sử dụng qua vãng sinh phù. Hôm nay cũng là học được không ít đây. Dương Hoẹ mỉm cười. Giải quyết xong Bạch Hồ về sau, bọn hắn nhìn về phía mấy cái bất tỉnh ngủ mất gánh vu, tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện bọn hắn chẳng qua là ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng thở ra. Dương Huệ không phải hết sức yên tâm, lại cách dùng mắt tra xét một phiên. Thấy mấy cái gánh phu trên người sinh khí còn hết sức tràn đầy, dần dần yên tâm. Xem ra không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là bất tỉnh ngủ mất. Mấy cái gánh phu giấc ngủ này, chính là một đêm. Mãi đến sơ dương sáng tinh sương, ánh nắng theo lá cây kẽ hở hất tới trên người mấy người, bọn hắn mới dần dần mở hai mắt ra, ngắp nhìn bốn phía. Nhưng thấy trên mặt đất mấy cỗ hổ ly thi thể về sau, đều là vì thế mà kinh ngạc, vội vàng trên người mình sờ soạng mấy lần, phát hiện mình không ít thế nào khối thịt sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đang ngồi Dương Huệ, pháp sư. Tối hôm qua có hồ yêu tới. Ừm. Dương Huệ khẽ bước cằm. Chúng ta làm sao một điểm phát giác đều không có. Các ngươi chúng hồ yêu mê hương, đều đã ngủ mê man, bất quá không cần lo lắng, hồ yêu đã chết, các ngươi cũng không có gì đáng ngại. Dương Huệ bình tĩnh nói ra. Mấy cái gánh phu đối Dương Huệ không mình hành lễ, biểu thị cảm kích, sau đó nhìn mấy con hồ ly, nhất là đầu kia trưởng thành lớn hồ mô mô, nói ra, thật là lớn hồ ly à, này thân da lông nếu có thể mang về làm áo khoác liền xứng rồi. Ngươi xuyên cái yêu quái ở trên người cũng không chê suối quậy. Sợ cái gì, ngược lại đều đã chết. Trời vừa sáng, quang minh xua tán đi đêm tối, ánh nắng âm nóng ấm lòng người. Mấy cái gánh phu vừa nói vừa cười lên đường. Lý Tinh Nguyệt cùng Dương Huệ cũng tách ra, trước khi đi, Lý Tinh Nguyệt nói, "Dương Minh, có rảnh tới ta Vọng Nguyệt Sơn ngồi một chút, ta định quét dọn giường chiếu đó lấy." "Được." Dương Huệ mỉm cười. Nửa ngày sau, Dương Huệ còn có mấy cái gánh phu đi tới Hoàng Tuyển Sơn, đợi thấy cái kia rách nát sơn môn, cùng với hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi về sau, mấy cái gánh phu hai mặt nhìn nhau. "Pháp sư, cái này là ngươi chỗ ở sao?" Có gánh phu hoài nghi Dương Huệ có phải hay không mang lộ chỗ. Lợi hại như vậy một cái pháp sư, làm sao lại ở chỗ này đâu? Ừm. Dương Huệ khẽ gật đầu. Đạt được xác nhận về sau, bọn hắn càng thêm không hiểu. Ta từng đi qua Hổ Minh Sơn cầu lấy ra phụ lục, ta xem nơi đó pháp sư cũng không bằng Dương pháp sư, nhưng bọn hắn chỗ ở gọi là một cái phú quý a. Xem ra Dương pháp sư không phải loại kia quan tâm bên ngoài cao nhân. Có câu nói thế nào, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Mấy người đối Dương Huệ một hồi khen tặng. Dương Huệ cười không nói, không phải hắn không quan tâm bên ngoài, mà là Hoàng Tuyển Sơn thật sự là nghèo, sư tôn sau khi qua đời, hơi giá trị ít tiền đều bị mấy cái sư minh cho rời trống, này sơn môn có thể không rách nát sao? Bất quá thấy mấy cái gánh phu như thế khen tặng, hắn cũng không có nói rõ lý do, lấy ra mấy thỏi bạc từng cái phát cho bọn hắn, nói, làm phiền bài vị. Mấy người vui thích nhận lấy bạc, Dương pháp sư khách khí. Pháp sư kia, chúng ta liền đi về trước. Ừm, hiện tại trời còn chưa có tối, chúng ta dự định nhanh lên chạy trở về, muốn là buổi tối đi đường, ta sợ gặp được cái gì tà ma. Dương Huệ gật gật đầu, ta đây liền không lưu vài vị đi thong thả. Đưa tiến mấy người về sau, Dương Huệ nhìn xem lùi bại sơn môn, cùng với những cái kia theo Vân Thủy trong trấn mua về vật tư, duỗi lưng một cái, nên bận rộn. Hắn lần này nhường mấy cái gánh phu gánh trở về, trừ một chút tuổi gạo dầu muối tương giấm trà bên ngoài, còn có một số sơn, quét vôi loại hình công cụ. Hắn dự định trước đơn giản tu sửa một thoáng một mình ở địa phương. Mấy ngày kế tiếp, Dương Huệ trôi qua bận rộn mà phong phú. Tại việc khó của hắn sống sót, lùi bại sơn môn dần dần có mấy phần bộ dáng, mặc dù không tính là cỡ nào trắng lệ, nhưng ít ra có thể vì hắn che gió che mưa. Ngoại trừ tu sửa ngoài sơn môn, Dương Huệ cũng không có vứt xuống tu hành. Có 70 năm pháp lực tại thân hắn, tiến hành tu hành, muốn so trước đó mau hơn rất nhiều, khoảng cách đánh vỡ cái thứ 3 linh thiếu đã không xa. Pháp sư thập nhị phẩm, lại xưng 12 thiếu. Hai mắt mũi miệng lưỡi vì bên ngoài ngũ thiếu. Tim gan tỷ phổi thận dạ dày não vì bên trong thất thiếu. Bên ngoài ngũ khiếu muốn so bên trong thất khiếu muốn dễ dàng mở ra được nhiều, cho nên pháp sư trên cơ bản đều là mở ra trước bên ngoài ngũ khiếu, lại trong tay thất khiếu. Dương Huệ cũng không ngoại lệ. Bên ngoài ngũ khiếu không có cố định trình tự, nghĩ mở ra trước cái nào liền mở cái nào. Dương Huệ trước đó mở ra chính là mắt khiếu, khẩu khiếu, mà lần này hắn dự định thông thai khiếu. Một ngày này hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực chậm rãi trùng kích thai khiếu, chỉ cảm thấy lỗ thai ông tác hưởng, phá khiếu chính là mài nước công phu, gấp không được. Nếu là nóng nổi, không cẩn thận liền sẽ khiến cho giác quan bị hao tổn. Đến lúc đó mắt mù thai điếc, liền được không bù mất. Dần dần, bùng một tiếng, Dương Huệ cảm giác trong lỗ thai bộ có một lớp màng tựa hồ bị đánh bỡ, hắn hơi ngưng thần, liền có thể nghe được phương viên trong vòng trăm trượng rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Như gió phất qua lá cây phát ra rì rào tiếng vang, lá cây rơi ở trên mặt nước nổi lên gợn sóng, thậm chí bên ngoài hơn 10 trượng phi điệu vỗ cánh thanh âm. Thiên địa vạn vật thanh âm, tại hắn trong thai phá lệ rõ ràng. Thai khiếu, mở. Mà theo hắn pháp lực không ngừng rót vào thai khiếu, hắn phát hiện mình còn có thể nghe được càng nhiều, càng xa, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng bên ngoài. Bất quá thanh âm quá nhiều, quá phân loạn. Hắn liền không nữa hướng thai khiếu rót vào pháp lực. Này pháp lực cao liền là dễ làm sự tình, dị vãng ta tu hành đến mấy năm mới miễn cưỡng mở hai cái khiếu, bây giờ mấy ngày liền mở một cái khiếu. Dương Huệ mỉm cười, mà thai khiếu bị đả thông về sau, mang cho hắn chỗ tốt cũng không chỉ là tính lực trở nên nhạy cảm đơn giản như vậy. Pháp sư tu hành là hút thiên địa linh khí vào cơ thể, luyện hóa thành tự thân pháp lực. Mà linh khiếu chính là hấp thu thiên địa linh khí đường tắt. Trước kia Dương Huệ là dùng hai cái linh khiếu hấp thu thiên địa linh khí, nhưng đánh thông thai khiếu về sau, chính là dùng ba cái linh khiếu, tu hành hiệu suất sẽ đề cao không ít. Vì vậy có một ít pháp sư, tu hành tốc độ tại tấn cấp lục phẩm trước sẽ càng lúc càng nhanh, bởi vì linh khiếu mở càng nhiều, tu hành hiệu suất càng cao. Đến mức lục phẩm, chính là lấy tay mở bên trong thất khiếu, mà mở bên trong thất khiếu muốn so có hơn ngũ khiếu không biết khó khăn bên trên bao nhiêu. Có chút pháp sư có lẽ chỉ dùng 2-3 năm liền mở bên ngoài ngũ khiếu, nhưng lại phải bỏ ra gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần thời gian mới có thể mở một cái bên trong khiếu. Mà mỗi mở một cái bên trong khiếu, pháp sư pháp lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy tại pháp sư giới, cũng có một loại thuyết pháp là chỉ có mở bên trong khiếu mới xem như chân chính một chân bước vào thượng lưu pháp sư cánh cửa. Chương 8, âm phủ vẫn còn, Hoàng Tuyền dòng nhỏ nghĩ đến mở bên trong thất khiếu khó khăn trình độ, Dương Huệ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, mặc dù mở bên trong thất khiếu không dễ, nhưng ta vẫn là trước tiên đem bên ngoài ngũ khiếu cho toàn bộ mở ra lại nói, đến mức bên trong thất khiếu. Ta pháp lực thâm hậu, làm sao cũng so những người khác muốn tới phải cho dễ dàng đi, dầu gì, ta còn có hệ thống tại, đến lúc đó làm thêm mấy cái nhiệm vụ, tăng lên pháp lực cũng không phải là không được. Mặc dù pháp lực không có nghĩa là cảnh giới, nhưng pháp lực một cao, đủ để truy bạo hết thảy. Ngày thứ hai, Dương Huệ mang theo một cái thùng gỗ, bên trong chứa sơn, hắn đi tới Hoàng Tuyển Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nơi này thờ phụng mấy tôn thần tượng. Trong đó một tôn chính là Hoàng Tuyển Sơn tổ sư ra tượng thần. Chỉ bất quá này mấy tôn thần tượng, bây giờ lộ ra rách nát, liền trên người sơn đều đi không ít. Dương Huệ hôm nay tới chính là một lần nữa cho những tượng thần này bên trên sơn. Nói đến cũng kỳ quái, bên trong tòa đại điện này bày tại vị trí thứ nhất, không phải Hoàng Tuyển tổ sư ra tượng thần, mà là một tôn ăn mặc màu đen long bào tượng thần. Đối phương thân mang long bào, trừng mắt thụ nhãn, uy nghiêm mười phần. Dương Huệ không biết đối phương là thế nào tọa thần chỉ, nhưng phỏng đoán hẳn là một cái nào đó âm phụ thần chỉ, dù sao Hoàng Tuyển Sơn cung phụng đều là âm thần. Nghe nói xa xưa trước, Hoàng Tuyển Sơn vẫn là âm phụ tại dương gian người phát ngôn. Chỉ chẳng qua hiện nay thiên đạo mất cân bằng, luân hồi trật tự sụp đổ, dương gian quỷ mị hoành hành, địa phủ đã không còn, này chút âm thần đoán chừng cũng đã sớm đều đã chết. Hoàng Tuyển Sơn vẫn còn một mực tại cung phụng, cũng tính thành kính. Dù sao hiện tại đừng nói pháp sư, liền phàm nhân đều không mấy cái cung cấp thần. Nghe nói trước kia này Đại Hùng Bảo Điện bên trong âm thần cũng không chỉ này mấy tôn, chỉ bất quá theo Hoàng Tuyển Sơn xuống dốc, địa này bên trong âm thần càng ngày càng ít. Cho mấy cái không biết tên âm thần bên trên song sơn về sau, chúng nó nhìn qua cũng là nhiều hơn mấy phần đường hoàng, mấy phần uy nghiêm, nhưng vẫn là tảng đá một khối, không hề tức giận. Tiếp theo, Dương Hoẽ lại cho tổ sư ra bên trên sơn. Hắn dù sao cũng là Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ, cũng tính tổ sư ra này hậu bối, cho nên bên trên sơn thời điểm, muốn càng thêm nghiêm túc, càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, hắn phát hiện tại tổ sư gian này pho tượng trên cánh tay nắm một cái làm bằng đá vỏ kiếm, nhưng hắn nhìn một chút, tổ sư gia trong tay lại không có kiếm. Không có kiếm? Như thế nào lại đeo cái vỏ kiếm ở chỗ này đây? Dương Hoẽ có chút hiếu kỳ, đột nhiên hắn nhìn về phía bị chính mình đặt ở góc tường đế thính, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Đế thính là Hoàng Tuyển Sơn chủ tín vật, nói cách khác, thanh kiếm này rất có thể bắt đầu từ tổ sư gia cái kia một đời truyền thừa. Cái này vỏ kiếm, không phải là dùng để trở đế thính a? Đế thính, tới. Dương Hoẽ tâm niệm vừa động, gọi đến đế thính, đem hắn rút kiếm ra vỏ. Sau đó lại nhắm ngay tổ sư ra trong tay vỏ kiếm chậm rãi cắm vào. Đúng là vừa vặn phù hợp. Mà liên tại đế thính tiến vào pho tượng vỏ kiếm trong nháy mắt, Dương Hoẽ chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đúng là không chịu khống chế tuân hướng đế thính. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Dương Hoẽ sắc mặt biến hóa, theo bản năng rút ra đế thính, cổ quái nhìn xem tổ sư ra pho tượng. Mà trong tay hắn đế thính còn tại ong ong chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vỏ kiếm này không chỉ cùng đế thính phù hợp, sẽ còn hút ta pháp lực. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất tiếp xúc đến Hoàng Tuyển Sơn bên trong che giấu. Hắn hít sâu một hơi, quyết định lại thử một lần. Lại lần nữa đem đế thính cắm vào vỏ kiếm, cái kia cố hấp lực lại lần nữa tuôn ra, lần này hắn không có rút về đế thính, mà là không ngừng đem pháp lực rót vào trong đó. Chỉ chốc lát, trong cơ thể hắn pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Ngay tại pháp lực muốn hao hết thời điểm, ông Hoàng Tuyên Sơn vì đó chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hoẽ mắt tối sầm lại, một lần nữa thấy đồ vật lúc, đại điện còn có tự thần, thậm chí toàn bộ Hoàng Tuyên Sơn đều biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là một mảnh hoang vu chi địa. Gió phất qua, không có nửa điểm sinh cơ. Trước mắt ngoại trừ hoang vu, chính là âm u, chính là yên tĩnh. Nơi này là nơi nào? Dương Hoẽ có chút bối rối. Em đẹp, chính mình làm sao lại theo Hoàng Tuyển Sơn lại tới đây? Này chủng loại giống như không gian đại na di thủ đoạn, cho dù là thập nhị phẩm pháp sư cũng không có đi. Chẳng lẽ là thập nhị phẩm phía trên pháp sư hướng chính mình ra tay rồi? Không đúng, chính mình mới vừa mở thai thiếu, như thế tồn tại không có chuyện làm mà ra tay với mình, mà là chính mình tới này bên trong rõ ràng cùng tổ sư ra vỏ kiếm có quan hệ. Vỏ kiếm, đúng, vỏ kiếm. Dương Hoẽ nghĩ tới điều gì, hướng trong tay mình nhìn lại, chỉ thấy trong tay ngoại trừ đế thính bên ngoài, còn nhiều thêm một cái vỏ kiếm. Chính mình tới này là bởi vì đem đế thính cắm vào vỏ kiếm. Cái kia trở về có phải hay không cũng là đồng dạng biện pháp? Dương Hoẽ thử một chút. Ngay tại kiếm vào vỏ nháy mắt, trước mắt hắn nước chừng nhất biến, một lần nữa trở lại Hoàng Tuyển Sơn bên trên, mà đế thính vẫn là cắm ở tổ sư gia pho tượng trên vỏ kiếm. Cái chỗ kia đến cùng là nơi nào? Vì cái gì ta đem đế thính cắm vào vỏ kiếm liền sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Dương Hoẽ suy tư, lập tức trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. Trong truyền thuyết, xa xưa trước Hoàng Tuyển Sơn cùng âm phủ tương liên, chính là âm phủ tại dương gian người phát ngôn, chỗ kia chẳng lẽ liền là âm phủ? Âm phủ, còn tại. T. Dương Hoẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình đây là phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật a. Âm phủ còn tại tin tức nếu là truyền đi, đừng nói căn vực, chỉ sợ sẽ dẫn tới toàn bộ thần châu chấn động, vô số người chen chúc mà tới. Chuyện này liền cùng hắn hệ thống một dạng, tuyệt không thể nói với người khác, chỉ có thể nát tại trong bụng. Dương Hoẽ nghỉ ngơi một hồi, khôi phục xong pháp lực về sau, lại lần nữa đem đế thính cắm vào tổ sư ra vỏ kiếm, lại một lần nữa đi vào âm phủ. Nhìn xem bốn phía hoang vu cảnh tượng, Dương Hoẽ không có lập tức rời đi, mà là giấu trong lòng trước nay chưa có lòng hiếu kỳ, bắt đầu thăm dò dâng lên. Âm phủ hoang vu, đừng nói sinh linh, Dương Hoẽ liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Giữa thiên địa, phản phất cũng chỉ có hắn một người tại đi về phía trước. Dần dần, hắn thấy cách đó không xa trong báo cát xuất hiện một khối bia. Hắn vội vàng đi qua xem xét. Trên đó viết bốn chữ, Hoàng Tuyển Dịch Trạm. Nhưng Dịch Trạm không thấy, Hoàng Tuyển càng không thấy. Phục đi mấy chục bước về sau, hắn nghe được một hồi tiếng nước chảy, tiến lên xem xét, một đầu nhỏ không thể lại nhỏ dòng suối nhỏ đập vào mi mắt. Khi nhìn đến dòng suối nhỏ này trong ngay mắt, Dương Hoẽ đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực một hồi sao động, Hoàng Tuyển kinh nhưng vẫn đi vận chuyển, mà lại tu hành tốc độ là trước đó gấp bội. Hắn chậm rãi tới gần cái kia dòng suối, mà càng đến gần, trong cơ thể Hoàng Tuyển kinh liền vận chuyển đến càng nhanh. Một loại minh ngộ nổi lên trong lòng. Trước mắt đầu này tia nước nhỏ chính là Hoàng Tuyển. Đầu kia trong truyền thuyết tôn trào không ngừng, tuyên cổ vĩnh tồn, vì âm phủ căn cơ Hoàng Tuyển, mà Hoàng Tuyển Sơn Hoàng Tuyển kinh liền là dựa vào Hoàng Tuyển linh khí mà vận chuyển. Xa xưa trước, âm phủ tại, Hoàng Tuyển tại, Hoàng Tuyển Sơn dựa vào Hoàng Tuyển kinh tự nhiên là có thể vấn đỉnh thiên hạ, lực áp dãy núi. Nhưng hôm nay, luân hồi sụp đổ, âm phủ hoang vu, liền này Hoàng Tuyển đều chỉ còn lại có tia nước nhỏ, thử hỏi Hoàng Tuyển Sơn làm sao có thể không xuống dốc đâu. Nghĩ đến nơi này, Dương Hoẽ không khỏi thở dài. Âm phủ hoang vu, chắc hẳn cùng Hoàng Tuyển khô cạn cũng có lớn lao liên quan đi. Lại nhìn kỹ, này Hoàng Tuyển bên trong, bùn cát chồng chất, đường sông tắc nghẽn, cũng khó trách to như vậy Hoàng Tuyển chỉ còn lại có này tia nước nhỏ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng, nếu ta có thể khơi thông đường sông, nhường Hoàng Tuyển phục chảy, có phải hay không liền có thể nhường âm phủ khôi phục trước kia đâu? Nhưng lại tưởng tượng, Hoàng Tuyển quần quận vô ngần, đường sông ngứ chắn vấn đề càng là theo xa xưa trước liền tồn tại, bằng hắn lực lượng một người, làm sao có thể giải quyết đâu? Đinh, kích khởi nhiệm vụ, khơi thông Hoàng Tuyển nhiệm vụ nội dung, ký chủ dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện âm phủ, mà mong muốn khôi phục âm phủ trật tự, đầu làm nhường Hoàng Tuyển phục chảy, quần quận hoàng tuyển, ký chủ lực lượng một người khó mà khơi thông, thỉnh ký chủ bắt lấy quỷ vật, để bọn hắn tiến vào âm phủ khơi thông hoàng tuyển, căn cứ bắt lấy số lượng, đem cho ký chủ giai đoạn tính ban thưởng trước mắt vì giai đoạn thứ nhất, bắt lấy quỷ vật số lượng là 0, 100. Chương 9, Huyền hư tử sư huynh đệ sở soạn bên trên hoàng tuyển a, lại tới nhiệm vụ. Trước mặt mình còn có 2 nhiệm vụ đâu, hiện tại lại tới một cái. Mà thấy nhiệm vụ nội dung về sau, hắn hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, nhiệm vụ này hết sức hợp tâm ý của hắn. Bắt lấy quỷ vật, khơi thông hoàng tuyển. Vừa đến, hoàng tuyển cùng âm phủ, cùng hoàng tuyển sơn cùng một nhịp tở, hoàng tuyển nếu có thể khôi phục, đối với hắn tu hành cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thứ hai, tự nhiên là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng. Xem ra này cuộc sống sau này có chút bận rộn. Vẹn vẹn là bắt lấy quỷ vật, liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Chớ nói chi là còn muốn điều tra Long Hoa Sơn sự tình, chém giết quỷ vương loại hình, cũng may mắn những nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, không làm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hết thảy toàn theo tâm ý của hắn. Không giống hệ thống khác, động một chút lại muốn gạt bỏ loại hình. Như thế khiến cho hắn thư thái không ít. Tại âm phủ lại thăm dò một phiên về sau, Dương Hoè liền đem đế thính cắm vào vỏ kiếm, trở lại Hoàng Tuyển Sơn về sau, tiếp tục cho tổ sư ra pho tượng bên trên sơn. Sau khi hoàn thành, hắn tới đến phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Một cái bịt kín vại gạo bên trong, phía trên dán vào một tấm bùa chú, tại đánh mở vại gạo cái nắp về sau, bên trong bốc lên ra trận trận hàn khí. Đây là dán hàn băng phủ vại gạo, cũng là Dương Hoè dùng tới đặt một chút thịt để ăn công cụ, hắn tác dụng đại khái tương đương với tủ lạnh. Xuất ra một chút thịt heo bỏ vào trong nước băng tan, Dương Hoè lại tại một cái khác trong thùng gạo múc ra một chút mét giặt, nhóm lửa nấu cơm. Bận rộn sau một lúc, ăn cơm chưa xong, hắn lại đi tới một cái vườn rau xanh. Nơi này có hắn 2 ngày trước gieo xuống một chút rau quả. Cho vườn rót tới nước, hoàn thành một ngày việc vặt về sau, hắn liền trở lại đại điện, ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu hành. Trạng vạng tối, hắn đem liền nấu một tô mì ăn, lại tu hành một canh giờ, sau đó trước khi ngủ nhìn một canh giờ sách. Một ngày cứ như vậy đi qua. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, hắn hơi ngoài ý muốn, có người lên núi. Hắn mở hai khiếu về sau, thính giác đã không tầm thường người có thể so sánh. Hắn nghe được tiếng bước chân, tại mấy trăm mét có hơn. Hơn nửa đêm sờ soạng lên núi, không phải cường đạo liền là kẻ trộm. Hắn cười cười, pháp lực rót vào hai khiếu, tăng cường thính giác, sau đó liền rõ ràng nghe được hai người đối thoại tiếng. Sư Minh, nay Hoàng Tuyển Sơn như thế ngoại trừ cái kia Dương Hoè bên ngoài, liền không có những người khác, hà tất cẩn thận như vậy, chờ trời tối mới lên núi. Này Dương Hoè tại Trương gia biểu hiện không tầm thường, không biết còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có thể sư Minh ngươi đã tấn cấp vũ phẩm, còn cẩn thận như vậy làm gì? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Gian phòng bên trong, Dương Hoè trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thanh âm này là Huyền Hư Tử sư Minh hai người. Bọn hắn tới Hoàng Tuyển Sơn làm cái gì? Dương Hoè tiếp tục linh nghe tiếp. Sư Minh, ta nghe nói đời trước Hoàng Tuyển Sơn sơn chủ sau khi chết, nơi này tài vật cơ bản liền bị Dương Hoè mấy cái kia sư Minh chia cắt sạch sẽ. Hiện tại nơi này thật sẽ có bảo vật gì sao? Ta xem không giống a. Chớ xem thường Hoàng Tuyển Sơn, nghe nói bọn hắn tại nhiều năm trước cũng là nổi danh linh sơn, tuy nói xuống dốc, nhưng có lẽ có cái gì không muốn người biết nội tình đây. Ta xem không giống, thật có nội tình có thể trộn lẫn thành bộ dạng này. Tốt, cẩn thận điều tra một phiên đi, coi như không có bảo vật, cái kia Dương Hoè trên thân còn có Trương Viên ngoại cho 300 lượng bạc dòng đây. Cũng thế, Huyền Hư Tử sư huynh đệ lên núi về sau, bắt đầu ở trong đại điện lục tung, bình thường khả năng này tồn tại bảo vật. Mà Dương Hoè giật mình cười một tiếng, thì ra là thế. Hắn đứng dậy mặc tốt quần áo, hướng đi đại điện, nhìn xem dưới bóng đêm Huyền Hư Tử sư huynh đệ hai người thản nhiên nói, đừng lật ra, nơi này ta vừa tu sửa qua, các ngươi như thế cái tìm pháp, khiến cho ta ngày mai lại muốn một lần nữa thu thập. Đột nhiên xuất hiện Dương Hoè nhường Huyền Hư Tử hai người giật nảy mình. Bị phát hiện, sư huynh đệ hai người liếc nhau, cũng không ẩn giấu đi, Vương pháp sư hướng Dương Hoè nói, "Dương Hoè, không muốn ăn đau khổ, giao ra Hoàng Tuyển Sơn bảo vật. Nơi này không có gì bảo vật, các ngươi hiện tại xuống núi còn kịp." "Còn kịp cái gì? Ta có khả năng bỏ qua cho các ngươi." "Buồn cười, chỉ bằng ngươi." Vương pháp sư cười nạo một tiếng, lập tức theo trong tay áo vung ra hai cái phụ lục hóa thành hỏa cầu, hướng phía Dương Hoè mặt đập tới. Hắn không hề động, bên hông đế tính tự động ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, chém vỡ hỏa cầu. "Này pháp kiếm không sai." Huyền Hư Tử hai mắt tỏa sáng, nhìn chúng đế tính. "Bạch hổ, hiện." Hắn lập tức tay bắt pháp quyết, pháp lực biến ảo, tạo thành một đầu cao lớn uy năng bạch hổ, so với lần trước tại Trương gia xuất hiện bạch hổ, lần này bạch hổ lại cao to mấy phần, hiển nhiên là pháp lực của đối phương có chỗ tinh tiến. "Dương Hoè, lần trước ngươi theo dựa vào sư huynh đệ chúng ta kéo dài thời gian, sau đó lại dựa vào phụ trận mới thăng cái kia ác quỷ, tu vi của ngươi căn bản không bằng chúng ta, giao ra trong tay pháp kiếm, bằng không ta này bạch hổ cũng không điểm người quỷ, chiếu ăn không lầm." "Ác như vậy, biết sợ sao? Ta nghĩ thử một lần." "Thử, không biết điều." Huyền Hư Tử thao túng bạch hổ, hướng phía Dương Hoè nhào tới. Dương Hoè bất động như sơn, đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động, đế thính kiếm lại lần nữa chầm ra, đem cái kia bạch hổ trực tiếp găm trên mặt đất. Bạch hổ vùng vẫy một hồi, lập tức liền tan thành mây khói. Xem ra cũng không thế nào tàn nhẫn nha. Dương Hoè lẩm bẩm nói. Đối diện Huyền Hư Tử sư huynh đệ hai người, nuốt xuống một thoáng nước miếng, không dám tin, hắn, pháp lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói như vậy, pháp lực đều là cùng tuổi tác móc nối. Tuổi tác càng lớn, pháp lực càng sâu. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như một chút tu hành thiên tài, hoặc là ăn một chút thiên tài địa bảo, pháp lực đại tăng pháp sư. Nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống, tuổi tác càng nhỏ, pháp lực càng thấp. Nhưng trước mắt Dương Hoè, nhất kiếm liền chém chính mình hội tụ 2-30 năm pháp lực ngưng tụ ra bạch hổ, cái này khiến Huyền Hư Tử khó có thể tin. Đáng giận, ngươi đây là tại bức ta ra tuyệt chiêu. Huyền Hư Tử đột nhiên hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng hổ khiếu hô lên, cuồn cuộn tiếng gầm, trùng kích Dương Hoè thân thể. Đây là Hổ Minh Sơn hổ khiếu thuật. Mà điều này cũng làm cho Dương Hoè nghĩ đến chính mình trước đó không lâu lấy được một môn pháp thuật, Thiên Long Hống. Hắn đồng dạng há mồm, phát ra một tiếng giống như long ngâm tiếng giống. Tiếng như trung lớn, rung động phương viên vài dặm, trực tiếp che đậy lấn át hổ khiếu. Tại đây vừa hống phía dưới, Huyền Hư Tử hổ khiếu trở nên cùng mèo kêu mở dạng, mà cái kia như thực chất sóng âm, làm cho cả Đại Hùng Bảo Điện cũng vì đó chấn động. Huyền Hư Tử, Vương Pháp Sư y phục của hai người tại đây sóng âm bên trong trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ, hai người cơ bắp, khí huyết đều đang điên cuồng run rẩy. Đợi tiếng giống sau khi dừng lại, Huyền Hư Tử hai người đã là tê liệt trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, thất khiếu chảy máu, đúng là trực tiếp mất đi. Ngũ phẩm pháp sư, càng như thế không tốt. Dương Hoè nhếch miệng, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình này 70 năm pháp lực, đủ để hoành hành bên trong thất khiếu phía dưới cảnh giới. Tiếp theo, hắn tiến lên một cái tay một cái, kéo lấy Huyền Hư Tử hai người tới ngoài sân môn, cùng ném rác rưởi một dạng tùy tiện ném ra ngoài. Giải quyết hai người về sau, hắn liền trở về ngủ tiếp ngủ. Không chín ngồi ngủ hắn, nhưng lại không biết, trong núi rừng nhiều tẩu thú, bị hắn ném ra ngoài sơn môn Huyền Hư Tử hai người ngất đi, trên thân còn mang theo mùi máu tanh, rất nhanh liền đưa tới một đám dã lang xuống tới. Dưới ánh trăng, dã lang cắn xe máu thịt, theo đau nhức bên trong thức tỉnh Huyền Hư Tử hai người đã là không kịp phản kháng, hai cái pháp sư biệt khuất biến thành đàn sói thức ăn. Chương 10, bắt hồi trở lại một đầu ngạ tử quỷ hôm sau, Dương Hoè dậy thật sớm, nhìn xem ngoài cửa ánh mặt trời sáng rỡ mỉm cười, hôm nay lại là một ngày tháng tốt ta. Hắn một bên khẽ hát, một bên cho mình đánh chậu nước rửa mặt. Rửa mặt xong, bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm, thuận tiện đang ngồi tu hành một hồi, vận chuyển Hoàng Tuyển Kinh 7749 cái chu thiên. Đây coi như là Hoàng Tuyển Sơn bài tập buổi sớm. Hắn mỗi ngày đều sẽ làm, sớm đã nuôi thành thói quen. Làm xong bài tập buổi sớm, hắn dự định xuống núi đi dạo một vòng, dù sao hắn hiện tại có thể là vai gánh trách nhiệm nặng nề, muốn cho âm phủ khôi phục trước kia. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi bắt một chút quỷ hồi trở lại đến giúp đỡ khơi thông Hoàng Tuyển. Bất quá xuống núi lúc, hắn ngửi được một hồi mùi máu tanh, theo mùi máu tanh đi đến, thấy bụi cỏ bên trong có một ít phá toái quần áo cùng mấy khối chân cụt tay đứt, bên cạnh còn có một con sói tại gặm ăn máu thịt, mà khi nhìn đến Dương Hoè tới về sau, lập tức nghe răng trợn mắt, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng nào tới. Dương Hoè đứng tại chỗ bất động, bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện một tầng kim quang. Sói đụng ở phía trên cùng đâm vào một bức tường đồng vách sắt bên trên, phát ra một tiếng nghẹn ngào sau trực tiếp chạy mất. Dương Hoè không để ý tới chạy mất sói, xem trên mặt đất khối thịt vụn như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới thế mà bị sói ăn. Bất quá đối với hai cái này pháp sư chết, hắn cũng là không có gì ấy nấy. Sơ soạn lên núi, dùng hành bất quỹ, trừng phạt đúng tội. Nếu không phải hắn có mấy phần thực lực, chỉ sợ xuống chẳng cũng không tốt gì. Không tiếp tục để ý, hắn quay đầu xuống núi. Hoàng Tuyền Sơn bốn phía, ngoại trừ Vân Thủy bên ngoài trấn, còn có hai cái thôn trấn, mặc dù quy mô không như mây nước trấn lớn, nhưng cũng có mấy vạn nhân khẩu. Dương Hoè hôm nay tới thôn trấn, tên gọi Thạch Thanh trấn. Dương Hoè tại trong trấn đi dạo một vòng, khắp nơi nghe ngóng nơi nào có quỷ quái. Mặc dù tại đây cái thiên đạo mất cân bằng, luân hồi sụp đổ thế giới bên trong, quỷ quái yêu ma tầng tầng lớp lớp, nhưng người bình thường cũng không phải ngày ngày đều gặp quỷ. Không phải cuộc sống này không có cách nào qua, đại gia tập thể tự sát đi làm quỷ tốt. Nghe ngóng một phiên về sau, Dương Hoè cũng không có thu hoạch gì. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cùng hắn chính mình đi nghe ngóng, không bằng để cho người khác chính mình đưa tới cửa. Thế là hắn tại trên đường phố tìm chỗ tương đối nơi phồn hoa, lại tìm tới một khối tấm ván gỗ, ở phía trên viết xuống 16 chữ to. Hàng yêu phục ma, giết quỷ chu tà, già trẻ không gạt, giả một bồi mười tại Dương Hoè đối diện, có một người mặc đạo bào, có một cây đảo một kiếm dâu bạc đạo trưởng, đối phương bên cạnh treo một tấm cờ xí, trên đó viết, Thái Thượng Huyền Thành chân nhân tọa hạ đại đệ tử, chuyên trách khu quỷ trừ yêu. Rõ ràng, đối phương là cái đồng hành. Hắn nhìn thoáng qua Dương Hoè bên cạnh tấm ván gỗ, mỉm cười nói ra, tiểu huynh đệ, tuổi quá trẻ liền ra tới làm ăn, thế nào tòa linh sơn? Tại xuống Hoàng Tuyền núi, không biết tiền bối là thế nào tòa linh sơn? Dương Hoè hỏi. Phù du thiên địa, thiên sơn vì nhà. Thay lời khác tới nói, chính là không núi không phái, tự học thành tài giã lộ. Tại pháp sư giới, loại người này được xưng là vân du bốn phương pháp sư. Dương Hoè cười cười, cũng không nói thêm cái gì, lại nhìn thoáng qua đối phương cái kia cờ xí bên trên Thái Thượng Huyền Thành chân nhân mấy chữ, nghe hoàn toàn chính xác hết sức dọa người, nhưng Thái Thượng nhị chữ quá mức khoa trường, có rất ít pháp sư dám lấy này hai chữ tự xưng. Nghĩ đến cũng là người đạo trưởng này bịa đặt ra tới, dùng tới mời chào buôn bán. Sau đó không lâu, một người mặc tơ lụa nam tử đi qua nơi đây đường đi, khi nhìn đến Dương Hoè còn có lao đạo trưởng hai người bên cạnh tấm ván gỗ cùng cờ xí lúc, hai mắt tỏa sáng. Hắn tại trên thân hai người nhìn một chút, cuối cùng tầm mắt rơi vào nhìn qua tương đối thành thục cổ trọng, càng thêm tiên phong đạo cốt lao đạo trưởng trên thân. Vị pháp sư này, ta vợ con mà gần đây bị quỷ quái cuốn thân, còn mời ngài có thể theo ta đi tới, cứu hắn thoát ly khổ hải. Nam tử thành khẩn nói ra. Lao đạo sĩ gật gật đầu, có khả năng. Pháp sư xin mời đi theo ta. Ừm. Lao đạo sĩ nhìn Dương Hoè liếc mắt, mỉm cười nói, tiểu hữu, ta đi trước giúp vị huynh đài này giải quyết quỷ quái, chờ một chút trở lại cùng ngươi trò chuyện. Tiền bối cẩn thận. Dương Hoè mỉm cười, tiếp tục đứng tại chỗ, chờ đợi khách tới cửa. Hơn một canh giờ đi qua, chỉ thấy vừa rồi hăng hái lao đạo sĩ, giờ phút này lại là sưng mặt sưng mũi đi trở về, mà người cố chủ kia thì là ở bên cạnh đỡ lấy. Lao đạo sĩ sau khi trở về, thấy Dương Hoè, ho hai tiếng, tựa hồ không muốn tại đồng hành trước mặt mất mặt, hất ra chủ thuê lỡ tay, thản nhiên nói, không nghĩ tới này quỷ quái lại lợi hại như thế, là ta tính sai, bất quá điều này cũng tại ta hôm nay không mang pháp khí ra cửa, bằng không, sao lại khiến cho hắn lớn lối như thế? Ai, này quỷ quái lợi hại như thế, làm thế nào mới tốt ta? Người cố chủ kia thở dài, sau đó thấy được Dương Huệ, nhìn đối phương bên cạnh tấm ván gỗ hiếu kỳ nói, giả một buổi mười. Không biết làm sao cái bồi pháp. Nếu ta vô pháp thay ngươi khu trục quỷ quái, thuê kim gấp 10 lần hoàn trả. Tiểu pháp sư lại có bực này tự tin. Chủ thuê có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, hắn quyết định lại mời Dương Huệ đi thử xem. Pháp sư, ta tiểu nhi bị quỷ quái cuốn thân, còn mời ra tay cứu. Được. Dương Huệ gật gật đầu, đứng dậy đi theo chủ thuê rời đi. Đi qua lúc, lão đạo sĩ kia kéo qua Dương Huệ nhắc nhở, tiểu hữu, cái kia quỷ quái thực lực kinh người, đã tiếp cận ác quỷ, ta nhìn ngươi vẫn là về núi trước đi, tìm mấy cái sư minh sư tỷ đến, dạng này mới sẽ không quá ăn thiệt thòi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng một mình ta ứng đầy đủ. Dương Huệ mỉm cười nói, tiếp cận ác quỷ. A, chân chính ác quỷ hắn đều giết qua. Người trẻ tuổi nóng tính a. Lão đạo sĩ nhìn xem Dương Huệ bóng lưng rời đi, lắc đầu thở dài nói ra. Đi theo chủ thuê, Dương Huệ một đường đi vào một tòa trạch viện trước, còn chưa tiến vào liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt nổi bát bầu buồn đánh đập thanh âm. Chỉ thấy ba bốn đại hán, giờ phút này đang ôm một người trẻ tuổi, một người trong đó còn cầm lấy dây từng lứa con, dự định đưa hắn trói lại. Đáng nhắc tới chính là, người tuổi trẻ kia trong miệng nhét phình lên, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong tay cầm một con gà quay. Lan đi, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Người trẻ tuổi giống to kêu gào. Thiếu gia, ngươi không thể lại ăn hết, lại ăn liền muốn chống đỡ chết rồi. Đúng vậy a, ngươi đã ăn đến đủ nhiều. Lan đi a. Dãy rùa bên trong, cái kia gà quay rơi trên mặt đất, này phảng phất kích thích người trẻ tuổi, hắn hai mắt đỏ lên, đột nhiên dùng sức quằn quại, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đúng là đem ba bốn đại hán cho hất bay ra ngoài. Tiếp lấy hắn vọt tới cái kia gà quay trước mặt, đem hắn nhặt lên, cũng không để ý phía trên cho bụi, ăn như hổ đói lên, liền cùng vài ngày chưa ăn cơm một dạng. Pháp sư, ngươi nhanh mau cứu con trai của ta đi, hắn hôm nay đã ăn 7-8 con gà quay, 5-6 bát cơm, còn có 4-5 con cá, cộng thêm 2 cân thịt trâu, tiếp tục như vậy nữa, hắn cần phải chết nó không thể à. Chủ thuê gấp gáp nói ra. Hả, nhà ngươi thức ăn không thể à? Chủ thuê. Dương Huệ nghiêm sắc mặt, cũng biết hiện tại không thích hợp nói đùa, sau đó trong mắt có một vệt huyết quang lóe lên, mắt khiếu mở, pháp nhãn hiện. Trong mắt hắn, người tuổi trẻ trước mắt trong bụng đang có một đoàn khói đen ngưng tụ, nhìn kỹ, hắc khí kia mơ hồ hiện ra một tấm mặt quỷ. Bộ dáng này, xem ra là một đầu ngạ tử quỷ. Dương Huệ thầm nghĩ, ken kích khởi nhiệm vụ, khu trục ngạ tử quỷ nhiệm vụ nội dung, lý viên ngoại nhà tiểu nhi tử bị chết đói quỷ phụ thân, rượu chè ăn uống quá độ, thỉnh ký chủ đem hắn khu trục kích khởi hệ thống nhiệm vụ. Dương Huệ tâm niệm vừa động, chậm rãi hướng đi người tuổi trẻ kia, mà đang ở ăn gà đối phương tựa hồ không có phát giác được hắn, toàn tâm toàn ý đang ăn gà. Chỉ thấy Dương Huệ tay lấy ra phù lục, đem hắn kề sát ở trên người đối phương. Vốn đang ăn gà người trẻ tuổi lúc này không thể động đậy. Đây là định thân phù. Lại tới một cái thối pháp sư. Người trẻ tuổi trong miệng phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy trên mặt hắn dần dần hiện ra một tấm tái nhợt mặt quỷ, chính là nhập thân vào người trẻ tuổi trên người ngạ tử quỷ. Chính mình ra tới, miễn cho chịu khổ. Dương Huệ thản nhiên nói, ha ha, thối pháp sư, ngươi cũng đã biết ta phụ thân giá hỏa này trong ngày thường đều đã làm những gì. Hắn ngưỡng ỉ có mấy cái tiền bẩn, trong ngày thường phàm ăn không nói, còn lãng phí lương thực, tòa phủ đệ này bên trong mỗi ngày vận chuyển đi nước rửa chén liền có 2-3 thùng, hắn có thể có nghĩ qua chúng ta này chút liền cơm đều không ăn nổi người. Ta hôm nay chính là muốn cho hắn một bài học. Ngạ tử quỷ nói ra, xem ra là người trẻ tuổi kia sinh hoạt tập tính thu nhận ngạ tử quỷ ghen ghét, lúc này mới đưa tới hắn phụ thân. Lao tử khi còn sống liền cơm đều ăn không nổi. Dựa vào cái gì ngươi là có thể như thế phô trương lãng phí? Chỉ bất quá Dương Huệ không để ý đến này ngạ tử quỷ bất mãn phẫn hận, tiếp tục thản nhiên nói, lặp lại lần nữa, chính mình ra tới, miễn cho chịu khổ. Thối pháp sư, có gan ngươi liền tự nghĩ biện pháp để cho ta ra tới, không phải chờ ngươi này phù lục hiệu quả đi qua, ta nhất định phải để ngươi để mặt. Ngạ tử quỷ gầm rú lấy, chỉ thấy kề sát ở người trẻ tuổi trên người định thân phù dần dần bị khói đen nhuộm đen, hiệu quả dần dần suy yếu, tay của đối phương đầu ngón tay đã có thể bắt đầu hoạt động. Chấp mê bất ngộ, Dương Huệ trên thân toát ra một tầng kim quang, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía người tuổi trẻ bụng đập tới. Người trẻ tuổi trực tiếp bị nện lui mấy bước, đau nhức đến sắc mặt nhăn nhó, nhưng quỷ chết đói kia cũng nhận kim quang trùng kích, bị đẩy lui ra tới. Mẹ mẹ, chỉ thấy cái kia không có ngạ tử quỷ phụ thân người trẻ tuổi, vội vàng chạy qua một bên không ngừng nôn mửa lấy, đem trước ăn thức ăn từng cái phun ra. Đến mức quỷ chết đói kia thì là dương nhanh múa vuốt hướng phía Dương Huệ đánh tới, thối pháp sư, hỏng ta chuyện tốt, đi chết đi. Dương Huệ liền đế thính kiếm cũng không có đụng tới, trực tiếp thôi động kim quang thần chú đánh vào trên người đối phương, đánh đến trên người đối phương quỷ khí trừ khử, tiếp cận hồn phi phách tán. Biết lợi hại ngạ tử quỷ kéo lấy hư ảo hồn thể muốn bay đi, đã thấy Dương Huệ tâm niệm vừa động, bên ngoài thân kim quang lại hóa thành một đầu bàn tay vô hình cầm ra. Kim quang hóa hình. Đây là kim quang thần chú cao dài vận dụng. Ngạ tử quỷ bị kim quang bàn tay lớn bắt lấy, căn bản không thể động đậy, mà kim quang khí tức thiêu đốt lấy hắn, khiến cho hắn không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chẳng qua là này chút những người khác đã không thấy được. Quỷ vật chỉ có mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể phát hiện hình, hiện tại, này ngạ tử quỷ bị Dương Huệ đánh cho tiếp cận hồn phi phách tán, căn bản hiện không được hình. Liên ánh nắng đều có thể đối hắn sinh ra tổn thương. Đa tạo pháp sư. Lý viên ngoại còn tưởng rằng Dương Huệ đã đem ngạ tử quỷ giết chết, liền vội vàng tiến lên cảm tạ, mà người trẻ tuổi kia thì là ngồi phịch ở một đống trong đống nôn hôn mê bất tỉnh. Đi qua lần này, chắc hẳn hắn cũng không dám lại rượu chè ăn uống quá độ. Dương Huệ không có chờ lâu, cầm xong thuê kim liền rời đi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 năm pháp lực hạ. Liền này, Dương Huệ khỏe miệng co giật một thoáng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là tùy tiện bắt mấy tên tiểu quỷ liền có kinh người ban thưởng, cái kia cũng không tránh khỏi quá không thực tế. Hắn lắc đầu, 1 năm pháp lực cũng không tệ. Hắn dự định trở về tiếp tục bày quầy bán hàng, nhìn một chút còn có hay không khách tới cửa, mà trở lại về sau, người khác không nhìn thấy phía sau hắn hùng hùng hổ hổ ngạ tử quỷ, cái kia cùng hắn cùng một chỗ bày quầy bán hàng lao đạo sĩ lại là thấy được, không khỏi kinh ngạc. Tiểu hữu ngươi thế mà thành công. Hả, đây không phải bị ta bạo đánh một trận lão gia hòa sao? Ngươi tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại ra tới kiếm cơm, hay gà. Ngạ tử quỷ nhìn thoáng qua lao đạo sĩ rêu cực nói. Lao đạo sĩ giận đến dựng râu trừng mắt, thử, quỷ quái muốn chết. Ta vốn chính là chết. Ta đây liền để ngươi hồn phi phách tán. Lão đạo sĩ theo xuất ra mấy cái phù lục, làm bộ liền muốn xuất thủ, Dương Huệ tiến lên ngăn cản, tiền bối bất giận, chớ cùng này ngạ tử quỷ chấp nhận. Lão đạo sĩ biết Dương Huệ là có năng lực, ít nhất chính mình không hàng phục được ngạ tử quỷ, liền làm cho đối phương cho tùy tiện bóp tại trong lòng bàn tay, vì vậy liền cho hắn một lần mặt mũi, không động thủ lần nữa, nhưng vẫn là hiếu kỳ nói, "Tiểu Hữu, ngươi này quỷ quái không diệt xong, còn giữ làm cái gì? Ta dự định mang về sân môn, khiến cho hắn giúp làm một số việc." Dương Huệ mỉm cười nói, cũng chưa giải thích quá nhiều. Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, cũng không có hỏi nhiều. Chạm vào tối, Dương Huệ dự định thu quán về núi, cùng lao đạo sĩ cáo biệt về sau, liền dẫn ngạ tử quỷ rời đi, mà tại trở về trên đường, này ngạ tử quỷ nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị hắn bắt trở lại, quật mấy lần về sau, đối phương liền không còn dám chạy. Chẳng qua là Dương Huệ vẫn cảm thấy có chút không tiện. Lần này núi một lần mới bắt hồi trở lại một đầu quỷ, hiệu suất quá thấp. Chương 11, triệt để gạt bỏ huyền hư tử sư minh đệ về núi trên đường, Dương Huệ đột nhiên mang thai khẽ động, nghe được một tia không tầm thường động tĩnh, nhìn lại một chút trước mặt quen thuộc Hoàng Tuyển Sơn, đúng là nhiều hơn mấy phần âm u chi ý, đêm tối trong rừng giống như ẩn nút bên trong một đầu ăn người quái thú. Dương Huệ bên cạnh ngạ tử quỷ, cảm ứng được cái gì, đã ở run lẩy bẩy. Ngươi nơi này thật là tà môn, quá dọa người. Ngạ tử quỷ ngữ khí phát run nói. Dương Huệ liếc mắt, ngươi là quỷ. Cũng quá dọa quỷ, ngươi nơi này tuyệt đối có một đầu mánh quỷ. Quỷ quái chia làm du hồn, ác quỷ, mánh quỷ, lệ quỷ, huyết sát, la sát chờ cấp bậc, mà Dương Huệ bắt đầu này ngạ tử quỷ liền ác quỷ cũng không bằng. Mánh quỷ cao hơn hắn ra 2 cái cấp độ, khó trách hắn sẽ bị sợ đến như vậy. Mánh quỷ, ta buổi sáng hôm nay lúc rời đi, nơi này còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền thêm ra một đầu mánh quỷ đây? Dương Huệ đích thì thầm một tiếng, pháp lực ngưng tụ tại phần mắt, mở ra pháp nhãn, mà tại hắn trong tầm mắt, trong không khí nhiều hơn một chút đen tủi lủi vật chất, chính là quỷ khí. Theo này chút quỷ khí tìm kiếm, hắn ngửi được một tia mùi máu tanh. Chỉ thấy từng con dã lang chết thảm trên mặt đất, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có bị gặm ăn dấu vết, lại đi mấy chục bước, Dương Huệ thấy dã lang thi thể càng ngày càng nhiều, đột nhiên, một hồi quỷ dị nhấm nuốt tiếng truyền vào hắn trong tai. Tại đi lên phía trước, chỉ thấy có 2 cái thân ảnh giờ phút này đang ghé vào một con dã lang trên thi thể điên cuồng gặm ăn, tập trung nhìn vào, 2 người kia thân thể là máu thịt bé bé, che kín từng cái bị gặm ăn qua, mấp mô dấu răng. Lại nhìn kỹ, không là người khác, chính là mệnh tăng trong bụng sói Huyền Hư Tử sư huynh đệ. Ken kích khởi nhiệm vụ, Huyền Hư Tử trả thù nhiệm vụ nội dung, Huyền Hư Tử sư huynh đệ sau khi chết oán khí không tiêu tan, chịu Hoàng Tuyển Sơn âm khí ảnh hưởng, chuyển hóa thành mánh quỷ, bọn hắn biến thành quỷ sau chuyện thứ nhất chính là ăn miếng trả miếng, đem sát hại chính mình lang bầy từng cái gặm ăn đến chết. Nhưng bọn hắn hận nhất không phải sói, mà là gián tiếp dẫn đến bọn hắn tử vong ký chủ. Thỉnh ký chủ giải quyết uy hiếp, triệt để tiêu diệt Huyền Hư Tử sư huynh đệ, hay hoặc là lệnh 2 người bỏ đi trả thù ký chủ. Suy nghĩ thấy nhiệm vụ nội dung về sau, Dương Huệ không khỏi kinh ngạc. Hôm qua vừa mới chết, hôm nay liền chuyển biến thành mấy quỷ, Hoàng Tuyển Sơn thế mà còn có dạng này âm khí. Vì cái gì trước kia không có phát hiện? Dương Huệ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là chính mình một lần nữa mở ra âm phủ vấn đề, liên đối lấy Hoàng Tuyển Sơn linh khí đều trộn lẫn bên trên âm khí, nhường tại đây chết sinh linh lại càng dễ biến thành quỷ. Dương Huệ đột nhiên đang ở gặm ăn sát sói Huyền Hư Tử, Vương Pháp Sư đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm máu thịt bê bết mặt, dữ tợn nhìn xem Dương Huệ. Huyền Hư Tử xuất thủ trước, tay bắt pháp quyết, âm phong trận trận, mà đã nhìn thấy cái kia 4 phía thịt sói bị gió xoáy lên, trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đầu do đại lượng thi khối tạo thành huyết hổ, phát ra đinh thai nhức góc thê lương gầm rú. Đối phương sau khi chết biến thành quỷ, vẫn có thể sử dụng khi còn sống pháp thuật. Chẳng qua là dùng quỷ khí thi triển, này pháp thuật cũng có chút biến dị. Huyết hổ mang theo gió canh, hướng phía Dương Huệ đánh tới, uy thế khủng bố. So với này Huyền Hư Tử khi còn sống thi triển pháp thuật còn muốn tàn nhẫn mạnh mẽ, cái này chết còn mạnh lên, xem ra ngươi oán khí không nhỏ a. Dương Huệ nhếch miệng, đối với cái kia đánh tới huyết hổ không thèm để ý chút nào, trên người có một tầng kim quang đống nhiên bùng nổ, huyết hổ đụng ở phía trên liền trực tiếp hóa thành một chỗ khối sắc nát tàng ra, căn bản không tổn thương được hắn một phần một hảo. Tiếp lấy Dương Huệ trực tiếp một bàn tay phía ra, dưới ánh trăng kim quang hóa thành một cái đại thủ hung hăng quất vào Huyền Hư Tử trên thân, đem đối phương quất bay mười mấy mét, trên người quỷ khí đều tan ra không ít. Một tát này trực tiếp nắm đối phương đều rút bối rối, chính mình cũng biến thành mấy quỷ, làm sao còn đấu không lại này Dương Huệ? Ngươi sống sót đều giết không được ta, chết còn có thể lật trời hay sao? Dương Huệ đạm mạc nói ra, lại một cái tát búa xuống, trực tiếp đem Huyền Hư Tử cho nện vào trong đất. Không chỉ có là hắn, bên cạnh Vương Pháp Sư cũng không có ngoại lệ, hắn pháp lực vốn là không bằng Huyền Hư Tử, này biến thành quỷ về sau, đồng dạng không đối phương lợi hại, càng không khả năng là Dương Huệ đối thủ. Một bàn tay xuống, đối phương cơ hồ bị đánh cho hồn phi phách tán. Dương Hoè, ngươi chớ đắc ý, chúng ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Hư Tử lớn tiếng nói. Hồ Minh Sơn Sơn chủ sao? A, hắn nếu dám tới, ta như cũng một bàn tay đập đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Hoè lực lượng mười phần nói. Nói xong, hắn lại một cái tát một bàn tay đập vào Huyền Hư Tử sư minh đệ trên thân, đem hai người quất đến tiếng kêu rên liên hồi. Chúng ta không dám, không dám. Huyền Hư Tử hai người liền đội xin tha. Nhưng Dương Hoè lại từ đầu đến cuối không có thu đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nói cách khác, đối phương còn không hề từ bỏ trả thù ý nghĩ của hắn. Vốn là dự định đem bọn ngươi đưa vào âm phủ làm lao động tay chân, nhưng cũng tiếp các ngươi chấp niệm quá nặng đi, đó là đành phải. Dương Hoè không lưu tay nữa, cuối cùng một bàn tay đánh ra, cuồn cuộn pháp lực như núi kêu biển gầm mà ra, lóa mắt kim quang giống như thắp sáng bầu trời đêm. Một trường hạ xuống, Huyền Hư Tử sư huynh đệ hai người, hồn phi phách tán. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được chóc quỷ túi. Dương Hoè tâm niệm vừa động, một cái túi vải màu đen trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn, túi bên trên vẽ lấy huyền ảo pháp thuật hoa văn. Chóc quỷ túi, tên như ý nghĩa chính là một kiện dùng tới bắt quỷ giả quỷ pháp bảo. Mà tại pháp sư giới, pháp bảo chia làm thiên địa nhân tam phẩm. Tam phẩm bên trong lại điểm thượng trung hạ ba bậc. Chóc quỷ túi mặc dù là một kiện nhân phẩm hạ đẳng pháp bảo, nhưng cũng đủ Dương Hoè dùng, chỉ gặp hắn mở ra miệng túi, đối ngạ tử quỷ rót vào pháp lực. Một cỗ hấp lực theo trong bao vải bùng nổ, trực tiếp đem ngạ tử quỷ hút vào. Sau đó hắn đem túi thắt ở bên hông, trở lại đại điện, lấy ra đế tính, đem kiếm cắm vào tổ sư ra pho tượng trong vỏ kiếm, trực tiếp tiến vào âm phủ. Tiến vào âm phủ về sau, hắn nắm ngạ tử quỷ phóng ra. Đi vào âm phủ, ngạ tử quỷ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía rõ ràng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn có thể cảm ứng được mình tại nơi này, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thậm chí lập tức khiến cho hắn sinh ra một loại không muốn rời đi cảm giác. Nơi này là nơi nào? Âm phủ. Dương Hoè không có giấu giếm. Ngược lại đối phương tới nơi này, đời này cũng đừng muốn rời đi, mà lại tại nắm ngạ tử quỷ đưa vào âm phủ về sau, hắn phát hiện chính mình đối ngạ tử quỷ tựa hồ thêm ra một cỗ tuyệt đối trường khống, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là âm phủ chủ thể. Khá lắm, chính mình thật kế thừa này âm phủ. Vậy sau này mình có hay không có thể trở thành trong truyền thuyết âm tiên tử rồi? Dương Hoè không khỏi phát tán tư duy thầm nghĩ. Mà quỷ chết đói kia nghe đến đó là âm phủ, đã sớm bối rối. Nguyên tới thế gian, thật có âm phủ a? Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi làm việc. Làm việc gì? Ngạ tử quỷ sửng sốt một chút. Dương Hoè chỉ cách đó không xa tắc nghẽn hoàng truyền đường sông, thản nhiên nói, thấy đầu kia sông không có, nắm bên trong bùn cắt cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Ngạ tử quỷ nhìn xem trước mặt quần quật đến gần như không có giới hạn giới hoàng truyền đường sông trợn mắt hốt mồm, ngươi để cho ta nắm nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Có vấn đề sao? Có. Ta muốn sạch đến ngày tháng năm nào đi à? Không không, coi như là thật đến ngày tháng năm nào, ta cũng làm không được à? Yên tâm, sẽ không chỉ có ngươi một cái, hiện tại, lập tức cho ta đi làm việc, không phải ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Dương Hoè thản nhiên nói, trực tiếp uy hiếp, mà theo hắn tâm niệm vừa động, một cỗ kinh khủng sát cơ buông xuống tại ngạ tử quỷ trên thân. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đưa hắn từ thiên địa ở giữa triệt để xóa bỏ. Ngạ tử quỷ không dám phản kháng, thành thành thật thật trước đi làm việc. Dương Hoè trở về Hoàng Tuyền Sơn về sau, duỗi lưng một cái, cuối cùng là bước ra bước thứ nhất, ngày mai tiếp tục xuống núi bắt quỷ đi. Chương 12, Hoàng Tuyền Sơn hấp dẫn quỷ quái, còn có loại chuyện tốt này hôm sau. Dương Hoè tiếp tục đi dưới núi tiểu trấn, nhìn một chút có quỷ hay không có khả năng bắt. Vẫn là ngày hôm qua vị trí kia, vẫn là lão đạo sĩ kia, hai người hàn huyên một hồi, ngày kế, hai người đều không có cái gì sinh ý, xem ra ta phải đi một chuyến Hồ Minh Sơn. Lão đạo sĩ thở dài nói. Dương Hoè có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao muốn đi Hồ Minh Sơn? Gần nhất Hồ Minh Sơn phụ cận ra một đầu hổ quỷ, liền Hồ Minh Sơn chủ cũng không là đối thủ, nghe nói hắn đang ở triệu tập pháp sư, đi chu diệt cái kia hổ quỷ, nhưng phàm đi tới người, chí ít có thể dùng thu hoạch được trăm lượng bạch ngân. Lão đạo sĩ nói ra. Thì ra là thế. Dương Hoè như có điều suy nghĩ. Phụ cận pháp sư đều đi, nơi này cũng không có gì sinh ý, cho nên ta dự định đi xem một chút, dầu gì cũng có thể cầm chút ngân lượng, tiểu hưu đi sao? A, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Dương Hoè lắc đầu. Hắn vừa giết Hổ Minh Sơn hai cái pháp sư, mặc dù không biết Hổ Minh Sơn chủ có biết hay không việc này, nhưng này hổ quỷ sự tình, hắn cũng không tính con gót. Ban đêm, hắn hồi trở lại Hoàng Tuyền Sơn, gió đêm mát lạnh, nhưng gió bên trong lại là đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào. Dương Hoè đi theo tiếng nghẹn ngào đi đến, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, có một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử giờ phút này đang ở che mặt mà khóc. Nữ tử này thân ảnh có chút hư ảo, hơn nữa còn là tung bay ở giữa không trung, lại là một cái quỷ. Dương Hoè có chút bó tay rồi. Hôm qua xuống núi, trở về đục quỷ. Hôm nay xuống núi, trở về lại đục quỷ. Đây là cái gì vật khí? Vẫn là nói Lao Thiên gia gặp hắn khơi thông Hoàng Tuyền Đường sông không dễ dàng, lại cho hắn đưa miễn phí sức lao động sao? Lại nhìn kỹ, trước mắt này nữ quỷ rõ ràng là vừa mới chết không lâu, trên người quỷ khí mỏng manh, không có sát khí, hiển nhiên là còn chưa từng giết người. Một cái phổ phổ thông thông nhỏ du hồn. Dương Hoè không có lập tức đi lên thu phục đối phương, tò mò hỏi, cô nương một mình ngươi tại đây bên trong làm cái gì đây? Ngươi có thể thấy được ta? Ngươi là pháp sư? Vốn đang khóc nữ quỷ nghe được Dương Hoè, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra hoảng hốt, liền lùi lại đến mấy mét. Trong ấn tượng của nàng, pháp sư đều là hàng yêu phục ma đuổi quỷ. Đối phương sẽ không diệt chính mình a? Nghĩ đến nơi này, nàng càng ngày càng hoảng sợ, tại Dương Hoè hướng nàng tiếp cận, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, thỉnh pháp sư đừng giết ta. Dương Hoè, hắn còn chưa nói cái gì đây. ngươi nói trước đi nói xem, ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây? Dương Huệ nhìn một chút bốn phía, cũng không phát hiện nữ tử thi thể, rõ ràng nơi này không phải đối phương đệ nhất tử vong hiện trường. Vậy đối phương bị hồn xuất hiện ở đây, cũng làm người ta tò mò. Hồi pháp sư, ta gọi Lâm Vi Vi, là Hổ Minh Sơn dưới chân núi Thanh Thủy trấn nhân sĩ, hai ngày trước lên núi du ngoạn lúc gặp một đầu ác hổ, bất hạnh ngộ hại, sau khi ta chết quỷ hồn một đường phía bạn, không biết thế nào liền đến nơi này. Không biết làm sao tới cái này. Đúng vậy, ta chẳng qua là cảm thấy trong cõi u minh, nơi này tựa hồ tại kêu gọi ta, sau đó liền theo bản năng hướng phía nơi này bay tới. Từ nơi sâu xa triệu hoàng sao? Dương Huệ lộ ra suy tư. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Sơn âm phủ mở ra về sau, có hấp dẫn quỷ hồn năng lực? Dương Huệ hai mắt tỏa sáng. Như thật là như thế này, vậy hắn cũng không cần thiên tân bạc khổ, chính mình chạy đi bắt quỷ, mình ngồi ở núi trên chờ đợi quỷ hồn tới cửa, há không đẹp quá thay. Người đi theo ta đi. Dương Huệ mang theo Lâm Vi Vi về núi bên trên, đưa nàng đưa vào âm phủ, sau đó dò hỏi, ngươi bây giờ còn có thể nghe được loại kia triệu hoán sao? Nghe không được. Lâm Vi Vi lắc đầu, lập tức ngắm nhìn một phía, chẳng qua là tại đây bên trong, ta tựa hồ thấy hết sức thoải mái dễ chịu. Ừ, nơi này là âm phủ, ngươi đã biến thành quỷ, như tại dương gian lưu lại quá lâu, hoặc là linh thức dần dần tiêu tán, hồn quy thiên, hoặc là chịu dương gian trọc khí ảnh hưởng, dần dần đi đến ác quỷ chi đồ, vô luận loại kia đều không được chết tử tế, về sau ngươi liền lưu tại nơi này đi, thấy sông kia lặng không, đi thanh lý bùn cát đi. Dương Huệ chỉ cách đó không xa Hoàng Tuyền đường sông. Có thể tiếp theo, hắn lông mi cau lại, chỉ thấy đường sông bên trên đang ghé vào một đạo thân ảnh, chính là hắn hôm qua mang vào ngạ tử quỷ, đối phương hiện tại thế mà đang lười biếng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiến lên hung hăng đạp đối phương một cước, bám vào pháp lực một cước, kém chút đem đối phương đạp hồn phi phách tán, tại chỗ kêu thảm lên. Ai bảo ngươi tại đây lười biếng? Ta chẳng qua là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ngươi một đầu quỷ, chết cũng đã chết rồi, còn nghỉ ngơi cái gì? Dương Huệ vô tình nói ra. Ngươi, ngạ tử quỷ không phản bắt được. Lâm Vi Vi, ta quyết định, ngươi không cần thanh lý bùn cát, về sau ngươi tại đây cho ta giám sát hắn làm việc, như hắn tiêu cực biếng nhác, liền bẩm báo ta. Được rồi. Lâm Vi Vi mặc dù còn làm không rõ lắm tình hình trước mắt, nhưng nàng hiểu rõ một sự kiện, tại đây bên trong, Dương Huệ định đoạt. Nàng chỉ có thể gật đầu, không thể lắc đầu. Giáo huấn xong ngạ tử quỷ về sau, Dương Huệ liền rời đi âm phủ, chỉ bất quá mấy ngày nay hắn không có ý định xuống núi, muốn nhìn xem có phải là thật hay không như hắn suy nghĩ một dạng, mở ra âm phủ Hoàng Tuyền Sơn, có hấp dẫn quỷ quái hiệu quả. Ngày thứ hai trong đêm, Dương Huệ nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi thở dài thở ngắn thanh âm. Ra cửa xem xét, lại là một người mặc thanh sam thư sinh, sách sinh trưởng trắng nõn, thân ảnh lại là hư ảo, hiển nhiên là một đầu du hồn. Hỏi thăm phía dưới, đối phương là khổ đọc thi thư, lại là liên tục thi rớt, cuối cùng sầu não bất ức mà chết, lòng có chấp niệm mới biến thành quỷ hồn. Cùng Lâm Vi Vi một dạng, đều là bị trong cõi u minh triệu hoán đưa đến Hoàng Tuyền Sơn. Cái này khiến Dương Huệ xác định, Hoàng Tuyền Sơn thật có hấp dẫn quỷ quái chi năng. Hắn đem thư sinh ném vào âm phủ, thay hắn lao động. Dù sao, giống này chút du hồn mặc dù còn không có hại người, có thể âm dương khác đường, lâu dài đợi tại dương gian, hoặc là linh thức tiêu tán, hoặc là hóa thành ác quỷ hại người. Chỉ có âm phủ mới là này chút quỷ quái kết cục tốt nhất. Lại là 3 ngày đi qua, cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều có mới quỷ hồn đi vào Hoàng Tuyền Sơn báo danh. Mà Dương Huệ cũng suy nghĩ ra một chút Hoàng Tuyền Sơn hấp dẫn quỷ quái quy luật. Thứ nhất, Hoàng Tuyền Sơn hấp dẫn quỷ quái phạm vi có hạn, giống mấy ngày qua đến Hoàng Tuyền Sơn quỷ quái, khoảng cách xa nhất cũng là ngoài 50 dặm. Đoán chừng là Hoàng Tuyền Sơn âm phủ vừa mở ra, lực ảnh hưởng còn chưa đủ nguyên nhân. Ngày sau chờ Hoàng Tuyền dần dần khôi phục, ảnh hưởng phạm vi có thể sẽ mở rộng. Thứ hai, Hoàng Tuyền Sơn hấp dẫn tới quỷ quái, tất cả đều là du hồn, mà lại là vừa mới chết vong không lâu đản sinh du hồn, thực lực thấp. Này có lẽ cũng cùng Hoàng Tuyền yếu đuối có quan hệ. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là hấp dẫn tới quá mức cao cường quỷ quái, so như huyết sát la sát loại hình, Dương Huệ cũng không nhất định có thể đối phó được đến. Thời gian lưu chuyển, Dương Huệ đợi tại Hoàng Tuyền Sơn bên trên, ngồi đợi quỷ hồn tới cửa. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn bắt vào âm phủ quỷ hồn đã có 40-50 cái, tất cả đều khiến cho hắn phái đi khơi thông Hoàng Tuyền đường sông. Vì phòng ngừa những quỷ hồn này lười biếng, hắn nhường Lâm Vi Vi hỗ trợ nhìn xem. Tiểu nhân là bị Hổ Minh Sơn ác hổ giết chết. Dương Huệ theo thường lệ hỏi thăm một người tiếp theo mới tới quỷ hồn nguyên nhân cái chết, đang nghe hắn về sau, hắn lông mi hơi hơi một đám. Lại là theo Hổ Minh Sơn hướng đi tới. Gần nhất tới Hoàng Tuyền Sơn đưa tin du hồn, càng ngày càng nhiều, mà lại đại bộ phận đều là bị Hổ Minh Sơn đầu kia hổ quỷ giết chết. Hổ Minh Sơn chủ đám người, thế mà còn không có đem hắn giải quyết hết. Ngay tại Dương Huệ lo lắng lấy muốn hay không đi một chuyến Hổ Minh Sơn lúc, Hoàng Tuyền Sơn dưới chân núi lại tới một cái quỷ hồn, mà này quỷ hồn, Dương Huệ còn nhận biết. Đối phương lại là Thạch Thanh Trấn lão đạo sĩ kia. Dương Huệ xuống núi, đi vào trước mặt đối phương, mà lão đạo sĩ thấy Dương Huệ về sau cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức hắn thản nhiên cười một tiếng, "Tiểu hữu tới giết ta." Hắn đã biến thành quỷ, mà pháp sư đối đãi quỷ quái luôn luôn chỉ có tiêu diệt một đường. Tiền bối trên thân không có sát khí, chưa hại người, ta tự nhiên sẽ không giết người, như tiền bối không chê, liền theo ta vào âm phủ đi. Vào âm phủ? Lão đạo sĩ có chút ngoài ý muốn. Còn có chuyện tốt bực này. Chương 13, tấn cấp tứ phẩm, sư tôn tàng thư đối với một cái không muốn hại người quỷ tới nói, vào âm phủ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở bây giờ nói đời, âm phủ đã không tồn tại. Ít nhất, tại lão đạo sĩ trong ấn tượng, âm phủ không còn. Cho nên làm Dương Huệ nói muốn dẫn hắn đi âm phủ thời điểm, hắn là hoài nghi. Có thể khi hắn chân chính tiến vào âm phủ về sau, hắn không khỏi rung động. Âm phủ vẫn còn ở đó. Cảm thụ được âm phủ khí tức, lão đạo chấn kinh đến tột đỉnh, thậm chí có một loại không hiểu cảm động, âm phủ vẫn còn, này thiên địa ở giữa vong hồn cũng đều sẽ có nơi về, này đây là thường sinh may mắn, vạn linh may mắn à. Dương Huệ nhìn xem cảm động hắn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Những ngày này âm phủ, có mấy cái cũng giống như lao đạo một dạng xúc động. Dù sao, bây giờ thói đời hỗn loạn, quỷ quái hoành hành, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì luân hồi trật tự sụp đổ, âm phủ không còn có quan hệ. Bây giờ âm phủ tái hiện thế gian, có lẽ có hy vọng cứu vớt cái này sụp đổ thế giới. Nghĩ đến nơi này, Dương Huệ đột nhiên cảm giác đầu vai của mình chịu nặng. Chính mình cứ như vậy gánh vác lên cứu thế trách nhiệm. "Tốt, tiền bối, lúc này âm phủ còn rất nhỏ yếu, cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, đem hắn phát triển lớn mạnh." Dương Huệ nói ra. "Có gì cần trợ giúp?" Tiểu Hữu mời nói. Lao đạo sĩ nghiêm túc nói. "Thấy cái kia Hoàng Tuyền không, trước tiên đem nơi đó bùn cát đều dọn dẹp sạch sẽ rồi nói sau." Dương Huệ chỉ cách đó không xa Hoàng Tuyền nói ra. Chỉ thấy từng cái quỷ hồn đang ở bên trong loay hoay khí thế ngất trời. Một cái đồ hộp trắng đoan nữ tử đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm một đám đang làm việc quỷ hồn, nếu là có người nào lười biếng, nàng liền đi lên chừng chừng nhìn chằm chằm. Cũng không nói gì thêm, nhưng ở ánh mắt của nàng nhìn soi mói, các quỷ hồn đều tự giác không dám lười biếng, liền sợ nàng đi cùng Dương Huệ đâm phọc. "Tốt, ta hiểu được." Lao đạo sĩ gật gật đầu, vén tay áo lên liền hướng Hoàng Tuyền đi đến. Dương Huệ gọi hắn lại, hỏi: "Tiền bối, trước ngươi không phải nói đi Hổ Minh Sơn sao? Chết như thế nào đâu, ở trong đó xảy ra chuyện gì?" Nâng lên cái này, lão đạo sĩ trong mắt lập tức lộ ra hận ý, trên thân cũng có đoán khí dần dần tung bay ra tới, hắn nói ra: "Đều là Hổ Minh Sơn chủ tên Vương bắt đẳng kia dở cho quỷ, nói cái gì mời chúng ta cùng nhau tiến đến diệt trừ hổ quỷ, nhưng trên thực tế lại đem chúng ta lừa gạt đi cho cái kia hổ quỷ làm đồ ăn, cái kia hổ quỷ liền là hắn ơi." Dương Huệ ánh mắt lóe lên, hỏi: "Nói thế nào?" "Ngày đó, ta cùng còn lại 6-7 pháp sư cùng tụ Hổ Minh Sơn, tại Hổ Minh Sơn chủ dẫn đầu dưới, hướng cái kia hổ quỷ lão xào huyệt đánh tới, nhưng lại tại chúng ta cùng hổ quỷ thời điểm chiến đấu, Hổ Minh Sơn chủ lại là sau lưng đánh lén, đem chúng ta đánh trở tay không kịp, làm cho chúng ta từng cái bị hổ quỷ trọng thương. Nguyên lai, cái kia hổ quỷ căn bản chính là hắn làm ra, hổ quỷ liền là hắn dùng người sống từng cái cho ăn ra tới, chẳng qua là hổ quỷ thực lực đi đến bình cảnh, người bình thường huyết khí đã vô pháp thỏa mãn nó, cho nên Hổ Minh Sơn chủ mới dùng diệt trừ hổ quỷ danh hiệu triệu tập pháp sư, kỳ thực là cầm pháp sư làm đồ ăn. Ta pháp lực thấp, thừa dịp cái kia Hổ Minh Sơn chủ cùng mặt khác pháp sư thời điểm chiến đấu, may mắn chạy ra, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, chết ở nửa đường bên trên, sau đó mới mơ mơ màng màng đến nơi này." Lão đạo sĩ êm tai nói. Nói xong, hắn lại hướng Dương Huệ chắp tay nói: "Ta biết tiểu hữu là có bản lĩnh tại thần, còn mời tiểu hữu vì này xung quanh trăm dặm bách tính chủ trì công đạo, ít nhất đem Hổ Minh Sơn chủ chân diện mục cáo chi mặt khác pháp sư, nhường mọi người có chỗ đề phòng." Ken kích khởi nhiệm vụ, hổ quỷ họa nhiệm vụ nội dung: Hổ Minh Sơn chủ dùng tà pháp luyện chế hổ quỷ, hai họa dân chúng vô tội, thỉnh ký chủ chém giết Hổ Minh Sơn chủ. Còn xung quanh trăm dặm một cái Thái Bình. Dương Huệ nhìn thoáng qua nhiệm vụ nội dung, sau đó đối lao đạo sĩ nói ra: "Như thế việc ắt, chúng ta pháp sư đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, xin tiền bối yên tâm." "Làm phiên tiểu hữu." Dương Huệ trở lại Hoàng Tuyền Sơn về sau, bắt đầu suy nghĩ đối phó Hổ Minh Sơn chủ sự tình. Hổ Minh Sơn chủ, theo hắn biết, tu vi đã đạt lục phẩm, đã mở ra một cái bên trong thiếu, mà lại người ta tại hơn 50 năm trước liền tại xung quanh trăm dặm thành danh, hắn tích lũy pháp lực hẳn là sẽ không so với chính mình kém. Lại thêm đối phương bây giờ có cái kia không biết sâu cạn hổ quỷ trợ trận, sách chính mình có vẻ như không có bao nhiêu phần thắng. Á Dương Huệ dự định trước cán binh bất động. Lại là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Dương Huệ khoanh chân ngồi tại trên giường, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đang tại chuẩn bị trùng kích cái thứ tư linh thiếu lỗ mũi. Theo thời gian chuyển rời, tại pháp lực trùng kích vào lỗ mũi, vách ngăn càng ngày càng yếu ớt, bùm một tiếng, lỗ mũi ứng tiếng mà ra. Mở lỗ mũi về sau, Dương Huệ cảm giác mình khứu giác cũng biến thành linh mẫn rất nhiều, thậm chí có thể ngửi được bên ngoài mấy ngàn mét hương hoa. Hai mắt mũi miệng lưỡi, bên ngoài ngũ khiếu, có thể tăng cường nhân cảm giác quan, dùng tới quan trắc cái thế giới này, không biết bên trong khiếu lại có gì huyền diệu đâu. Dương Huệ thầm nghĩ, hắn cho đến tận hôm nay, chỉ tiếp xúc qua một cái mở bên trong khiếu pháp sư, đó chính là hắn cái kia đã chết đi sư tôn. Bên trong khiếu huyền ảo, hắn hỏi qua đối phương lại nói hắn cảnh giới còn thấp, khiến cho hắn trước thông bên ngoài ngũ khiếu, đáng tiếc hiện tại cũng không có cơ hội nữa đi hỏi. Hắn thở dài. Tiếp theo, hắn đứng dậy đi vào Hoàng Tuyền Sơn một cái phòng. Nơi này là cái kia đã chết sư tôn nơi ở. Mở cửa phòng, một hồi cho bụi đập vào mặt, từ từ sư tôn qua đời về sau, Dương Huệ vì không nhìn vật nhớ người, liền đem gian phòng kia phủ bụi. Bây giờ, sư tôn qua đời đã có một quãng thời gian, Dương Huệ cũng dần dần theo đau lòng trong tâm tình của đi ra, bây giờ lại tiến vào gian phòng kia, cũng chỉ là có chút cảm khái. Thật tốt quét dọn một phiên đi. Dương Huệ thầm nghĩ, tìm tới cái chổi, đồ lau nhà, khăn lau. Một phiên quét dọn về sau, nguyên bản che kín cho bụi gian phòng dần dần trở nên sạch sẽ. A, đột nhiên, Dương Huệ tại trên giá sách thấy được một chút sách. Phù lục bách khoa toàn thư Hoàng Tuyền Sơn lịch sử bản kỷ pháp bảo cùng pháp sư quan hệ luận có nhiều ít loại quỷ quái quỷ tân nương dụ hoặc. Chờ chút, cuối cùng này một quyển sách là cái gì quỷ? Dương Huệ cầm lấy cái kia bản quỷ tân nương dụ hoặc nhìn qua, khóe miệng co giật hai lần, tốt ngươi cái sư tôn, tự nhiên như thế giả mà không kính. Hắn đem sách nhét vào trong ngực, sau đó lại nhìn một chút mặt khác sách. Đại bộ phận đều là một chút cùng pháp sư có liên quan điện tịch, đối phát triển Dương Huệ kiến thức vẫn là có nhất định trợ giúp, ngoài ra còn có một bản tu hành bản chép tay, phía trên ghi chép hắn sư tôn tu hành đến lục phẩm cảnh tu hành quá trình còn có kinh nghiệm. Hắn dự định đem những sách này mang về phòng của mình, thật tốt nghiên cứu một chút. Trong đêm, Dương Huệ đang ở cầm đuốc soi đêm đọc. Từ sư tôn trong phòng phát hiện một chút tu hành điện tịch về sau, hắn liền từ ban ngày xem cho tới bây giờ, thu hoạch không ít tu hành tri thức. Ở trong đó, cũng bao quát bên trong thất khiếu sự tình. Vì hắn sau này tu hành, mở ra một cái phương hướng. Đem trong tay phù lục bách khoa toàn thư sau khi để xuống, Dương Huệ xoa xoa mi tâm, xem lâu như vậy sách, thư giãn một tí đi. Hắn nhìn thoáng qua cạnh đầu giường bên trên, cái kia bản Quỷ Tân Lương dụ hoặc, khóe miệng hơi bệnh, đem hắn nâng lên, say sưa ngon lành nhìn lại. Quả nhiên, so với khô khan tu hành điện tịch, này sách thoạt nhìn liền thú vị nhiều. Ngay tại Dương Huệ treo đèn đêm đọc thời điểm, hắn đột nhiên mang thai khẽ động, nghe được một hồi dị dạng tiếng vang, mũi trên không trùng ngửi một thoáng. Trong không khí, một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập tới. Hắn khép lại thư tịch, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia dần dần bị mây đen che giấu minh nguyệt, nhẹ giọng nỉ nó nói, xem ra tối nay không lớn bình tĩnh. Chương 14, ba cái mãnh quỷ, đả quỷ tiên, xem ra tối nay không lớn bình tĩnh. Đã mở ra mắt, hai, khẩu, mũi tứ khiếu Dương Huệ, hắn giác quan dị thường linh mẫn, phương viên ngàn mét bên trong có gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát giác được. Nhất là quỷ quái. Mà bây giờ, hắn ngửi được khí tức, nghe được động tĩnh, đều tại nói cho hắn biết Hoàng Tuyển Sơn dưới chân núi có ba cái quỷ quái đang đến gần. Nếu là bình thường quỷ quái, Dương Huệ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể này ba cái quỷ quái trên thân đoán khí bốc lên, sát khí quay cuồng, đều không là bình thường du hồn, thậm chí liền ác quỷ cũng không sánh nổi. Đây là ba cái mãnh quỷ. Âm phong trận trận, mãnh quỷ gào thét, Hoàng Tuyển Sơn dưới chân không biết lai lịch ba cái mãnh quỷ tề tụ, nhìn xem trên núi đều là lộ ra vẻ hung ác. Nhanh đến, nhanh đến. Chủ nhân nói, điều tra rõ ràng này chút du hồn vì sao lại tới này, thuận tiện đem Hoàng Tuyển Sơn chủ bắt về, dạng này hắn còn chúng ta tự do. Ngay tại ba đầu mãnh quỷ dự định tiếp tục hướng trên núi xuất phát lúc, trên núi một bóng người chậm rãi đi xuống. Dưới ánh trăng, hắn ăn mặc một bộ sạch sẽ áo trắng, màu đen tóc dài tùy ý dùng một sợi dây cỏ buộc thành một cái đuôi ngựa, mày kiếm tinh mâu, trắng non đẹp đẽ. Ba cái mãnh quỷ nhìn xem người tới, cũng đều ngừng lại. Bên trong một cái hồng y liễu nữ quỷ nhìn xem xuống núi Dương Huệ, thêm bờ môi nói ra, nha, như thế Tuấn tiểu ca, hẳn là nhà ai thanh lâu đầu bài. Thế giới này có thanh lâu, mà có chút thanh lâu còn chuyên môn phục vụ tại nữ tử. Mà này hồng y liễu nữ quỷ xem xét liền biết khi còn sống không có ít đi. Mặc dù trên thân đoán khí nồng đậm, nhưng Dương Huệ tới gần về sau, vẫn là theo nữ quỷ này trên thân ngửi được một cỗ nồng đậm son phân khí tức. Chỉ bất quá so với phấn này khí, càng dày đặc chính là nàng bên cạnh cái kia hai đầu mãnh quỷ thân bên trên tán phát mùi hôi khí. Chỉ thấy cái kia hai đầu mãnh quỷ, một cao một gầy, một cái trên mặt thiếu lớn nhất khối da thịt, lộ ra bạch cốt âm u, một cái thân thể đã hư thối, có đại lượng giỏi bọ trong thân thể chui tới chui lui, thấy nhường người tê cả da đầu. So với cái kia hồng y liễu nữ quỷ, hai cái này mãnh quỷ vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện, chỉ bằng vào tướng mạo cũng đủ để đem người bình thường dọa gần chết. Các ngươi vừa rồi có nâng lên chủ nhân nhị chữ, xem ra là có người phái các ngươi đến đây, có thể nói cho ta biết là ai chăng? Dương Huệ trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là dò hỏi. Ha, tiểu ca, nếu là ngươi có thể đem ta phục thị dễ chịu, đem ngươi tinh khí hiến cho ta, ta có khả năng cân nhắc nói cho ngươi. Cái kia hồng y liễu nữ quỷ nói ra. Dương Huệ vẫn như cũng là mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt đã có chút lạnh, xem ra là muốn nói nhiều tại vũ lực. Ngươi là Hoàng Tuyển Sơn chủ sao? Hồng y liễu nữ quỷ bên cạnh, mặt kia bên trên thiếu một khối thịt lớn người cao mãnh quỷ nói ra. Đúng. Cái kia liền theo chúng ta đi thôi. Này mãnh quỷ không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến Dương Huệ nào tới. Hành động trong nháy mắt càng là mang theo từng đợt âm phong gào thét. Dương Huệ không lùi, trực tiếp một bàn tay hướng phía cái kia mãnh quỷ đối diện đánh qua. Bao trùm lấy kim quang một bàn tay, chặt chẽ vững vàng đập vào cái kia mãnh quỷ mặt bên trên, trực tiếp đem đối phương còn lại ra mặt đều xé kéo xuống. Một tiếng hét thảm, này mãnh quỷ bị đập trên mặt đất, quỷ khí tan rã hơn phân nửa. Cái gì? Còn lại bên trên hồng y liễu nữ quỷ cùng với cái kia mọc đầy giỏi bọ mãnh quỷ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ hai bên trái phải công ra, cùng một chỗ công hướng Dương Huệ. Kim quang phá. Dương Huệ hời hợt đưa tay, kim quang theo trong bàn tay hắn tuôn ra. Dùng một hóa hai, riêng phần mình hóa thành từ trên trời giáng xuống cự trường, nện ở hai quỷ trên thân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai cái manh quỷ cũng bị đánh nằm dạp trên mặt đất, quỷ khí dần dần tan rã. Đập manh quỷ giống như lập rồi. Này Hoàng Tuyển Sơn pháp sư lại lợi hại như thế. Tam quỷ liếc nhau, không còn dám lưu, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Dương Huệ đã sớm đoán được điểm này, trực tiếp lấy ra pháp bảo chóc quỷ túi. Thu. Chóc quỷ túi nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, túi hé miệng, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, bao phủ tam quỷ. Nếu là này tam quỷ lông tóc không tổn hao gì, có lẽ còn có khả năng chống cự một ít. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn bị Dương Huệ kim quang thần chú, một người một thoáng, trực tiếp bị đánh tan hơn phân nửa quỷ khí, đã là vô lực ngăn cản. Chỉ chốc lát liền bị trực tiếp hút vào chóc quỷ túi bên trong. Dương Huệ dẫn theo chóc quỷ túi, đi tới âm phủ. Vừa đem tam quỷ phóng xuất ra, tam quỷ còn muốn dây rủa, có thể lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ theo bốn phía buông xuống, đem bọn hắn ép nằm rạp trên mặt đất. Giờ khắc này, thân ở âm phủ bọn hắn, cùng thân ở âm phủ Dương Huệ phảng phất biến thành hai cái vĩ độ sinh vật. Dương Huệ một ý niệm, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Một cố khó mà ngăn chặn hoảng sợ, để bọn hắn nhịn không được run lấy. Nói cho ta biết, ai bảo các ngươi tới bắt ta? Dương Huệ bình tĩnh nói, tiếng lại phảng phất hồng trung đại lữ, trực tiếp tại bọn hắn bên thai nổ tung, băng lãnh, uy nghiêm, tràn đầy không thể kháng cự ý vị. Đúng, đúng Hổ Minh sơn chủ. Hồng Y Liễu nữ quỷ nói ra. Dương Huệ cũng không thấy ngoài ý muốn, tựa hồ nằm trong dự liệu của hắn. Hắn là làm sao biết ta sao? Trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương. Đoạn thời gian trước, Dưới trướng hắn có cái đồ đệ đi tìm hắn, nói là cùng Huyền Hư Tử tới Hoàng Tuyển Sơn tìm bảo vật, hắn khi đó đang tại luyện chế hồ quỷ, liền không để ý đến, có thể cái kia hai cái đệ tử liền lại chưa trở về, hắn suy đoán, bọn hắn đã chết tại Hoàng Tuyển Sơn, mà lại gần nhất có không ít du hồn đều hướng phía Hoàng Tuyển Sơn phương hướng đến, hắn liền phái chúng ta đến đây xem xét, thuận tiện bắt người trở về. Hồng Ý Liễu nữ quỷ êm tai nói. Dương Huệ sau khi nghe xong, lại hỏi, các ngươi là mấy quỷ, như thế nào đối cái kia Hổ Minh Sơn chủ nói gì nghe nấy đâu? Chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải nghe hắn, mà là nghe dưới trướng hắn đầu kia hổ quỷ. Đầu kia hổ quỷ khi còn sống chính là một đầu hổ yêu, có khống chế quỷ hồn thủ đoạn, chúng ta chính là bị hắn khống chế, mà đối phương sau khi chết, bị Hổ Minh Sơn chủ nắm trong tay, liên đối lấy chúng ta cũng phải nghe lời của hắn. Thì ra là thế. Dương Huệ gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi thăm một chút liên quan tới Hổ Minh Sơn chủ sự tình. Trong đó mấu chốt nhất chính là, nay Hổ Minh Sơn chủ gần nhất lại tại triệu tập một nhóm pháp sư lên núi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này pháp sư cũng sẽ cùng lão đạo sĩ một dạng, bị hắn làm hại, biến thành hổ quỷ càng tiến một bước lương thực. Nhất định phải ngăn cản. Không chỉ có là vì cứu người, cũng là vì phòng ngừa hổ quỷ mạnh lên sau khó đối phó hơn. Tiếp theo, hắn liền đem này ba cái mãnh quỷ mang đi Hoàng Tuyển, để bọn hắn khơi thông đường sông đi, mà này ba cái quỷ mặc dù bị đánh tan hơn phân nửa quỷ khí, nhưng khí tức vẫn như cũ vô cùng hung hãn, nhường bốn phía du hồn đều có chút run lẩy bẩy. Lâm Vi Vi, bọn hắn giao cho ngươi tới giám thị. Dương Huệ đối Lâm Vi Vi nói. Mà đối phương thấy cái kia ba đầu cùng hung cực các quỷ, khuôn mặt nhỏ xoạt một thoáng trở nên có chút ảm đạm, bọn hắn sẽ không ăn ta đi. Ba đầu mãnh quỷ nhìn thoáng qua Lâm Vi Vi, cũng là chẳng thèm nó tới. Một cái nho nhỏ du hồn, cũng xứng quản bọn họ. Dương Huệ nhìn xem sợ hãi Lâm Vi Vi, cũng là cảm giác đối phương sợ là không quản được này ba đầu mãnh quỷ, nhưng mình lại không thể một mực đợi tại âm phủ. Nếu có thể nhường Lâm Vi Vi có ngăn chế này chút quỷ quái thủ đoạn liền tốt. Tựa hồ là cảm ứng được ý nghĩ của hắn, cái kia hoàng truyền thủy bên trong, đột nhiên một hồi bọt nước bắn tung tóe, một cái chùm sáng từ trong đó bay ra, rơi vào Dương Huệ trong tay. Chùm sáng hóa thành một cây đen kịt trường tiên. Đả quỷ tiên. Một cỗ tin tức một cách tự nhiên tràn vào Dương Huệ trong đầu. Âm phủ có ý tứ là muốn cho ta đem này đả quỷ tiên cho Lâm Vi Vi, để cho nàng ngăn chế này chút quỷ bọn sao? Dương Huệ thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn cầm trong tay trường tiên đưa cho Lâm Vi Vi, thản nhiên nói, tay ngươi cầm roi này, nếu có quỷ lời biếng, liền dùng roi này chấp pháp. Lâm Vi Vi cầm qua trường tiên, chỉ cảm thấy phía trên có một dòng nước ấm lộ ra, lại tẩm bổ nàng hồn thể, để cho nàng cái kia có chút hư ảo hồn thể ngưng tụ mấy phần. Dương Huệ thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đả quỷ tiên chính là âm phủ pháp bảo, là chuyên môn cho quỷ hồn sử dụng. Có đả quỷ tiên nơi tay, Lâm Vi Vi nhiều hơn mấy phần tự tin, nhìn về phía cái kia ba đầu mãnh quỷ, quá khẽ, còn không nhanh làm việc. Trong đó một đầu mãnh quỷ không phục, nhìn chằm chằm nàng bất động. Lâm Vi Vi nhìn thoáng qua Dương Huệ, lập tức trực tiếp một roi bung ra, trường tiên dài ra theo gió, đúng là tinh chuẩn quất vào cái kia mãnh quỷ trên thân. A! Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, cái kia mãnh quỷ đau đến tựa như muốn hồn phi phách tán, e ngại nhìn thoáng qua Lâm Vi Vi trong tay đả quỷ tiên, tại đối phương điều khiển, ngoan ngoãn hướng Hoàng Tuyển đi đến, bắt đầu móc bùn lấy cát, thanh lý đường sông. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành khơi thông Hoàng Tuyển nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, ban thưởng kết toán bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 30 năm pháp lực, phục hộ La Hán quyền khơi thông Hoàng Tuyển nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ hai, bắt lấy quỷ hồn số lượng vì 100, 1000. Chương 15, bên trên Hồ Minh Sơn, gặp lại Lý Tinh Nguyệt trong bất tri bất giác, vị Dương Huệ bắt vào âm phủ quỷ hồn đã đạt đến 100 cái, hoàn thành khơi thông Hoàng Tuyển nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Mà đạt được ban thưởng sau hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Cái kia 30 năm pháp lực cũng là như thường, nhưng phục hộ La Hán quyền, nghe làm sao giống như là một môn phàm nhân võ học, không phải pháp thuật. Tiếp theo, liên quan tới phục hộ La Hán quyền tin tức từng cái hiện ra trong óc, mà cảm ngộ xong môn quyền pháp này về sau, Dương Huệ bừng tỉnh đại ngộ. La Hán nhỏ hẹp, quyền pháp này đã là võ học, lại là pháp thuật. Như thế nào pháp thuật? Chính là vận dụng pháp lực thi triển siêu phàm thủ đoạn thuật. Mà phục hộ La Hán quyền cũng là vận dụng pháp lực thi triển, chỉ bất quá, so với những pháp thuật khác, môn quyền pháp này càng thiên hướng về cận thân bắt đấu. Là một môn cận chiến pháp thuật. Là một cái pháp sư am hiểu cận chiến, đây không phải rất bình thường sao? Dương Huệ cười cười, rời đi âm phủ. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Dương Huệ dậy thật sớm, đi vào trong sân triển khai tư thế, bắt đầu tu hành phục hộ La Hán quyền, pháp lực ở trong người vận chuyển, đi qua kỳ kinh, chạy qua bát mạch. Nhưng thấy Dương Huệ đầu như gợn sóng, tay giống như sao băng, thân như dương liễu, chân giống như hán tử say, xuất phát từ tâm linh, phát ra tính vậy, giống như vừa không phải cương, giống như thực mà hư. Theo quyền pháp càng ngày càng thuần thục, Dương Huệ trong cơ thể gân cốt tề minh, phát ra một hồi lốt buốt, giống như pháo thanh âm. Phục hộ La Hán quyền 36 thức, bị hắn đánh nhiều lần. Chờ hắn thu quyền mà lập tức, trên trán đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, khí huyết lưu chuyển, đỉnh đầu có từng tia xương trắng bốc hơi mà ra. Này mấy lần La Hán quyền đánh xuống, Dương Huệ cảm giác mình thân thể đều rắn chắc một chút, này La Hán quyền vẫn là một môn cường thần kiện thể tốt pháp thuật. Cho dù là không có pháp lực người bình thường cũng có thể tu hành, có thể đưa đến cường thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Kim quang thần chú, Thiên Long hống, phục hộ La Hán quyền, cộng thêm trong cơ thể trăm năm pháp lực, hiện tại ta đủ để cùng Hổ Minh Sơn chủ đánh một trận đi. Dương Huệ nỉ non nói. Hắn dự định hôm nay liền nhích người, đi tới Hổ Minh Sơn tìm đòi. An điểm tâm, đổi một thân sạch sẽ quần áo về sau, Dương Huệ xuống núi. Đường tắt thạch thanh trấn, ở nơi đó mua một chút lương khô cùng một con ngựa. Hổ Minh Sơn khoảng cách Hoàng Tuyền Sơn không tính quá xa, chỉ có 6-70 dặm đường, cưỡi ngựa Dương Hoè chỉ tốn nửa ngày liền đi tới Hổ Minh Sơn dưới chân núi. Chẳng qua là đến sau này, hắn cưỡi ngựa phảng phất cảm ứng được cái gì, mặc cho Dương Hoè làm sao khu xử, đều không muốn tiếp tục tiến lên nửa bước. Phảng phất tại cái kia trên núi có cái gì hung thú. Dương Hoè suy tư một chút, tung người xuống ngựa, vỗ vô ngựa, đã ngươi không muốn tiến vào, ta đây cũng không ép ngươi, đi thôi. Con ngựa như được đại xá, quay người liền chạy xa. Dương Hoè nhìn xem Hổ Minh Sơn, ánh mắt lóe lên một cái, ta đảo nhìn một chút này Hổ Minh Sơn bên trong, đến tột cùng cất giấu dạng gì quỷ quái. Bất quá ngay tại hắn chân trước vừa khen tiến vào Hổ Minh Sơn thời điểm, chân sau liền có một hồi cuồng phong gào thét mà tới, vượt qua trước người hắn. Nhìn kỹ, đó không phải là cái gì cuồng phong, mà là một cái cô gái mặc áo đỏ, chỉ là đối phương hiện tại hai chân sinh phong, đi được cực nhanh. Vừa sải bước ra liền xa 7-8 mét. Nhưng đột nhiên, nữ tử kia thấy được Dương Hoè, vội vàng ngừng lại, có lẽ là tốc độ quá nhanh, nàng sau khi dừng lại còn trên mặt đất trượt ra đến mấy mét. Nàng quay người nhìn về phía Dương Hoè, kinh hỉ nói, "Dương huynh, Lý cô nương." Dương Hoè cũng sửng sốt một chút. Nữ tử này chính là đoạn thời gian trước cùng hắn cùng một chỗ giết hồ yêu Lý Tinh Nguyệt. Lại nhìn một chút đối phương hai chân, dưới chân đang dán vào hai cái phù lục, nghĩ đến đối phương vừa rồi đi được nhanh như vậy, nguyên lai là dán thần hành phù a phù lục nhất đạo, ảo diệu vô tận. Dương Hoè đột nhiên nghĩ đến mình tại sư tôn gian phòng bên trong thấy phù lục bách khoa toàn thư, có lẽ sau khi trở về có khả năng thật tốt nghiên cứu một thoáng. Ít nhất lần sau ra cửa, thiếp hai tấm thần hành phù, ngày đi 800 dặm, không thể so mua ngựa tới thuận tiện. Cũng càng hiển lộ rõ ràng pháp sư thân phận. Dương Minh, ngươi cũng là chịu Hổ Minh Sơn chủ mời, tới này bên trong đối phó cái kia hổ vì sao? Lý Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Không phải, ta là tới giết hắn. Dương Hoè cười nhạt nói. Nói ra, lại là nhường Lý Tinh Nguyệt một hồi kinh ngạc. Ngươi cùng Hổ Minh Sơn chủ có thủ? Là có thủ, nhưng cùng lúc cũng là vì thay trời hành đạo. Nói thế nào? Nghe được thay trời hành đạo bốn chữ, Lý Tinh Nguyệt thần sắc nghiêm lại. Dương Hoè cũng không có giấu giếm, đem Hổ Minh Sơn chủ dùng tà pháp luyện chế hổ quỷ, tàn hại sinh linh sự tình đơn giản nói một lần. Lý Tinh Nguyệt sau khi nghe xong, cũng không có lập tức tin tưởng, nói, như đúng như Dương huynh nói, vậy cái này Hổ Minh Sơn chủ đích thật là nên bẩm thầy bạn đoạn, nhưng này chút chẳng qua là Dương huynh lời nói của một bên, ngươi cùng ta cùng nhau lên núi, cùng Hổ Minh Sơn chủ đối chết. Được. Dương Hoè gật gật đầu. Có đúng hay không chất, hắn cũng là không quan trọng. Ngược lại hôm nay tới này, chính là muốn giết Hổ Minh Sơn chủ, dĩ nhiên, nếu là có thể lôi kéo Lý Tinh Nguyệt cùng nhau đối phó Hổ Minh Sơn chủ, vậy cũng là một chuyện tốt. Nếu không thể, chính mình này một thân trăm năm pháp lực, cũng không phải ăn chay. Hai người chậm rãi hướng trên núi đi đến, rất nhanh liền thấy được ở vào đỉnh núi một tòa cung điện, nơi đó rõ ràng chính là Hổ Minh Sơn tu hành tràng. Còn chưa tiến vào cung điện, liền có một cái đạo đồng tiến lên đón, hai vị có thể là ứng sư tôn ta mời, đến đây trừ quỷ pháp sư. Đúng vậy. Không chờ Dương Hoè mở miệng, Lý Tinh Nguyệt liền dẫn đầu nói sợ Dương Hoè nói thẳng ra giết Hổ Minh Sơn chủ loại hình, dưới cái nhìn của nàng, như Hổ Minh Sơn chủ thật tội ác tày trời, vậy dạng này làm quá đánh rắn độ cỏ. Xin mời đi theo ta. Đạo đồng mang theo hai người tiến vào cung điện, mà tại đây bên trong, sớm có mấy cái pháp sư tụ ở chỗ này. Mấy người tự giới thiệu mình một thoáng, có không môn không phái tán tu, cũng có theo phụ cận Linh Sơn chạy tới pháp sư, những người này nghe được Dương Hoè đến từ Hoàng Tuyển Sơn lúc không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng bọn hắn nghe được Lý Tinh Nguyệt đến từ Vọng Nguyệt Sơn về sau, từng cái vẻ mặt nghiêm một chút, ngoài miệng không ngừng nói xong kính đã lâu loại hình. Vọng Nguyệt Sơn, phạm vi ngàn dặm nổi danh nhất Linh Sơn một trong. Dù cho đặt ở toàn bộ Càn Vực, cũng là có một ít tên tức giận. Trong một cái phòng, một cái lao đạo dâu bạc đang khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, trong tay dẫn theo một cây phất trần, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cái này người chính là Hổ Minh Sơn chủ. Một cái đạo đồng đi đến, hướng hắn bẩm báo mới tới hai cái pháp sư. Mà đang nghe Hoàng Tuyển Sơn, Vọng Nguyệt Sơn lúc, Hổ Minh Sơn chủ nhịn không được lông mi co lại, ta phái ra ba đầu mãnh quỷ, thế mà cũng không làm gì được này Hoàng Tuyển Sơn chủ sao? Còn có Vọng Nguyệt Sơn pháp sư, bọn hắn cũng tới lẫn vào chuyện này. Vọng Nguyệt Sơn, là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Nhưng mảnh suy nghĩ một chút, hắn khẽ cười nói, thôi, Vọng Nguyệt Sơn cùng ta Hổ Minh Sơn cách xa nhau 800 dặm, giết bọn hắn một cái pháp sư, bọn hắn lại làm sao có thể biết đâu? Mặc dù biết được, cùng lắm thì ta đổi tòa Linh Sơn là được. Hạ quyết tâm về sau, Hổ Minh Sơn chủ đứng dậy đi tới cung điện. Mà nhìn xem trong cung điện một cái kia cái pháp lực không tầm thường pháp sư, trong mắt của hắn dần dần lộ ra ý cười, đợi ăn mấy người kia, hổ quỷ cũng nên tiến hóa đi. Vài vị pháp sư, đa tạ các ngươi đến đây tương trợ, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết đầu kia ác hổ. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên liền thấy một hồi kim quang hướng phía chính mình đánh tới. Công kích này, tới quá nhanh. Hổ Minh Sơn chủ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị kim quang đánh trúng ngực, chặt đứt vài cái cọng xương cốt, một ngụm máu phun ra, trực tiếp bị văng ra đại điện, tại chỗ bị trọng thương. Tình huống như thế nào? Chương 16, giết Hổ Minh Sơn chủ, nhất kiếm chạm hổ vị tình huống như thế nào? Hổ Minh Sơn chủ bị bất thình lình một vệ kim quang cho đánh cho hồ đồ. Chính mình còn cũng không có làm gì đây. Không chỉ có là hắn, Lý Tinh Nguyệt cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người. Dương Minh, ngươi mạnh như vậy sao? Nhờ ngươi đối chất, ngươi làm sao trực tiếp ra tay rồi a? Còn lại pháp sư cũng dồn dập biến sắc, nhìn về phía Dương Hoè, không khỏi lên tiếng chất vấn, Dương Sơn chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Hoè không để ý đến mọi người, mà là từng bước một hướng đi Hổ Minh Sơn chủ, đạm mạc nói, luyện chế hổ quỷ, tàn hại sinh linh, điều động mãnh quỷ, bên trên ta Hoàng Tuyển Sơn ý rối loạn, Hổ Minh Sơn chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dương Sơn chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chư vị pháp sư, nhanh mau ngăn cản hắn. Hổ Minh Sơn chủ hướng còn lại mấy cái pháp sư nói ra. Lý Tinh Nguyệt chần chờ một chút, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Còn lại pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều là biết Hổ Minh Sơn chủ uy danh, so với Dương Huệ cái này không có danh tiếng gì pháp sư, bọn hắn rõ ràng càng tin tưởng đối phương. Có pháp sư giơ lên phù lục, hướng Dương Huệ vung đi. Có pháp sư cầm lấy thiên trượng, miệng niệm kinh văn, hóa thành cái ký tự ném ra. Nhưng Dương Huệ quanh thân kim quang lưu chuyển, có thể nói là vạn pháp bất xâm, mọi người công kích rơi vào hắn kim quang bên trên, đều là tiêu tán ở không. Thấy cảnh này, mấy cái pháp sư quá sợ hãi, nhất là bên trong một cái ăn mặc trường bào màu đen, có chút hiểu biết pháp sư càng là nhịn không được trực tiếp kinh hô. Kim quang thần chú. Kim quang chú là tích Nhật Long Hoa Sơn trấn sơn pháp thuật một trong, uy danh rất lớn. Cho dù là bọn hắn này chút xa xôi địa khu tiểu pháp sư cũng có nghe thấy, mà Hổ Minh Sơn chủ thấy kim quang thần chú về sau, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Biết Dương Huệ khó đối phó, mấy cái pháp sư khả năng không phải là đối thủ về sau, hắn bắt đầu tìm kiếm tự vệ, tay bắt pháp quyết, pháp lực thôi động, hóa thành một đầu bạch hổ hư ảnh nào ra, uy lực so với Huyền Hư Tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn, này một đầu bạch hổ có lẽ đối Dương Huệ có như vậy một chút uy hiếp, có thể hiện tại, hắn bị Dương Huệ một chiêu trọng thương, này bạch hổ uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa, căn bản không phải uy hiếp. Kim quang thần chú vận chuyển, một trường vô ra, đem bạch hổ hư ảnh đánh nát. Có thể tiếp lấy. Tại bốn phía các nơi, từng con bạch hổ hư ảnh đi ra, mà sau lưng bọn họ thì là từng cái Hổ Minh Sơn pháp sư. Thấy sơn chủ có nguy, bọn hắn đi cùng theo đó ra tay rồi. Này chút bạch hổ hư ảnh mặc dù không bằng Hổ Minh Sơn chủ, thậm chí liền Huyền Hư Tử đều cũng không bằng, nhưng số lượng lại không ít, có 8-9 đầu. Lại dám đánh lén chúng ta sơn chủ, muốn chết. Cùng tiến lên, nhường ra hỏa này biết đến gây chuyện xuống tràng. 8-9 đầu bạch hổ theo bốn phương tám hướng, hướng Dương Huệ đánh tới. Uy thế hung ác, tựa hổ muốn hắn xé rách. Chỉ gặp hắn đứng tại chỗ, dồn khí đan điền, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Lùi ra. Tiếng như long ngâm, rung động phương viên mười dặm, chấn động tới rừng cây phi điểu, mà tại quần quận sóng âm trùng kích vào, mọi người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, nhịn không được bưng bít lấy lỗ tai, mà cái kia 8-9 đầu bạch hổ tại tiếng long ngâm hạ càng là tại chỗ tiêu tán. Thật là bá đạo pháp thuật. Hổ Minh Sơn hổ khiếu thuật cũng không có như vậy uy lực đi. Mọi người kinh hãi nhìn xem Dương Huệ, mà đây chính là Thiên Long Hống. Một tiếng Thiên Long Hống, đẩy lui mọi người về sau, Dương Huệ tiếp tục từng bước một hướng phía Hổ Minh Sơn chủ tới gần, đối phương vẻ mặt mấy lần biến hóa, "Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có dạng này pháp lực, đây là ngươi mất ta." Hổ Minh Sơn chủ không ở phía sau lui, thôi động pháp lực, đúng là bước nhanh xông về Dương Huệ, cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân có một vệt đạm kim sắc quang mang lưu chuyển, cùng kim quang thần chú có chút cùng loại. Khác biệt chính là, Dương Huệ kim quang là ngoại phóng, mà Hổ Minh Sơn chủ kim quang lại là nội liễm, phản phất tại trên thân xoạt lên một tầng kim sơn. Đây là kim hành lực lượng. Dương Huệ tầm mắt hơi hơi lóe lên. Hắn nhìn qua sư tôn lưu lại tu hành bản chép tay, biết ngũ phẩm phía trên pháp sư cần đả thông trong cơ thể bên trong thất khiếu, mà cùng bên ngoài ngũ khiếu một dạng, bên trong thất khiếu đả thông cũng không nhất định là muốn dựa theo nghiêm khắc trình tự tới. Nhưng nói như vậy, bên trong thất khiếu dễ dàng nhất đả thông chính là tim gan tỳ phổi thận này nằm cái linh khiếu, mà này ngũ linh khiếu cũng đối ứng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, mỗi đả thông một cái linh khiếu liền có thể đạt được một loại ngũ hành lực lượng. Kim hành đối ứng phổi linh khiếu, mà kim hành lực lượng có thể công có thể phòng, cũng có cường hóa thân thể hiệu quả. Theo Hổ Minh Sơn chủ hành động bên trên xem, đối phương là đem này kim hành lực lượng dùng tại cường hóa thân thể, tăng cường phòng ngự cùng năng lực cận chiến phương diện. Ầm vang, Hổ Minh Sơn chủ một trưởng bổ vào Dương Hoại hộ thể kim quang bên trên, phát ra một tiếng kim thiết giao kích tiếng len ken vang. Cho tới nay, không thể phá vỡ kim quang lại hơi hơi chấn động một cái, liền Dương Huệ trong mắt đều lộ ra một vẻ dị sắc. Kim hành lực lượng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tại Hổ Môn Sơn chủ này mấy chục năm pháp lực thôi động dưới, càng là kinh người. Thế mà có thể dung chuyển chính mình kim quang, nếu là bổ vào địa phương khác, cho dù là một khối ngàn cân đá hoa cương cũng sẽ bị đối phương tùy tiện chém nát. Dương Huệ hơi hơi kinh ngạc, nhưng Hổ Minh Sơn chủ lại là kinh dị. Chính mình toàn lực một trường, thế mà còn không phá được Dương Huệ kim quang phòng ngự, mặc dù kim quang thần chú là đỉnh tiêm pháp thuật, nhưng cũng không đến mức như thế biến thái a. Không, là này Dương Huệ pháp lực quá mạnh. Đối phương tuổi còn trẻ, lấy ở đâu mạnh mẽ như vậy pháp lực a? Chính mình 70 năm pháp lực thêm kim hành lực lượng, lại cũng chỉ là thoáng dung chuyển. Hổ Minh Sơn chủ chấn kinh thời điểm, Dương Huệ cũng đã động, hai tay đánh ra, lại là thi triển ra vừa thu hoạch được không lâu phục hổ La Hán quyền. Hắc hổ đào tâm, bạch hạc lưỡng xí, trong ngực ôm nguyện. Dương Huệ một bộ liên chiêu, đánh cho Hổ Minh Sơn chủ không thể chống đỡ một chút nào. Ầm. Nương theo lấy một thức băng quyền ném ra, Hổ Minh Sơn chủ lại bị thương nặng, bên ngoài thân kim hành lực lượng trực tiếp vỡ vụn, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Hắn giờ phút này đã là áo choàng phát ra, máu tươi chảy ròng, mặt mũi bầm dập. Lại không một chút sơn chủ phong phạm. Cùng ven đường tên ăn mày so sánh, chẳng tốt đẹp gì. Hổ Minh Sơn chủ nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Dương Huệ, nội tâm của hắn là kinh hãi, hắn biết, đối phương thật sẽ giết mình. Giờ phút này, hắn cũng cố không hơn được, tay bắt pháp quyết, phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, mà cách đó không xa núi rừng bên trong, một hồi phi điệu chấn động tới, một tiếng âm u, lạnh lẽo tiếng hổ gầm từ xa mà đến gần, cấp tốc truyền đến. Trong chớp mắt, một trận âm phong gào thét mà tới. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên ấm lãnh, trước mặt mèo một tiếng liền xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt, còn giống như núi nhỏ cự hổ. Nay cự hổ toàn thân tản ra u mịch quỷ khí, hai mắt xích hồng, mà ở trên người hắn càng nắm sấp từng cái diện mạo dữ tợn ác quỷ. Mọi người cùng hắn đối mặt lúc, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhịn không được tim đập nhanh. Rõ ràng, đây cũng là những ngày gần đây, đầu kia làm sằng làm bậy hổ quỷ. mà đối phương hiển nhiên là đáp lại Hồ Minh Sơn chủ cái kia tiếng hổ khiếu tới, lại nghĩ tới Dương Hoè lời mới vừa nói, trong lòng bọn họ đã có phán đoán. Đáng chết, nay hổ quỷ thật sự là Hồ Minh Sơn chủ làm ra, thật to gan, lại dám lừa gạt chúng ta. Mọi người lòng đầy căm phẫn, nhất là Lý Tinh Nguyệt càng là nhịn không được tại chỗ rút ra pháp kiếm. Hồ Minh Sơn chủ, ngươi còn có thể làm sao giả biện? Dương Hoè nhìn cái kia hổ quỷ liếc mắt, bị cười. Mà Hồ Minh Sơn chủ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nguyên lai đối phương một mực chờ đợi chính mình triệu hồi ra hổ quỷ, ngồi vững tội ác. Chẳng qua là hắn cũng biết mình chỉ có thể làm như thế, nếu không hổ quỷ triệu hắn đi ra, chính mình cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hổ quỷ, giết bọn hắn! Hồ Minh Sơn chủ khẽ quát một tiếng. Hổ quỷ ngầm hiểu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, những cái kia ghé vào trên lưng hắn ác quỷ nhóm dương nhanh múa vớt hướng Dương Hoè mấy người nào tới. Một đám tiểu quỷ cũng dám cản rỡ. Dương Hoè thiên long hồng tái xuất, tiếng như long ngâm, đẩy lui bách quỷ. Tiếp theo, hắn không lưu tay nữa, trăm năm pháp lực hoàn toàn thôi động, bên ngoài thân kim quang phóng lên tận trời, tại hắn thao túng dưới, hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm chém xuống. Mũi kiếm lướt qua, bầy tà lui tránh, giống như huy hoàng thiên uy, chớ có thể ngăn cản. Giống. Hổ quỷ phát giác được cự đại uy hiếp, quỷ trên người khí bốc lên, đúng là nâng lên chân trước, đánh phía cái kia chém xuống kiếm lớn màu vàng nóng. Quỷ khí cùng đại kiếm trùng kích trong nháy mắt, bốn phía mặt đất nứt ra. Có thể tiếp theo, đại kiếm liền thế như trẻ che chém xuống, cắt đứt hổ quỷ hai tay, đem hắn một phân thành hai, nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng hét thảm, hổ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán, mà mắt thấy hết thảy Hổ Minh Sơn chủ đám người, trợn mắt hốt hoồm. Lớn như vậy, giữ như vậy một đầu hổ quỷ, cứ như vậy bị ngươi nhất kiếm chặt. Ta dựa vào, thực lực của người này có chút biến thái a. Hoàng Tuyên Sơn, lại có như thế cao nhân. Mẹ ấy, loại pháp lực này không có trăm năm cũng có 80 năm đi, hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm a, từ đâu tới như vậy pháp lực? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Mà Hổ Minh Sơn chủ thì là lộn nhào đi vào hổ quỷ tiêu tán chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ta hổ quỷ a. Nay hổ quỷ là hắn hao phí tâm huyết luyện chế mà thành, vì thế hắn tàn hại sinh linh, giết hại người trong đồng đạo, làm đủ trò xấu, diệt sạch lương tri. Có thể hiện tại, cứ như vậy bị Dương Hoè nhất kiếm chém, hắn chỉ cảm thấy đầu ông vang, cơ hồ muốn điên rồi. Nhưng mặc dù hắn điên rồi, Dương Hoè cũng không có ý định buông tha hắn, trực tiếp một bàn tay đánh ra, kim quang hóa thành bàn tay lớn, cơ hồ đem đối phương đập thành thịt nát. Hổ Minh Sơn chủ, chết. Tiếp theo, Dương Hoè lấy ra chóp quỷ túi, đem những cái kia bị hổ quỷ chỗ điều khiển quỷ hồn từng cái thu vào, dự định mang về âm phủ làm lao động đi. Đáng tiếc, một đời Hổ Minh Sơn chủ không nghĩ bảo hộ một phương, lại đi lên bảng môn tà đạo. Lý Tinh Nguyệt lắc đầu thở dài, tiếp lấy nàng tay lấy ra vãng sinh phủ, tịnh hóa trên thi thể bản khí. Phong ngừa Hổ Minh Sơn chủ biến thành lệ quỷ lại lần nữa thai hỏa một phương. Dương Hoè cũng là không có quá để ý, đối phương nếu là thật biến thành quỷ, vậy hắn liền đem đối phương bắt vào âm phủ, khiến cho hắn ở nơi đó làm vĩnh viễn quân bác. Chương 17, trong nước tiểu quỷ, cái gọi là Hà Thần chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chém giết Hổ Minh Sơn chủ, diệt trừ hổ quỷ, tạ phúc một phương, nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được một giáp pháp lực, câu quỷ thuật hoắc. Một giáp pháp lực, câu quỷ thuật. Ban thưởng vẫn rất phong phú. Nhất là cái kia câu quỷ thuật, theo hiện ra trong óc trí nhớ có biết, pháp thuật này không đơn giản, tuyệt không thấp hơn kim quang thần chú, có thể dùng tới bắt giữ quỷ hồn. Nghĩ đến nơi này, Dương Hoè nhìn thoáng qua Hổ Minh Sơn chủ thi thể, mặc dù bị vãng sinh phủ tịnh hóa qua, nhưng phủ lục tịnh hóa chẳng qua là một chút toàn khí. Hổ Minh Sơn chủ quỷ hồn vẫn còn ở đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị tịnh hóa qua Hổ Minh Sơn chủ lại biến thành vô tri không biết, ngơ ngơ ngác ngác du hồn, không được bao lâu liền sẽ linh thức tiêu tán. Dương Hoè mỉm cười, tay bắt pháp quyết, đối Hổ Minh Sơn chủ thi thể thi triển câu quỷ thuật, chỉ thấy một đạo hắc quang tiến vào đối phương thi thể bên trong, sau đó liền kéo ra một cái hư ảo quỷ hồn, chính là Hổ Minh Sơn chủ. Mà đối phương ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngơ ngác ngác. Đợi thấy Dương Hoè về sau, trong mắt lại là dần dần sinh ra oán khí, rõ ràng oán khí của hắn thâm trọng, liền vãng sinh phủ cũng không thể tịnh hóa sạch sẽ. Khi nhìn đến Dương Hoè cái này giết chết tội của mình khôi đầu sọ về sau, ngơ ngơ ngác ngác linh thức bị kích thích, dần dần hướng ác quỷ hướng đi chuyển hóa. Bất quá còn chưa chờ hắn chuyển hóa xong, Dương Hoè liền đưa hắn thu vào chóp quỷ túi. Mà ở một bên, mấy cái pháp sư mắt thấy hết thảy, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo kính sợ, đối bọn hắn tới nói, Dương Hoè thủ đoạn quá mức cao thâm. Bất quá so với câu quỷ thuật, bọn hắn càng để ý là kim quang thần chú, dù sao đây là ngày xưa càn bực đệ nhất sơn, Long Hoa Sơn trấn sơn pháp thuật. Một cái pháp sư hướng đi Dương Hoè, chắp tay hỏi, xin hỏi tiểu hữu vừa rồi thi triển có thể là Long Hoa Sơn kim quang thần chú? Đúng. Dương Hoè cũng không có tận lực giấu giếm. Pháp thuật này đặc thù quá mức rõ ràng, người khác xem xét một đoán liền biết, cùng hắn che che giấu giấu, không bằng đường đường chính chính. Không nghĩ tới đi mấy trăm năm thời gian, kim quang thần chú thế mà tái hiện có trần. Pháp sư kia không khỏi cảm khái một tiếng. Mà Dương Hoè cũng không có nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nhiều tụ, giải quyết xong Hổ Minh Sơn chủ về sau, hắn cùng mấy người khách sáo vài câu liền trực tiếp xuống núi. Đến mức Hổ Minh Sơn những người khác, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, Hổ Minh Sơn chủ đã chết, còn lại bất quá là đám mỗ hợp, không đủ gây sợ. Hạ Sơn, Dương Hoè dự định đến phụ cận thôn trấn mua con ngựa, nhưng sờ lên túi tiền về sau, phát hiện bên trong ngân lượng không đủ. Hắn thở dài, đột nhiên có chút hối hận nắm con ngựa kia mà đem thả đi. Có muốn không lại đến Hổ Minh Sơn, vơ vét chút ngân lượng. Ngay tại Dương Hoè nghĩ đến thời điểm, sau lưng Lý Tinh Nguyệt theo sau, đối Dương Hoè cười nói, Dương Minh, hà tất đi được nhanh như vậy, mấy cái kia pháp sư tại này xung quanh trăm dặm Thiên Vân quận cũng xem như thai to mặt lớn, kết bạn với bọn họ, không có chỗ xấu. Không cần, nếu có duyên điểm, sau này sẽ gặp lại. Cũng thế, tựa như ngươi ta, nửa tháng trước vừa mới hợp lại Trảm Hồ Yêu, hôm nay lại tại này gặp nhau, ta ra cửa lịch luyện, kết giao các phương pháp sư, ta xem Dương huynh pháp lực cao thâm, làm người chính trực, muốn cùng ngươi thâm giao, không biết có thể mời ta đến ngươi cái kia Hoàng Tuyển Sơn ở mấy ngày đây. Lý Tinh Nguyệt thản nhiên cười một tiếng, trực sáng ý đồ đến. Nàng sở thuộc Vọng Nguyệt Sơn tuy là phạm vi ngàn dặm tiếng tăm lừng lẫy danh sơn, nhưng trong núi giống Dương Huệ như vậy tuổi trẻ lại mạnh mẽ pháp sư lại là một cái cũng không có. Chớ nói chi là, đối phương ngoại trừ pháp lực mạnh mẽ, dáng dấp cũng hết sức tài trí bất phàm. Lại mạnh lại đẹp mắt tiểu ca ca, ai có thể không yêu đâu. Lý Tinh Nguyệt tuy là pháp sư, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Nghe được Lý Tinh Nguyệt muốn đi chính mình cái kia làm khách, Dương Huệ phản ứng đầu tiên có chút chần chờ, dù sao hắn cùng Lý Tinh Nguyệt mới thấy qua hai lần mà thôi. Mà lại, mấu chốt nhất là, Hoàng Tuyền Sơn bên trên, hiện tại tất cả đều là quỷ. Này nếu để cho Lý Tinh Nguyệt gặp, đối phương há không thỏa đáng chàng rút kiếm. Mà lại âm phủ can hệ trọng đại, như nhường Lý Tinh Nguyệt phát hiện một chút mánh khỏe, nếu tuyên dương ra ngoài, đối mình bây giờ, có trăm hại không một lợi. Thật có lỗi, Lý cô nương, ta cái kia Hoàng Tuyền Sơn gần nhất đang sửa chữa, chỉ sợ không hảo phóng liền tiếp đãi ngươi. Dương Huệ tùy tiện tìm cái cớ. Lý Tinh Nguyệt cũng nhìn ra đối phương là tại từ chối nhã nhặn chính mình. Dù sao, lớn như vậy một ngọn núi, cho dù là đang sửa chữa, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái ở người địa phương sao? Nhưng nàng không có ở quấn quýt chặt lấy, mỉm cười, đó thật là đáng tiếc, đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy, Dương huynh tương lai nếu có không, có thể tới ta Vọng Nguyệt Sơn, ta nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Được. Nói xong Lý Tinh Nguyệt liền tại dưới chân dán hai tấm thần hành phù, nói một tiếng cáo từ, thân ảnh liền giống như một hồi gió lốc, tốc độ cao rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Dương Huệ cũng không có lưu luyến nữa, hướng Hoàng Tuyển Sơn phương hướng chạy về, mà ra Hổ Minh Sơn về sau, hắn ở nửa đường, thấy cách đó không xa một dòng sông bên cạnh đang có một con ngựa tại do dự không tiến. Cái kia con ngựa, hắn càng xem càng quen thuộc. Đi vào cẩn thận nhìn hai mắt, hoắc, này không chính là mình con ngựa kia sao? Đối phương thế mà vẫn chưa đi xa. Ngựa tốt, ngươi đây là ở chỗ này chờ ta sao? Dương Huệ đi lên sờ lên con ngựa đầu, lập tức trở mình lên ngựa, mong muốn rủi ngựa vượt qua dòng sông, nhưng lại thấy con ngựa kêu một tiếng, thủy chung bất qua sông. Dương Huệ nhìn thoáng qua nước sông. Dòng sông không sâu, con ngựa hoàn toàn có khả năng chạy qua đi, nhưng vì cái gì liền là không chịu qua đi, phản phất dòng sông kia bên trong có cái uy hiếp gì đến nó tồn tại. Nhớ tới con ngựa trước đó chết sống không chịu tiến vào Hổ Minh Sơn sự tình, Dương Huệ cảm thấy con ngựa có thể cảm giác được một chút yêu ma quỷ túy uy hiếp. Thế là hắn pháp nhãn vừa mở, nhìn về phía dòng sông. Quả nhiên, chỉ thấy tại trong nước sông bất ngờ ẩn nút người hai cái 7-8 tuổi hài đồng, một nam một nữ, bọn hắn ngồi xổm trong nước, sắc mặt tảm đạm, làn da sưng, hai mắt đang chừng chừng nhìn chằm chằm bờ sông Dương Huệ, tựa hồ đang mong đợi Dương Huệ nhanh lên xuống nước. Đây là thủy quỷ, quỷ khí mỏng manh, không có sát khí. Xem bộ dáng là vừa mới chết không bao lâu thủy quỷ, vẫn là hai đứa bé. Dương Huệ lập tức cảm thấy ở trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong, thế là tay bắt pháp quyết, câu quỷ thuật thi triển, đánh ra hai đạo hắc quang. Hắc quang hóa thành dây thừng, đem trong nước hai cái thủy quỷ cho câu lên mở. A a a, là pháp sư. Thật nóng thật nóng. Hai cái thủy quỷ rời đi nước, tại ánh nắng thiêu đốt hạ phát ra tiếng kêu thảm, chân trần tại trên bờ chạy tới chạy lui, muốn chạy nước động bên trong. Có thể câu quỷ thuật hóa thành dây thừng một chỗ khác đang giữ tại Dương Huệ trong tay, mặc cho hai cái này thủy quỷ làm sao rẽ ruột đều không trở về được trong nước. Bọn hắn vội vàng quỳ gối Dương Huệ trước mặt cầu xin tha thứ. Pháp sư tha mạng, pháp thuật tha mạng. Mà nhìn xem hai cái này tiểu thủy quỷ, Dương Huệ thản nhiên nói, tuổi con nhỏ liền ra tới hại người, là gan không nhỏ, lại cho các ngươi thời gian mấy năm, chỉ sợ lại là tai họa một phương mãnh quỷ lệ quỷ, lưu các ngươi không được. Dương Huệ chỉ là muốn dọa dọa mấy cái này tiểu quỷ. Dù sao, hắn còn muốn tìm quỷ khơi thông Hoàng Tuyển, tiểu quỷ tuy nhỏ, nhưng cùng hắn diệt bọn hắn, không bằng mang về Hoàng Tuyển ra sức. Bất quá hai tên tiểu quỷ cho là thật, dọa đến toàn thân đánh dài dòng. Bên trong một cái nam đồng thủy quỷ vội vàng nói, pháp sư tha mạng à, chúng ta cũng không muốn hại người, chúng ta cũng là bị buộc. Hả, người nào ép? Dương Huệ mắt sáng lên, quả nhiên có ẩn tình. Đúng, đúng tiểu long trong sông Hà Thần. Hà Thần? Dương Huệ sửng sốt một chút, hắn Hoàng Tuyền Sơn bên trong cung phụng âm thần cũng bị mất, cái này thời đại, thế mà còn có Hà Thần cái đồ chơi này. Vừa nhìn liền biết tại giả thần giả quỷ, mà tiểu quỷ kia tiếp tục nói, chúng ta vốn là tiểu long sông phụ cận tiểu thạch thôn người, nhưng Hà Thần mỗi một năm đều muốn chúng ta hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, chúng ta chính là trước đó không lâu bị hiến tế đi ra. Có ý tứ? Dương Huệ hai mắt khẽ híp một cái. Ken kích khởi nhiệm vụ, giết chết cái gọi là Hà Thần nhiệm vụ nội dung, thiên đạo mất cân bằng. Thần chỉ không còn, yêu ma hoành hành, ngông cuồng xưng thần, mê hoặc nhân tâm, giết hại bách tính, thỉnh ký chủ ra tay, giết chết cái gọi là Hà Thần, giải cứu phụ cận bị Hà Thần họa hại thôn trang. Chương 18, người cùng yêu giao dịch nghe được hệ thống nhiệm vụ, Dương Huệ đương nhiên sẽ không buông tha. Mà lại hắn đối với Hà Thần kia, cũng có một chút hứng thú, muốn nhìn xem này cái gọi là Hà Thần, đến cùng có bao lớn năng lực, có thể khiến người ta phụng làm thần chỉ. Hắn đem hai tên tiểu quỷ dẫn đường, đi tìm Hà Thần kia. Trên đường đi, hắn cũng thông qua tiểu quỷ hiểu rõ một chút liên quan tới Hà Thần sự tình. Chỉ bất quá, dù sao cũng là tiểu quỷ, tuổi không lớn lắm, biết đến sự tình cũng không nhiều, chỉ biết là người trong thôn đối với Hà Thần kia cực kỳ kính sợ, hàng năm đều muốn hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, đem đổi lấy thôn bình an. Đi theo tiểu quỷ, dắt ngựa, hắn tới đến dòng sông thượng du một cái thôn. Mà tại thôn cổng, một cái tóc dài tán vai phu nhân đang hai mắt vô thần ngồi yên tại bờ sông, đầy người nước bùn, trong miệng còn đang thì thào lấy cái gì. Dương Huệ mở hai khiếu, nghe được rõ ràng. Đối phương tại nhỉ non còn nữ nhi của ta loại hình. A mẹ, Dương Huệ bắt được cái kia hai cái tiểu thủy quỷ bên trong một cái, thấy phu nhân sau kích động chạy tới, tại bên người nàng đổi tới đổi lui. Nhưng cũng tiếc, này tiểu thủy quỷ quỷ khí thấp, vô pháp trước mặt người khác hiện hình. Bất quá phụ nhân kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn xem không khí bốn phía lẩm bẩm nói, "Nhiếp Nhiếp, là người sao? Là người đúng không?" Nàng đứng lên đối không khí bốn phía vung tới vung lui, muốn tóm lấy cái gì. Thôn cổng, mấy cái thôn dân gặp không khỏi thở dài. "Tội nghiệp a." Nhiếp Nhiếp bị hiến tế về sau, mẫu thân nàng liền điên rồi, cả ngày đợi tại bờ sông tìm nàng Nhiếp Nhiếp, có một lần thậm chí đều xông vào trong nước, nếu không phải nàng nam nhân vừa vặn đi qua cứu được nàng, chỉ sợ này mạng nhỏ liền không có. Bất quá bây giờ nàng nam nhân tựa hồ cũng mặc kệ nàng. Mấy cái thôn dân nghị luận ầm ĩ, một cái chống quải trượng lão giả theo bên cạnh đi qua, nhẹ hư một tiếng nói, "Nhiếp Nhiếp là hiến tế cho nước sông, phù hộ chúng ta thôn mưa thuận gió hòa, nếu không phải Hà thần bảo hộ, chúng ta chết sớm tại trong loạn thế." "Đúng, đúng, thôn trưởng nói đúng. Nhờ có Hà thần bảo hộ, này Nhiếp Nhiếp cũng là chết có ý nghĩa, Hà thần đại nhân khổ cực như thế, muốn hai cái tế phẩm cũng là nên." Mấy cái thôn dân vội vàng phụ họa, giống như đối người trưởng thôn này trong lòng còn có e ngại. Pháp sư, mẫu thân của ta vì cái gì không nhìn thấy ta ạ?" Tiểu thủy quỷ Nhiếp Nhiếp chạy đến Dương Huệ trước mặt, có chút ủy khuất nói. Dương Huệ nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút cái kia trong không khí mù mờ phu nhân thở dài, "Người quỷ khác đường, nàng không nhìn thấy ngươi là bình thường. Ta không quan tâm, ta không muốn, ta muốn cùng mẫu thân nói chuyện." Nhiếp Nhiếp lôi kéo Dương Huệ khẩn cầu nói, nghe lời, trước đừng làm loạn, chờ ta làm xong việc liền giúp ngươi." Dương Huệ sờ lên Nhiếp Nhiếp đầu, mặc dù là hai cái tiểu thủy quỷ, nhưng dù sao vừa mới chết không lâu, còn chưa hại người, hắn đối hai quỷ thái độ cũng hòa ái một chút. Trấn an được Nhiếp Nhiếp về sau, Dương Huệ liền đi qua phụ nhân kia bên người, đi tới trên bờ sông, trong mắt huyết quang lóe lên, pháp nhãn mở ra. Trong mắt hắn, trước mắt này trong veo nước sông cấp tốc trở nên ô trọng, đen kịt toán khí sát khí phiêu phù ở trong nước sông, quanh quẩn không tiêu tan. Mà tại dưới nước, từng cái thủy quỷ đang lẩm vãng, ở trong đó phần lớn là 7-8 tuổi tiểu hài, nhưng cùng Nhiếp Nhiếp hai cái này tiểu quỷ khác biệt, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã tư sinh ra sát khí, hiển nhiên là hại qua người. Trong đó thậm chí còn có mấy cái ác quỷ cấp bậc. Tại theo đáy nước nhìn lại, chỉ thấy bùn cát bên trong, nằm sấp một đầu mấy thước màu đen cá neo, hai cây sợi râu ở trong nước chập chờn, hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ. Trên người đối phương quấn quanh lấy một cỗ cùng quỷ khí khác biệt năng lượng. Đó là yêu khí. Xem ra này cá neo yêu chính là này tiểu long sông cái gọi là Hà thần, như thế yêu khí so với đầu kia hổ quỷ còn mạnh hơn ra một chút đây. Dương Huệ trước đó không lâu tại Hổ Minh Sơn giết chết hổ quỷ đã là một đầu lệ quỷ, mà tại cá neo yêu khí tức gợn sóng, so cái kia lệ quỷ còn mạnh hơn một chút. Thực lực hẳn là có thể so với nhân loại pháp sư bên trong lục phẩm thậm chí thất phẩm. Đương nhiên, đây đối với lại tăng lên một giáp pháp lực Dương Huệ tới nói không tính là gì. Chẳng qua là hắn cũng không tính lập tức ra tay giết cá neo yêu, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, nơi này ngoại trừ cá neo yêu bên ngoài, còn có một cỗ khác yêu khí. Cái kia chính là nơi này thôn trưởng. Nhưng tại pháp nhãn của hắn quan sát dưới, thôn trưởng đích thật là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng trên thân lại có yêu khí gợn sóng, cái này khiến hắn rất là tò mò. Xem ra người trưởng thôn này trên thân có khác bí mật, không ngại tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Dương Huệ thầm nghĩ, lập tức hướng thôn trang đi đến. Thôn trưởng thấy Dương Huệ về sau, tò mò hỏi, "Vị công tử này, không biết tới ta tiểu thạch thôn có gì muốn làm đâu?" Tại hạ là Vân Du bốn phương pháp sư, đang ở bốn phía du lịch, vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền muốn ở đây mượn nhờ một đêm, không biết có thể chứ? Vân Du bốn phương pháp sư. Nghe đến nơi này, sắc mặt của thôn trưởng có chút mất tự nhiên, bên cạnh mấy cái thôn dân nghe được Dương Huệ pháp sư thân phận về sau, cũng không nhịn được chỉ trỏ. Thôn trưởng trước hết nhất khôi phục như thường, cười nói, "Dĩ nhiên có khả năng, nếu như pháp sư không ngại, liền đến trong nhà của ta tạm ở một đêm đi." "Vậy liền đa tạ." Dương Huệ mỉm cười. Đêm đó, hắn tại nhà trưởng thôn tạm thời ở lại, mà thôn trưởng biểu hiện cũng rất bình thường, chuẩn bị cho hắn chỗ ở, chuẩn bị thức ăn. Tới nửa đêm, thôn trưởng thì là đột nhiên lặng lẽ meo meo đứng dậy, đi đến Dương Huệ gian phòng lặng lẽ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Làm thấy Dương Huệ nằm ở trên giường nghỉ ngơi về sau, hắn liền chống quải trượng, rón rén ra phòng, hướng bờ sông đi đến. Tại hắn sau khi đi, ban đầu tại nghỉ ngơi Dương Huệ mở hai mắt ra, đứng dậy đi theo, hắn cách thôn trưởng có 3-40 mét xa, không sợ bị phát hiện. Thôn trưởng đi vào bờ sông, tại đây bên trong, không chỉ có thôn trưởng, còn có hai cái thân ảnh đang ở xô đẩy, chính là ban ngày cái kia phu nhân, còn có một nam tử. Nhiếp Nhiếp đã hiến tế cho Hà thần, ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này có làm được cái gì, chẳng lẽ Hà thần sẽ còn nắm Nhiếp Nhiếp trả lại cho ngươi sao? Mau cùng ta trở về. Nam tử kia đang ở kéo lấy phu nhân. Nhưng phu nhân chết sống không đi, đợi tại bờ sông, không, ta không đi, Nhiếp Nhiếp trở về, nàng hôm nay trở về. Cái giám a, Nhiếp Nhiếp đã chết, coi như trở về, đó cũng là quỷ. Lâm Đại Tráng, ngươi hôn trướng. Nữ nhi của mình bị kéo đi hiến tế, ngươi cũng mặc kệ, ngươi còn là nam nhân sao? Phu nhân một thanh hất ra nam nhân tay mang to. Nghe đến nơi này, nam nhân kia cũng giận đến hai mắt đỏ bừng, giơ tay lên muốn đánh xuống đi, có thể cuối cùng vẫn vô lực để xuống. Ta có thể làm sao? Hiến tế Hà thần, đây là trong thôn quy củ, hàng năm đều là như thế này, ngươi để cho ta làm sao phản kháng? Chỉ trách nhà chúng ta Nhiếp Nhiếp số mệnh cũng tốt, được tuyển chọn. Nam nhân thở dài nói, các ngươi đã trễ thế như vậy, tại đây bên trong làm cái gì? Một tiếng nói giản mùa vang lên, thôn trưởng đi vào bờ sông, nhìn xem này vợ chồng hai người quát lạnh một tiếng, mà nam nhân kia thấy là thôn trưởng về sau, sắc mặt biến hóa, đội bằng nói, thôn trưởng ngươi làm sao tại đây? Ta cái này mang nàng đi. Hắn đôi trước mắt thôn trưởng, có loại e ngại. Nghe người trong thôn nói, thôn trưởng là có thể cùng Hà Thần câu thông tồn tại, ở trong thôn có quyền uy tuyệt đối, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Nghe nói đã từng có thôn dân muốn rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng đều không biết bởi vì nguyên nhân gì mà chết đi, cuối cùng rơi xuống cái trầm thi đáy sông xuống tràng. Nghe nói đây cũng là thôn trưởng thủ bút. Nghĩ đến liên quan tới thôn trưởng đủ loại nghe đồn, nam tử nội tâm sợ hãi, dùng hết lực khí toàn thân, đem phu nhân cho mạnh mẽ lôi kéo đi. Đợi bốn bề vắng lặng về sau, thôn trưởng đi vào bờ sông, quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nhất đoạn ý nghĩa không rõ quỷ dị âm tiết. Tiếp lấy chỉ thấy nước sông quay cuồng, một đoàn khói đen nổi trồi lên, hóa thành một người mặc màu đen hoa lệ trường bào, đầu đội mũ miệng uy nghiêm nam tử. Cách đó không xa, Dương Huệ dùng pháp nhãn nhìn xem nam tử kia, trong mắt hắn, căn bản không có cái gì uy nghiêm nam tử, chỉ có một đầu to lớn cá nheo. Đây là yêu loại thường dùng huyễn thuật. Người bình thường, thậm chí tu vi không đủ pháp sư đều nhìn không thấu. Thôn trưởng tự nhiên cũng nhìn không ra đến, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu. Tham kiến Hà Thần đại nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hà Thần đại nhân, trước mấy ngày hiến tế cho ngươi vậy đối đồng nam đồng nữ, không biết mùi vị như thế nào à? Thôn trưởng nói ra. Tạm được, hàng năm đều như vậy, đều chăn ăn. Cái kia Hà Thần đại nhân, ngươi năm nay còn không có cho ta ban thưởng đây. Thôn trưởng định mà nói. Ban thưởng, à, đúng, cái này cho ngươi. Cá nheo yêu nghiền ngấp cười một tiếng, tiếp lấy Dương Huệ liền thấy, hắn theo trên thân bài tiết ra một giọt mang theo yêu khí dịch nhuận, đem hắn đưa đến thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng đầy mắt khát vọng đem dịch nhuận ăn, vẻ mặt vui vẻ vô cùng, đúng là mơ hồ có loại tinh thần sung mãn cảm giác. Ta này tiên lộ có khả năng kéo dài tuổi thọ, để cho người ta thân cường thể kiện, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt như thế, này tiên lộ không thể thiếu ngươi. Cá nheo yêu từ tốn nói. Đa tạ Hà Thần đại nhân. Thôn trưởng cảm động đến rơi nước mắt. Từ hôm nay trở đi, hiến tế liền từ một năm một lần đổi thành nửa năm một lần tốt. Cá nheo yêu đột nhiên nói ra. A, này, cái này. Thôn trưởng sắc mặt biến hóa. Thế nào, làm ngươi khó xử sao? Cá nheo yêu sầm mặt lại. Không, không, không có, ta nhất định làm theo. Mặc kệ là trở ngại cá nheo yêu như thế, vẫn là khát vọng tiết lộ, thôn trưởng đều không dám ngỗ nghịch, đội vàng đồng ý. Tiếp theo, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì nói ra. Đúng rồi, Hà Thần đại nhân, hôm nay trong thôn tới cái Vân Du bốn phương pháp sư, ngài xem có phải hay không dĩ vãng một dạng, ta đem hắn hạ độc được, cho ngươi đưa tới. Vân Du bốn phương pháp sư, ta ngược lại thật ra có đoạn thời gian không có hưởng qua pháp sư mùi vị, ngươi cho ta làm thỏa đáng tiếp, ta cho ngươi thêm một giọt tiết lộ. Đa tạ Hà Thần đại nhân. Thôn trưởng có chút xúc động. Tốt, ta đi trước. Cá nheo yêu phủ một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Thôn trưởng cũng đứng dậy rời đi, nhìn thoáng qua trên mặt đất quả trượng, bĩu môi một cái nói, ta có Hà Thần đại nhân ban cho tiết lộ, đã không cần quả trượng. Hắn hướng trong nhà mình đi đến, cảm giác mình người nhẹ như yến. Âm thầm xem xong thôn trưởng cùng cá nheo yêu giao dịch, Dương Huệ cũng rời đi, so thôn trưởng trước một bước trở lại trong phòng nằm xuống. Thôn trưởng sau khi trở về, nhìn xem trong phòng Dương Huệ, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, Vân Du bốn phương pháp sư. A, tính ngươi không may. Hôm sau, sáng sớm, thôn trưởng liền tìm tới trong thôn mấy người đại hán, nói với bọn họ, nhớ kỹ, đợi chút nữa pháp sư kia sau khi ăn xong, các ngươi lập tức đi lên chói hắn, nếu là hắn không có ngã, liền dùng cây gậy chiếu vào đầu hắn nện. Thôn trưởng, hắn là pháp sư, vạn nhất nếu là có đại hán lần thứ nhất làm việc này, có chút lưỡng lự, không có một phần bạn. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn còn quá trẻ, coi như là pháp sư lại có mấy phần bản sự đâu. Những pháp sư này kỳ thật cùng chúng ta phàm nhân không sai biệt lắm, thậm chí chỉ cần uống thuốc, dùng không ra pháp thuật, ngay cả chúng ta phàm nhân cũng không bằng, dị vãng so niên kỷ của hắn lớn pháp sư, chúng ta lại không phải là không có năm qua, đừng sợ. Nói xong, thôn trưởng còn tăng thêm một câu, Hà Thần sẽ phù hộ chúng ta. Chương 19, bóc trần Hà Thần diện mạo, nhất kiếm điểm sông sáng sớm, gió mát ấm áp dễ chịu. Dương Huệ đứng dậy rửa mặt một phiên, thôn trưởng liền tới gõ cửa, mời hắn trước đi ăn cơm, mà Dương Huệ mỉm cười, vui vẻ đáp ứng. Đi vào bàn ăn, thấy cái kia một bàn phong phú thức ăn cùng rượu, Dương Huệ mỉm cười nói, sáng sớm liền như thế phong phú, thôn giải tốn không ít tâm tư đi. A, pháp sư là quý khách, hẳn là ta một cái Vân Du bốn phương pháp sư, chỗ nào đáng giá thôn trưởng như thế chiêu đãi, mỹ vị như vậy món ngon, vẫn là thôn trưởng ăn trước đi. Pháp sư khách khí. Thôn trưởng chần chờ một chút, sau đó ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Chẳng qua là mặt khác món ăn hắn ăn, nhưng trong đó một bản cá còn có rượu lại là không hề động. Dương Huệ chú ý tới điểm này, cũng bắt đầu ăn dâng lên. Hắn ăn cùng thôn trưởng ăn là giống nhau. Cái kia cá còn có rượu, hắn cũng không nhúc đích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thôn trưởng dần dần có chút nóng nảy. Pháp sư, này cá là hôm nay mới từ tiểu long trong sông đánh bắt đi lên, mới lạ cực kỳ, ngươi làm sao không ăn đâu? Thôn trưởng nói ra. Ta đối hải sản dị ứng. Dương Huệ cười nói. Dạng này a, vậy trong này còn có rượu đây. Ta luôn luôn không uống rượu, mà lại này sáng sớm uống rượu không tốt. A, pháp sư vẫn rất dưỡng sinh. Thôn trưởng cười ha hả, nhưng trong lòng lại trực tiếp đang mắng mẹ. Cá không ăn, rượu không uống, này mang độc là nửa điểm không độc vào, chẳng lẽ cái tên này nhìn ra cái gì sao? Không nên, chính mình không có lộ ra sơ hở gì. A, Dương Huệ đem cá đẩy lên thôn trưởng trước mặt, cười nói, thôn trưởng, này cá không ăn liền đáng tiếc, ngươi còn là chính mình hưởng dụng đi. Không không, ta cũng đối hải sản dị ứng. Thôn trưởng liền vội vàng đem cá đẩy ra. Vậy còn có này rượu, ta tuổi tác cao, chỉ sợ không xiết tiểu lực. Này nhiều uống ít một chút vẫn là có thể đi, rượu ngon món ngon, không muốn lãng phí nha. Dương Huệ giơ chén rượu hướng thôn trưởng miệng gom góp đi, nhưng đối phương một mực tại từ chối, đánh chết cũng không uống. Xô đẩy bên trong, rượu trực tiếp rơi xuống đất, thôn trưởng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, pháp sư, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương Huệ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Vài vị, đừng lẩn trốn nữa, muốn không cùng lúc tiến đến ăn điểm tâm, ăn no rồi mới có sức lực làm việc." Thôn trưởng sắc mặt biến hóa, vội vàng quát chói tai một tiếng, "Động thủ." Ngoài cửa mấy người đại hán cấp tốc vào. Một người cầm lấy một cây trưởng thành to bằng cánh tay cây gậy hướng phía Dương Huệ đầu nện xuống, phịch một tiếng, gậy gỗ đập tan, Dương Huệ liền quặng tóc đều không đi. Ở trên người hắn có tầng kim quang nhàn nhạt quanh quần hộ thân. Pháp thuật, là pháp thuật. Mấy người đại hán đều là người bình thường, thấy Dương Huệ thi triển pháp thuật về sau, lập tức dọa đến lui lại hai bước, chỉ có thôn trưởng từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ hướng phía Dương Huệ ngực đâm tới, nhưng dao găm cùng kim quang đụng vào lúc trực tiếp bị đứt đoạn. Cao tuổi rồi còn múa đao độc thương, thôn trưởng thể cốt quá cứng rắn lãng đó à, Hà thần kia đại nhân tiên lộ không có phí công ăn. Ngươi, làm sao ngươi biết tiên lộ sự tình? Thôn trưởng biến sắc, sau đó cấp tốc cửa trước bên ngoài phóng đi. Dương Huệ cũng không ngăn cản, từng bước một đi theo phía sau đối phương. Tiểu Thạch thôn bên trong, thôn trưởng hướng phía bờ sông đội vã mà chạy, trong miệng còn tại hô to, pháp sư giết người, mau tới ngăn cản hắn. Các thôn dân nghe được tiếng hò hét, dồn dập xuất ngoại xem xét. Làm thấy bước đi như bay thôn trưởng về sau, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Thôn trưởng hôm qua không phải còn tại dùng quái trượng bước đi sao? Làm sao hôm nay chạy đến còn nhanh hơn ta, hẳn là ăn linh đan rượu gì? Ta nghe nói đây là Hà thần đại nhân ban ân. Hà thần đại nhân quá lợi hại đi. Mọi người kinh ngạc tán thán liên tục. Mà lúc này, một vệt kim quang hướng phía thôn trưởng bay đi, trực tiếp đánh trúng bắp chân của hắn, đưa hắn đánh té xuống đất, khó mà chạy. Nhìn xem chậm rãi đi tới Dương Huệ, thôn trưởng chào hỏi bốn phía thôn dân, mau đưa hắn bắt lại, hiến tế cho Hà thần đại nhân. Có thôn dân tin vào chuyện hoang đường của hắn, liền hướng Dương Huệ đưa tay chụp tới, nhưng lại bị trên người hắn kim quang chấn động phải lảo đảo rút lui, căn bản không đến gần được, mà Dương Huệ lần hai đánh ra một vệt kim quang, rơi vào thôn trưởng trên thân. Chỉ thấy chúng kim quang thôn trưởng, da trên người tốc độ cao khô cắt xuống, tóc không đứt rời rơi, cả người giống như một đóa hoa tốc độ cao khô héo. Chỉ chốc lát, nguyên bản thần thái sáng láng thôn trưởng, liền răng, tóc tất cả đều rơi sạch ánh sáng, làn da khô cắt, hai mắt hốc mắt lõm, cả người càng là nhỏ một chút bằng lớn, như một bộ bị một lớp da bao lấy xương cốt. Các thôn dân bị sợ ngây người, liên tiếp lui về phía sau. Yêu pháp, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Thôn trưởng hoảng sợ chất vấn. Ngươi hẳn là đi hỏi một chút trong miệng ngươi Hà thần mới đúng, hỏi một chút hắn hàng năm cho ngươi ăn tiên lộ là cái gì quỷ đồ chơi. Ngươi có ý tứ gì? Vậy căn bản không phải cái gì tiết lộ, ngươi hàng năm sợ dụng thôn dân hiến tế đồng nam đồng nữ, vì ngươi đổi lấy tới tiết lộ, kỳ thực là yêu vật. Yêu vật kia có thể cho ngươi thoạt nhìn thân cường thể kiện, kỳ thực là dùng huyết nhục của ngươi thọ nguyên làm đại giá, mặt ngoài nhìn ngươi bước đi như bay, nhưng thân thể đã sớm bị móc giống, nếu không có này yêu vật duy trì, thân thể liền sẽ sụp đổ, thậm chí tử vong. Dương Huệ thản nhiên nói, hắn vừa rồi đạo kim quang kia chính là đánh tan thôn trưởng trên người yêu khí, lúc này mới làm đối phương lộ ra nguyên hình. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. À, vậy ngươi có hay không cảm thấy mỗi lần dùng xong tiên lộ về sau, không cần mấy tháng, thân thể liền sẽ trở nên mỏi mệt, thậm chí một năm so một năm kém, chỉ có ăn tiên lộ mới có thể khôi phục. Đó là bởi vì ngươi trong miệng tiên lộ hiệu quả đang yếu bớt, ngươi cái kia gần sụp đổ thân thể muốn duy trì không ở. Dương Huệ cười nhạo nói, không có khả năng, không thể nào. Thôn trưởng thì thào nói ra, không nguyện ý tin tưởng chân tướng. Thôn trưởng không nguyện ý tin tưởng, hắn dây rủa lấy hướng phía bờ sông bỏ đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát, nước sông liền lăn lộn, một cột nước phóng lên tận trời. Cột nước bên trên, một người mặc trường bào màu đen uy nghiêm nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, các thôn dân liền vội vàng quỳ xuống đất, tham kiến Hà thần đại nhân. Cá nheo yêu nhìn thoáng qua thân hình cô gầy, dầu hết đèn tắt thôn trưởng, thấy lại hướng giữa sân duy nhất còn đứng lấy Dương Huệ, thử lạnh một tiếng, ngươi là từ đâu tới pháp sư, lại dám tổn thương tín đồ của ta. Một đầu cá nheo, còn dám tự xưng Hà thần, thật không xấu hổ. Càn rỡ. Dù cho là ngoài 30 dặm Hổ Minh Sơn chủ gặp ta, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Cá nheo yêu lạnh giọng nói ra. Tiếp lấy hắn đưa tay hướng phía Dương Huệ đánh tới. Chỉ thấy dưới chân hắn nước sông phân ra một cỗ, hóa thành một đạo thủy tiện hướng Dương Huệ kích bắn đi. Trong nước yêu vật, đại đô có ngự thủy pháp thuật. Dương Huệ không trốn không né, đưa tay một vệt kim quang đánh ra, kim quang oai, đem thủy tiện đánh nát, càng đánh vào cá nheo yêu trên thân. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia cá nheo yêu bị trọng thương, cũng không cách nào lại tiếp tục dùng yêu khí duy trì huyễn thuật, trực tiếp tại mọi người hiện lộ ra bản thể. Đó là một đầu đến mấy mét lớn cá nheo, hai cây sợi râu, so cánh tay của người còn lớn hơn. Các thôn dân bị giật mình kêu lên. Ngư yêu, là ngư yêu. Hà thần đại nhân lại có thể là ngư yêu. Phù phù một tiếng, cá nheo yêu đi trở về trong nước, nhưng Dương Huệ lại phát hiện, chúng chính mình nhất kích cá nheo yêu còn chưa chết, hắn có chút ngoài ý muốn, vẫn rất da dày thịt béo. Đổi lại Hổ Minh Sơn chủ chúng chính mình một chiêu này, chết sớm mấy lần. Này yêu tố chất thân thể, quả nhiên so với nhân loại pháp sư mạnh rất nhiều. Dương Huệ thân thể bao phủ một tầng kim quang, sau đó vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào trong sông, có kim quang hộ thể hắn, có thể ngăn cách nước sông. Chẳng qua là tại dưới nước, hắn cũng không thể thở nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cá nheo yêu thấy hắn thế mà tiến vào trong nước, lập tức hưng phấn lên, lại dám tiến vào sông, ngươi đây là tại muốn chết à, chúng tiểu nhân, lên cho ta. Hắn hô một tiếng, bốn phía lập tức có từng cái thủy quỷ bỏ ra, bọn hắn nhìn xem Dương Huệ, trên mặt mang theo vẻ hung ác, nào tới. Dương Huệ pháp lực vận chuyển, câu quỷ thuật thi triển, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen, từng đạo hắc quang từ trong đó bay ra, hóa thành dây thừng, rơi vào này chút thủy quỷ trên thân, đem bọn hắn trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Cái gì? Cá nheo yêu dưới sự kinh hãi, vội vàng thôi động pháp lực, bốn phía dòng nước hội tụ thành một cái vòi rồng nước, mang theo vô số đáy nước bùn cắt ép hướng Dương Huệ. Dương Huệ đưa tay giơ lên, chói mắt kim quang trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm chém xuống, đem cái kia vòi rồng nước chém nát. Pháp lực mạnh mẽ, thậm chí đem chọn nhánh sông đều cho một phân thành hai. Một kiếm đoạn sông. Trên bờ các thôn dân thấy cảnh này, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Này, đây là thần tiên sông a. Chương 20, ta sẽ siêng năng làm việc truyền thuyết xa xưa bên trong, thiên thần có khả năng hoành đoạn giang hà, vác núi cản nguyệt, phi thiên đột địa, mà Dương Huệ trước mặt của mọi người trước, nhất kiếm bổ ra giang hà. Trong mắt bọn hắn, Dương Huệ cùng tiên thần đã không có khác biệt. Mà tại đáy sông bên trong, Dương Huệ này quần quật nhất kiếm, không chỉ có riêng là bổ ra giang hà, càng là trực tiếp rơi vào cá neo yêu trên thân. Trong chớp mắt, cá neo yêu thân thể bị một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Dương Huệ lại nhìn thoáng qua những cái kia bị kim quang dọa đến thất kinh thủy quỷ, trực tiếp lấy ra chóp quỷ túi, đem bọn hắn từng cái hút vào. Sau đó hắn chậm rãi đi ra tiểu long sông, tiện tay ném đi, cái kia niêm sắc cá liền bị hắn ném xuống đất. Ừ, này chính là của các ngươi hà thần. Trên bờ các thôn dân e ngại nhìn thoáng qua, liên tiếp lui về phía sau. Thôn trưởng kia nhưng cũng không dám tin tưởng, liền liền nói, đây không phải là thật, đây không phải là thật, nhất định là ngươi dùng cái gì yêu pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng. Tại không cam, oán hận bên trong, thôn trưởng ngửa mặt lên trời gào lên thế thảm, lập tức phù phù một tiếng, nằm trên đất, không có khí tức. Bị yêu khí hủ thực rất lâu, thân thể của hắn đã sớm thối nát không thể tả. Mặc dù Dương Huệ không có xua tan trên người hắn yêu khí, đối phương cũng sống không được bao lâu. Ta kia đang thương nữ nhi, liền là chết tại như thế một đầu yêu quái trong tay. Ô ô. Lúc này một hồi tiếng nghẹn ngào vang lên, chỉ thấy mẫu thân của Nhiếp Nhiếp cầm lấy một cây cái sẻng, hướng phía cái kia cá neo yêu thi thể đi tới, dùng hết khí lực đập đi lên. Mà còn lại thôn dân nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tới cung phục lại có thể là một đầu yêu quái, hại chết nhiều như vậy hải tử, bọn hắn vừa thương xót vừa giận, cá đám đều cầm lên công cụ, không ngừng đánh đấm vào cá neo yêu thi thể. Rất nhanh, nữ yêu thi thể liền trở nên máu thịt bé bét. Có thể này lại như thế nào đâu? Chết đi hải tử sẽ không lại trở lại bên cạnh bọn họ. Bọn hắn nằm trên mặt đất, vừa khóc lại mắng. Dương Huệ ở bên cạnh nhìn xem phát tiết thôn dân, trong mắt không có chút nào thương hại. Nhưng bọn hắn lựa chọn hiến tế hải tử thời điểm, vô luận là cam tâm tình nguyện, vẫn là bị bức bất đắc dĩ, đều nên có dạng này xuống chẳng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Trên đời nhất không đáng giá nhắc tới chính là hối hận. Dương Huệ lắc đầu. Hắn không đồng tình những thôn dân này, thậm chí còn cảm giác đến đáng đời bọn họ. Có lẽ hắn sở dĩ muốn trước mặt của mọi người vạch trần thôn trưởng cùng hà thần chân diện mục, cũng là vì nhìn một chút những người này thống khổ dáng vẻ. Ô, nữ nhi của ta. Nhiếp Nhiếp mâu thân trên mặt đất khóc. Mà tại Dương Huệ bên cạnh, Nhiếp Nhiếp lôi kéo Dương Huệ tay, ủy khuất nói, pháp sư ngươi đã nói muốn giúp ta cùng mâu thân nói chuyện. Dương Huệ nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiếp, thản nhiên nói, ta nói được thì làm được. Hắn hướng đi Nhiếp Nhiếp mâu thân, nhìn trước mắt cái này khóc giống nữ nhân, hắn thản nhiên nói, Nhiếp Nhiếp nghĩ muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn tay lấy ra phù lục dán vào trên người đối phương. Đây là thiên nhãn phù, có thể cho người bình thường cũng quan chắc đến quỷ vật tồn tại. Nhiếp Nhiếp mẫu thân chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt một hồi mơ hồ, tiếp lên trước mắt liền hiện ra một đạo thân ảnh, chính là nàng Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp, nàng kích động nhào tới. Đáng tiếc, lại là trực tiếp xuyên qua Nhiếp Nhiếp thân thể, vô pháp chạm đến nàng. Người quỷ khác đường. Nhiếp Nhiếp, là ta có lỗi với ngươi, là ta không thể bảo hộ ngươi. Nhiếp Nhiếp mẫu thân khóc giống không thôi. Nhiếp Nhiếp đi lên, an ủi, mẹ đừng khóc, ta không trách ngươi. Cách đó không xa, phụ thân của Nhiếp Nhiếp nhìn xem Nhiếp Nhiếp mẫu thân đối không khí nói một mình, lại nhìn thoáng qua Dương Huệ, biết là đối phương thi pháp. Hắn cũng muốn gặp Nhiếp Nhiếp, liền đi lên hỏi thăm Dương Huệ. Pháp sư, có thể hay không để cho ta cũng gặp một lần Nhiếp Nhiếp? Ngươi không xứng. Dương Huệ đạm mặt nói, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Một cái chủ động vứt bỏ hài tử nam tử, không đáng hắn trợ giúp. Nhiếp Nhiếp phụ thân bị Dương Huệ một câu đối đến xanh cả mặt, nhưng lại không dám phát tác, chẳng qua là nội tâm cũng không nhịn được sinh ra từng đợt hối hận. Thời gian trôi qua, thiên nhãn phù hiệu quả dần dần tan biến. Nhiếp Nhiếp, Nhiếp Nhiếp. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Nhiếp Nhiếp, Nhiếp Nhiếp mâu thân nóng nảy hô lên, thấy bên cạnh Dương Huệ về sau, vội vàng đi lên quỳ xuống đất khẩn cầu. Pháp sư đại nhân, van cầu ngươi để cho ta lại gặp một lần Nhiếp Nhiếp đi. Người quỷ có khác, buông xuống chấp niệm đi. Dương Huệ không tiếp tục giúp nàng, tâm niệm vừa động, đem Nhiếp Nhiếp cũng thu vào chóc quỷ túi bên trong, sau đó không có lý hội chúng người, quay người dắt ngựa rời đi. Quay người rời đi nháy mắt, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hóa Lâm trận. Dương Huệ trong đầu lập tức hiện ra một hồi tin tức. Hóa Lâm trận chính là một loại pháp thuật, hoặc là nói là một loại cải biến ưu thế về địa lý trận pháp, có thể pháp lực thúc đẩy sinh trưởng cây cối, hóa thành một cái mộc chi pháp trận, nhưng cũng có thể giết, tiến vào pháp trận người, nhất cử nhất động đều tại hắn trưởng khống bên trong. Này pháp thuật không sai, sau khi trở về liền gắn ở Hoàng Tuyển Sơn đi. Dương Huệ thầm nghĩ, rời đi thôn trang về sau, hắn một đường hướng Hoàng Tuyển Sơn hướng đi đi đến. Không đến một ngày, liền về tới Hoàng Tuyển Sơn. Mà hắn mới vừa đi một ngày một đêm thời gian, này trên núi lại nhiều một đám quỷ hồn, bọn hắn du đãng tại Hoàng Tuyển Sơn bên trên, hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hoặc là trên đầu chịu lấy một thanh khảm đao, không ngừng chảy máu, hoặc là cánh tay của thiếu niên thiếu chân, thậm chí có, liền cái hoàn chỉnh hình dạng đều nhìn không ra. Tóm lại, đủ loại tử trạng du hồn đều có. Có một hai chục cái. Bọn hắn bởi vì tìm không thấy âm phủ cửa vào, chỉ có thể ở núi ở trên du đãng. Toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn, làm cùng một cái quỷ sơn một dạng. Dương Huệ sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền đem trên núi du hồn cho từng cái thu phục, liên đối lấy bắt trở lại thủy quỷ, cùng một chỗ ném tới trong âm phủ. Cẩn thận khẽ đếm, nay âm phủ quỷ hồn số lượng đã nhiều đến 300-400. Chỉ dựa vào Lâm Vi Vi một người, chỉ sợ quản lý không đến, hắn lại để cho lão đạo sĩ cùng một chỗ hỗ trợ giám thị bảy quỷ hồn, lão đạo sĩ vui vẻ đáp ứng. Ngay tại Dương Huệ ủy nhiệm lão đạo thời điểm, hoàng tuyến bên trong lại bay ra một thanh đả quỷ tiên, hắn nhường lão đạo cầm lấy, tốt quản lý bảy quỷ. Hắn nhìn xem hoàng tuyến, như có điều suy nghĩ. Nay hoàng tuyến bên trong tựa hồ cất giấu không ít đồ tốt ta. Hắn hiện tại âm phủ mặc dù có quyền uy tuyệt đối, nhưng âm phủ bên trong còn hứa nhiều chức năng đang đợi hắn từng bước đi mở mang. Hoặc là nói, khôi phục. Thả ta ra, ta muốn giết hắn. Lúc này, du hồn bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Chỉ thấy Hổ Minh Sơn chủ đang phẫn nộ hướng phía Dương Hoại đánh tới, muốn báo thù, nhưng lại lao đạo sĩ một cái đả quỷ tiên tát lăn trên mặt đất lên. Bốn phía quỷ hồn nào tới, đưa hắn gắt gao ngăn chặn. Muốn động sơn chủ, không cửa. Hừ, nếu đi tới nơi này, liền cho chúng ta thành thật một chút. Này chút du hồn mặc dù tại âm phủ làm việc, nhưng không ít người trong lòng kỳ thật đối Dương Hoại là ôm lấy cảm kích, dù sao không có hắn tu lưu, bọn hắn hoặc là linh thức tiêu tán giữa thiên địa, hoặc là biến thành ác quỷ, không chừng thế nào thiên bị tiêu diệt. Mặc dù bây giờ mỗi ngày giúp Dương Hoại khơi thông hoàng tuyển, có chút buồn tẻ, nhưng dầu gì cũng so tại bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai mạnh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhường Hổ Minh Sơn chủ tổn thương đối phương. Mà trên thực tế, Hoàng Tuyển Sơn chủ khi còn sống không làm gì được Dương Hoại, cái này chết đi vào âm phủ, càng không khả năng tổn thương được hắn. Vung hắn ra. Dương Hoại hướng mặt khác du hồn nói ra, chậm rãi đi đến Hổ Minh Sơn chủ trước mặt, trên người đối phương oán khí sôi trào, ủy khí mạnh, không tầm thường ác quỷ có thể so sánh. Dù sao khi còn sống cũng là một cái lục phẩm pháp sư, nhưng hóa thành ác quỷ hắn, nhìn xem Dương Hoại chậm rãi nhích lại gần mình, giữa thiên địa có một cỗ vô biên khí tức kinh khủng hướng phía hắn nghiền ép tới. Giờ khắc này, thân thể của hắn không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất, vô pháp động đậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác đối mặt mình không là một người, mà là viễn cổ thời điểm, chấp trưởng ngàn tỷ vong hồn âm thần. Hồn quân, uy nghiêm. Trong lòng đúng là rốt cuộc không sinh ra mảy may tâm tư phản kháng. Lưu lại nơi này, siêng năng làm việc, hoặc là hồn phi phách tán, chọn một. Dương Hoại mỉm cười nhìn Hổ Minh Sơn chủ, ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa. Hổ Minh Sơn chủ lại là thấy không rét mà run. Hai chọn một. Hoặc là nói hắn căn bản không được chọn. Ta sẽ siêng năng làm việc. Chương 21, bếp nhỏ mẹ nhấp nhiếp, lần thứ ba gặp nhau sáng sớm, chim hót núi vũ Dương Huệ ra khỏi phòng, hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí mát mẻ. Theo âm phủ quỷ hồn số lượng tăng nhiều, vậy quỷ khí thế ngất trời thanh lý hoàng tuyển, hắn mơ hồ có thể phát giác được, chính mình hoàng tuyển kinh tiến hành tu hành so dĩ vãng càng nhanh, mặc dù chỉ có từng kia, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra. Hoàng tuyển kinh cùng âm phủ hoàng tuyển quả nhiên cùng một nhịp thở, chỉ cần hoàng tuyển dần dần khoáng đạt, ta tu hành tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, cho dù là không có hệ thống, bằng vào âm phủ hoàng tuyển, ta cũng đủ để ở đây thế đặt chân. Dương Huệ thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn chợt nhớ tới mình có cái mới lấy được pháp thuật vô dụng đây, đó chính là Hóa Lâm trận. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chỉ thấy từng tia pháp lực dùng hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra, dần dần bao trùm ở toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn. Hoàng Tuyền Sơn cỏ cây bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Dần dần, cỏ cây thành rừng, xanh úng tươi tốt. Mà Dương Huệ cũng cảm giác mình cùng những học sinh mới này cỏ cây sinh ra một loại huyền diệu liên hệ, này chút cỏ cây, phản phất liền là hai mắt của hắn. Hắn có khả năng rõ ràng quan sát đến toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn tình huống. Không chỉ như thế, này chút cỏ cây cấu xây xong một cái to lớn pháp trận, mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng một mảnh bình thường rừng cây không có khác gì, có thể nếu bước vào, nếu không phải tinh thông trận pháp người, rất có thể sẽ mất phương hướng, bị giam ở trong đó. Này Hóa Lâm trận, quả nhiên huyền diệu. Dương Huệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại này Hóa Lâm trận chẳng qua là đem chọn cái Hoàng Tuyển Sơn bao phủ mà thôi, như chờ pháp lực của hắn tiếp tục tăng lên, hắn không chỉ có thể bao phủ Hoàng Tuyển Sơn, thậm chí liền phương biên 10 dặm, 100 dặm, chính là ngàn dặm chốt đều hoàn toàn bao phủ. Pháp lực càng cao, Hóa Lâm trận phạm vi bao phủ càng lớn. Đây cũng là này pháp thuật tinh diệu nhất địa phương. Có này Hóa Lâm trận, ta này Hoàng Tuyển Sơn cũng tính có chút bảo đảm. Dương Huệ mỉm cười. Bố trí tốt Hóa Lâm trận về sau, hắn đứng dậy muốn đi làm điểm tâm. Mặc dù hắn pháp lực cao thâm, có thể pháp lực quy pháp lực, người vẫn là muốn ăn ngũ cốc hoa màu, đến mức cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, có thể tích lốc, hút tinh hoa nhật nguyệt, ăn gió uống xương liền có thể còn sống ở thế, cũng không biết là hạng gì pháp lực. Bất quá mặc dù hắn đạt đến cảnh giới kia, hắn cảm giác mình cũng muốn ăn cơm. Người sống một đời, đơn giản ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Nếu ngay cả này chút đều bỏ, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Sơn chủ, ngươi chờ một chút, đợi chút nữa là có thể ăn cơm đi. Ngay tại Dương Huệ vừa đi vào phòng bếp thời điểm, liền thấy một thân ảnh tung bay ở giữa không trung, đang bận rộn lấy, lại là Nhiếp Nhiếp. Nha đầu này không muốn ở lại Hoàng Tuyển, muốn theo tại Dương Huệ bên người. Dương Huệ cũng cảm thấy lớn như vậy Hoàng Tuyển Sơn, nếu chỉ có chính mình một người, đích thật là vắng lạnh chút, liền đáp ứng đem đối phương giữ ở bên người. Đương nhiên, đối phương như không chịu nghe lời, hắn cũng có thể đem đối phương ném hồi trở lại âm phủ. Không nghĩ tới này sáng sớm, liền thấy đối phương đang nấu cơm. Vẫn rất chịu khó. Dương Huệ nói thầm một câu, ở bên cạnh nhìn xem. Đều nói người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Nhiếp Nhiếp xuất thân từ nông hộ, lại bị cầm lấy đi hiến tế cho cá neo yêu trước, nàng trong nhà không ít giúp phụ mẫu làm việc. Tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng làm lên sự tỉnh tới cũng là nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát, điểm tâm liền làm xong. Một đĩa rau xanh, một tô mì sợi, mì nước bên trên nổi lên bắn dầu, còn có xanh biết hành thái, cộng thêm một cái trứng trắng, nhìn qua bề ngoài còn không sai. Dương Hoài ăn một miếng. So lên tự mình làm còn tốt hơn chút. Ngoại trừ mì sợi, ngươi sẽ còn làm cái gì? Ta biết có thể nhiều, sẽ trưng màn đầu, làm sủi cảo, bánh rán. Nhiếp Nhiếp đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Dương Hoài trong lòng hài lòng, thản nhiên nói, cơm trưa cũng giao cho ngươi làm đi. Hắn thích ăn, nhưng cũng không thế nào ưa thích làm. Nhiếp Nhiếp biết làm cơm, cũng tính một cái niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi. Nhiếp Nhiếp nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn đang ăn mì Dương Hoài, mong đợi hỏi, sơn chủ, ăn ngon không? Ừm, còn có khả năng, lần sau nhiều hơn một cái trứng. Được. Giữa trưa, Dương Huệ nhìn xem trước mặt bánh rán, nhìn lại một chút trong phòng bếp những cái kia còn rất tốt rau xanh, thịt heo, hỏi, Nhiếp Nhiếp, ngươi có phải hay không sẽ không xào rau? Nhiếp Nhiếp có chút ngượng ngùng, không, mẹ còn không có dạy ta. Ngẫm lại cũng thế, một cái tiểu nữ hài có thể làm đích thật có hạn. Dương Huệ cũng không để ý, bánh rán liền bánh rán, trước đối phó hai cái, từ tốn nói, ta mua cho ngươi bản thực đơn, ngươi học tập cho giỏi một cái đi. Xem ra, hắn là quyết định chú ý muốn đem Nhiếp Nhiếp bồi dưỡng thành cái bếp nhỏ mẹ. Tốt, ta nhất định thật tốt học. Nhiếp Nhiếp huy vũ một thoáng nắm tay nhỏ, đấu trí tràn đầy. Đấu chuyển tinh di, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Dương Huệ rút sạch đi một chuyến dưới núi, mua mấy quyển thực đơn trở về cho Nhiếp Nhiếp. Bất quá mua về về sau, hắn rồi lại phát hiện một vấn đề. Nhiếp Nhiếp không biết chữ. Dương Huệ đành phải trước dạy nàng biết chữ, cũng may Nhiếp Nhiếp thông minh lanh lợi, học đồ vật cũng là rất nhanh, mặc dù không thể nói hoàn toàn biết chữ, nhưng này thực đơn bên trên chữ cũng là nhật toàn, hắn chủ nghệ cũng ngày càng tăng trưởng, sẽ nhiều kiểu cũng nhiều. Tiên tạc muộn nấu trưng xào hầm. Dương Huệ ăn đến hài lòng đồng thời, cũng đối Nhiếp Nhiếp coi trọng liếc mắt, là cái thông minh lanh lợi hải tử. Trong khoảng thời gian này, đối phương biểu hiện rất hiểu chuyện, ngoại trừ nấu cơm cho hắn bên ngoài, sẽ còn quét dọn vệ sinh, cho vườn rau tới nước, cho gà vịt cho ăn. Nhưng theo sẽ không ở hắn nghỉ ngơi, tu hành thời điểm tới quấy rầy hắn. Hắn đối đứa nhỏ này rất hài lòng. Ngoại trừ bồi dưỡng Nhiếp Nhiếp bên ngoài, Dương Huệ một tháng này cũng không có ánh sáng nhà rỗi. Âm phủ muốn quản lý, thu vi muốn tăng lên. Một tháng này, không ít tân sinh du hồn bị Hoàng Tuyển Sơn âm phủ khí tức hấp dẫn tới, bây giờ, âm phủ quỷ hồn số lượng đã gần 1000, tại Lâm VV, lao đạo sĩ quản lý dưới, đều đâu vào đấy tại khơi thông Hoàng Tuyển. Ngoài ra, Dương Huệ cũng lại thông một cái linh thiếu, lưới thiếu. Bây giờ, hắn bên ngoài ngũ khiếu đều thông. Bước kế tiếp chính là lấy tay đánh thông bên trong thất thiếu. Bóng đêm dày đặc, Dương Huệ ngồi ở trên giường, vận chuyển pháp lực, chậm rãi làm hao mòn lấy bên trong trong thất khiếu tâm thiếu, so với đả thông bên ngoài ngũ khiếu, đả thông bên trong khiếu độ khó phải lớn hơn rất nhiều, lưới thiếu, hắn chỉ dùng 3 ngày không đến thời gian liền mở ra. Nhưng tâm hồn, hắn hoa hơn phân nửa nguyệt cũng còn không có mở ra dấu hiệu. Nếu là có đối ứng ngũ hành bảo vật, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng. Dương Huệ thầm nghĩ, bên trong trong thất khiếu ngũ tạm đối ứng ngũ hành, nếu có tương ứng ngũ hành bảo vật, bên trong khiếu cũng có thể lại càng dễ bị mở ra. Bất quá ngũ hành bảo vật hiếm thấy, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Mặc dù không có, nhưng hắn cũng không nóng nảy đột phá. Dù sao, mặc dù không có mở ra bên trong khiếu, trong cơ thể hắn còn có hơn 160 năm pháp lực, bình thường 6-7 phẩm pháp sư, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, cao thâm như vậy pháp lực, hắn không sớm thì muộn có thể mở ra bên trong khiếu. Chẳng qua là nhiều tốn một chút thời gian vấn đề thôi. Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, ngoài 50 dặm, một đạo thân ảnh đang ở trong màn đêm vội vã mà chạy, nàng mỗi vừa sải bước ra thường thường đều có thể nhảy ra 7-8 mét bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là nàng đi qua địa phương, đều có vết máu tung tóe rơi trên mặt đất. Rõ ràng, nàng bị thương không nhẹ thế, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, không phải chỉ nàng như thế chạy đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, nàng không thể dừng lại. Bởi vì sau lưng nàng, có một đạo còn như quỷ mị hắc ảnh đang đuổi sát nàng, nếu nàng dừng lại, liền sẽ bị đuổi kịp. Không nghĩ tới lần này ra cửa lịch luyện gặp được một cái luyện bị sư, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn bọn hắn mới được. Lý Tinh Nguyệt cố nén thương thế đào vong. Không biết chạy bao lâu, nàng đột nhiên xông vào một rừng cây bên trong. Vừa mới bắt đầu, nàng còn không có phát giác cái gì, có thể dần dần, nàng phát hiện không thích hợp, xem trên mặt đất vết máu, Lý Tinh Nguyệt vẻ mặt tạm đạm, đây là máu của ta. Ta lại trở về tới, đây là một cái mê trận. Nàng nhìn một chút bốn phía, cái kia truy sát nàng luyện quỷ sư cũng không thấy. Rõ ràng, đối phương cũng xông vào cái này mê trận. Cũng không biết là vị cao nhân nào bày ra cái này mê trận. Lý Tinh Nguyệt thầm nghĩ. Tiếp theo, nàng biến sắc, tê liệt ngã trên mặt đất, che miệng phun ra một ngụm máu đen, thương thế của nàng quá nặng đi, thân thể nhanh duy trì không được. Xem ra ta Lý Tinh Nguyệt hôm nay là muốn tuyệt mệnh ở đây, hy vọng nơi này cao nhân có thể hảo tâm vì ta thu lại thi cốt đi. Nói thế nào, ta Lý Tinh Nguyệt hành hiệp trượng nghĩa lâu như vậy, muốn liền cái nơi táng thân đều không có, không khỏi quá đáng thương. Sư tôn, Nguyệt Nhi bất hiếu, đi trước một bước. Lý Tinh Nguyệt nỉ non nói, ý thức bắt đầu mơ hồ, mà tại ý thức triệt để lâm vào hắc ám trước, nàng tại trong hoàng hốt thấy dưới ánh trăng, một đạo mông lung thân ảnh đang hướng phía nàng chậm rãi đi tới, có chút quen thuộc, nhưng không biết là ai. Là nơi này cao nhân sao? Nhìn qua tựa hồ tuổi không lớn lắm, hắn đối phó được cái kia luyện quỷ sư sao? Lý Tinh Nguyệt có chút bận tâm, lẩm bẩm nói, cẩn thận luyện quỷ sư. Lưu lại câu nói sau cùng, hắn liền triệt để mất đi ý thức. Mà Dương Huệ đi vào trước mặt đối phương, có chút tiến lặng. Ân, lần thứ ba gặp, cái này là duyên phận sao? Chương 22, một trưởng đánh chết luyện quỷ sư nhìn xem nằm tại trước mặt Lý Tinh Nguyệt, Dương Huệ lắc đầu thở dài. Đây là lần thứ ba gặp, không thể không nói, giữa bọn hắn vẫn có chút duyên phận. Nhiếp Nhiếp theo Dương Huệ sau lưng bay ra, xem trên mặt đất Lý Tinh Nguyệt tò mò hỏi, sơ chủ, ngươi biết tỷ tỷ này sao? Dương Huệ gật gật đầu, ừm. Sơn chủ, tỷ tỷ này bị thương thật nặng a, ngươi có thể cứu nàng sao? Trước mang trở về rồi hay nói đi. Dương Huệ nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua trong rừng cây một cái phương hướng. Bên trong, một cái hắc ảnh đang đánh chuyện, đi không ra hóa lâm trận, người kia nghĩ đến chính là Lý Tinh Nguyệt mất đi ý thức trước nói luyện quỷ sư. Đem Lý Tinh Nguyệt mang về trên núi về sau, Dương Huệ tiến vào âm phủ, lộ ra một cái lão giả, đối phương họ Bạch, là một cái đại phu. Nghe nói tại xung quanh trăm dặm, danh tiếng không tầm thường, nhưng sau này cảm nhiễm trọng chứng, không chỉ bỏ mình, chỉ có thể nói thầy thuốc khó từ y lý trắng đại phu cẩn thận kiểm tra một hồi Lý Tinh Nguyệt, nói, không cứu nổi. Thật không cứu nổi. Nàng bên trong là vết đao, đi sâu nội tạng, trên đao còn có kịch độc, nếu là vừa thụ thương thời điểm nắm chặt trị liệu, còn có một chút cơ hội sống sót, nhưng nàng tại sau khi bị thương hiển nhiên là một đường đào vong, không chỉ khiến cho vết thương dần dần mở rộng, độc cũng đã sâu tận xương thủy, có thể kiên trì đến bây giờ đã là ý chí hơn người, hiện tại coi như là thần tiên tới, cũng cứu không được tính mạng của nàng. Tráng đại phu nói, pháp sư cũng là người, sẽ thụ thương, sẽ đói, sẽ thống khổ, thân thể đồng dạng có không thể thừa nhận cực hạn, đồng dạng sẽ chết. Dương Huệ lắc đầu, có chút tiếc hận, đối với Lý Tinh Nguyệt, hắn cảm nhận cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lần này gặp nhau, đối phương liền phải chết. Hắn đem Tráng đại phu đưa về âm phủ, sau đó ngồi tại Lý Tinh Nguyệt bên cạnh vừa nhìn, mãi đến đối phương nuốt xuống cuối cùng một hơi về sau, tay hắn bắt pháp quyết, đánh ra một đạo hắc sắc quang mang, là câu quỷ thuật. Hắc quang tiến vào Lý Tinh Nguyệt thi thể bên trong, sau đó hóa thành màu đen dây thừng. Tại đối phương trong cơ thể kéo ra một thân ảnh, chính là Lý Tinh Nguyệt quỷ hồn. Bởi vì là pháp sư duyên cớ, đối phương mặc dù vừa mới chết, nhưng quỷ hồn so với bình thường du hồn lại là muốn ngưng tụ không ít, quỷ khí so đến được các quỷ. Nơi này là Lý Tinh Nguyệt trước là có chút bao la mở mịt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chú ý tới Dương Huệ sau hai mắt tỏa sáng, Dương Minh, Lý cô đương, đừng đến, không, chúng ta lại gặp mặt. Dương Huệ vốn muốn nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhưng nghĩ tới đối phương đã chết, liền đổi lời nói, đồng thời cũng thu hồi câu quỷ thuật. Lý Tinh Nguyệt cũng là người thông minh, thấy thi thể của mình về sau, liền chuyện gì đều hiểu, không nghĩ tới ngày đó từ biệt, lại gặp nhau đã là người quỷ khác đường, đúng, Dương Minh, bên ngoài mê trận là ngươi chỗ bày sao? Ừm. Dương Minh, ngươi muốn cẩn thận luyện quỷ sư. Cái gì là luyện quỷ sư? Luyện quỷ sư chính là một loại chuyên môn luyện hóa quỷ hồn lực lượng cho mình dùng pháp sư, mà giữa thiên địa quỷ quái đại đô làm ác, cái này pháp sư luyện quỷ vì dùng, tự thân cũng dần dần rơi vào quỷ đạo, so bình thường quỷ quái còn muốn đáng hận. Có chút luyện quỷ sư vì tăng lên pháp lực, thậm chí sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn người bình thường, để bọn hắn sinh ra hoán niệm, hóa thành ác quỷ mãnh quỷ, sau đó bọn hắn lại đem luyện hóa, lớn mạnh tự thân pháp lực, ta sở dĩ sẽ chết, chính là phá vỡ một cái luyện quỷ sư tại bắt người luyện quỷ, ta ra tay ngăn cản, nhưng cũng bị hắn trọng thương, một đường trốn đến nơi này, không nghĩ tới vừa bạn chạy trốn tới Hoàng Tuyển Sơn. Lý Tinh Nguyệt đêm hai nói. Dương Huệ sau khi nghe xong, lông mi cau lại. Luyện quỷ sư, khá lắm, đây không phải tại cùng hắn đoạt quỷ sao? Hắn cần quỷ vật đến giúp hắn khơi thông hoàng tuyển, này luyện quỷ sư thì là bắt lấy quỷ vật lớn mạnh tự thân pháp lực, hắn này tương lai âm gian chi chủ có thể nhịn. Ken kích khởi nhiệm vụ, làm bẩn vong hồn người, chết không có gì đáng tiếc nhiệm vụ nội dung, quỷ hồn sau khi chết ở giữa, mới là chính đạo, luyện quỷ sư dùng không đứng đắn thủ đoạn làm bẩn vong hồn, dùng người chi thân đi quỷ đạo, chính là đường đến chỗ chết, thỉnh ký chủ ra tay đem sát hại Lý Tinh Nguyệt luyện quỷ sư giải quyết tại chỗ, một là bằng hữu báo thủ, hai là hiện lộ rõ ràng âm phủ quyền uy. Dương Huệ đạt được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không cần nghĩ, khẳng định là muốn làm. Mà lại với hắn mà nói, cũng là thuận tay mà vì đó sự tình. Dù sao cái kia luyện quỷ sư hiện tại liền bị kẹt ở hắn hóa lâm trận bên trong. Luyện quỷ sư sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta tới xử lý liền có thể. Dương Huệ từ tốn nói. Dương Minh có thể ra tay, ta đây liền yên tâm. Lý Tinh Nguyệt cười, lập tức nàng nhìn thoáng qua thi thể của mình, hai đầu lông mày lộ ra phiền muộn, không nghĩ tới ta tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, ta này còn chưa đại triển quyền cước, danh dương thiên hạ đâu, thật sự là đáng tiếc. Sau này ngươi liền tại đây Hoàng Tuyển Sơn ở lại đi. Nâng lên cái này, Lý Tinh Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nói ra. Dương Minh, ngươi này Hoàng Tuyển Sơn không tầm thường, nơi này đối quỷ hồn hình như có tầm bổ tác dụng đây. Nàng đã nhận ra Hoàng Tuyển Sơn dị dạng, ta đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói rõ lý do. Dương Huệ mỉm cười. Hoàng Tuyển Sơn kết nối âm phủ, đối quỷ hồn hoàn toàn chính xác có tầm bổ tác dụng. Tỷ như nhất nhiếp, nàng chẳng qua là cái nho nhỏ du hồn, ấn đạo lý nói, nếu là không hút người sống tinh khí, hắn linh thức không cần mấy ngày liền sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng đối phương tại Hoàng Tuyển Sơn chờ đợi hơn một tháng, chẳng những không có tiêu tán, kỳ hồn thân thể còn càng ngày càng ngưng tụ, nhìn qua cùng người bình thường đều không khác nhau. Thu xếp tốt Lý Tinh Nguyệt về sau, Dương Huệ liền đứng dậy xuống núi. Hắn muốn đi giải quyết cái kia luyện quỷ sư. Mà giờ khắc này, tại cái kia hóa lâm trận bên trong, một cái tóc đen đầy đầu, nhìn qua 20-30 tuổi nam tử trẻ tuổi đang nắm lấy tóc, vô cùng phiền não. Đáng chết, này mê trận đến cùng là ai bày? Không biết cao nhân phương nào, ở nơi này còn mời hiện thân gặp mặt. Tại hạ ngộ nhập nơi này, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Này nam tử trẻ tuổi hướng phía bốn phía hô. Có thể đáp lại hắn, chỉ có gió đêm rì rào tiếng vang. Hắn càng ngày càng phiền não. Hắn không thể cầm nắm dịu đem bốn phía cây đều cho bổ ánh sáng, nhưng tại không rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới, hắn lại không dám loạn động. Lúc này, trong rừng cây truyền đến một hồi rì rào tiếng vang. Một cái đầu mang mũ rộng đành, bên hông treo một thanh pháp kiếm thanh niên xuất hiện tại luyện quỷ sư trước mặt, luyện quỷ sư trong nháy mắt để phòng rồi lên. Này người chẳng lẽ chính là nơi này cao nhân sao? Không, không đúng. Luyện quỷ sư bén nhạy phát giác được, trước mắt người thanh niên này không phải người, chính là một đầu du hồn. Nhưng một đầu du hồn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Luyện quỷ sư trăm mối vẫn không có cách giải, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà thanh niên nhìn thoáng qua luyện quỷ sư, cảm giác được trên người đối phương loại kia tà ác khoa trương sóng pháp lực về sau, lông mi cau lại, loại khí tức này, ngươi là một cái luyện quỷ sư. Đúng thì thế nào? Luyện quỷ sư đều đáng chết. Thanh niên từ tốn nói, tiếp lấy liền cấp tốc ra tay, rút ra bên hông kiếm hướng phía đối phương chém đi. Hừ, một cái du hồn cũng dám ra tay với ta, không biết sống chết. Tuổi trẻ luyện quỷ sư nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ gặp hắn tiện tay ném ra một tấm bùa chú, cái kia thanh niên bị đánh trúng, lúc này bay ngược ra ngoài, trên người quỷ khí tiêu tán hơn phân nửa, liền quỷ hồn chi thân đều trở nên như ẩn như hiện. Thanh niên lông mi cau lại, biến thành quỷ về sau, ta thế mà yếu như vậy. Hồn phi phách tán đi. Tuổi trẻ luyện quỷ sư xuất thủ lần nữa, pháp lực tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái hai mắt bốc lên ngọn lửa xanh lục dày đặc bạch khô lâu đầu. Đầu lâu miệng không ngừng khép mở, hướng phía thanh niên cả tới. Bất quá ngay tại thanh niên sắp bị đầu lâu căn trúng thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên phá không mà ra, đem cái kia đầu lâu cho trực tiếp đánh vỡ. Nơi này là Hoàng Tuyền Sơn, không có lệnh của ta, ai cũng không chính xác tại đây bên trong giết quỷ. Dương Huệ theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Ngữ khí của hắn bình thản, vừa vặn bên trên lại là lộ ra một cỗ vô cùng kinh người sóng pháp lực, như một tòa núi lớn hung hăng đặt ở tuổi trẻ luyện quỷ sư trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền hiểu rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Chắc hẳn các hạ chính là bố trí ra nơi đây mê trận cao nhân đi, tại hạ ngộ nhập nơi này, tuyệt không có mạo phạm ý tứ, còn mời. Tuổi trẻ luyện quỷ sư còn muốn nói gì, tới biện giải cho mình. Nhưng Dương Huệ đưa tay đè xuống, kim quang hóa thành một đầu phảng phất bầu trời bàn tay lớn, trấn áp mà xuống. Không, tuổi trẻ luyện quỷ sư liền cơ hội phản kháng đều không có. Thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một chỗ khối thịt vụn, tràn diện huyết tinh vô cùng. Chương 23, Huyền Âm Chân Kinh, Thông U Chi Thuật chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được một giáp pháp lực. Dương Huệ cảm giác trong cơ thể pháp lực lại là một chầu tăng gọn. Một giáp pháp lực, tăng thêm hắn ban đầu liền có, bây giờ, trong cơ thể hắn pháp lực đã vượt qua 230 năm, bốn bỏ năm lên liền là bốn giáp pháp lực. Bực này bàng bạc hùng hậu pháp lực, tại pháp sư bên trong tương đương hiếm thấy. Nhất là tại hắn cảnh giới này, càng có thể chưa từng nghe thấy. Chẳng qua là, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất luyện quỷ sư cái kia giống như thịt nát thi thể về sau, không khỏi lông mi cau lại, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Này pháp lực càng cao, càng có điều khiển đây. Như vậy cũng tốt so, cầm lấy một cái bình rượu hướng chén rượu bên trong đổ vào rượu, dù cho là tiểu hài tử cũng có thể tùy tiện đem chén rượu đổ đầy cũng không rơi ra đến, nhưng nếu là đem bình rượu đổi thành thùng rượu, dù cho người trưởng thành cũng rất khó khống chế rượu không đầy. Pháp lực chính là bình rượu kia thùng rượu bên trong rượu. Dương Huệ bây giờ có bốn giáp pháp lực thâm hậu, có thể điều khiển cũng không dễ dàng, tùy ý vừa ra tay, không thêm chút khống chế, lực phá hoại cũng quá lớn. Xem ra sau khi trở về phải học tập một thoáng điều khiển pháp lực. Dương Huệ thầm nghĩ. Sau đó dùng câu quỷ thuật đem luyện quỷ sư quỷ hồn câu ra, vừa bị giết chết luyện quỷ sư, hồn phách lại bị câu ra, còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Dương Huệ cũng không nhiều lý, đến lúc đó hướng âm phủ quăng ra là được rồi. Mà ở một bên mũ rộng vành thanh niên thấy Dương Huệ miểu sát luyện quỷ sư về sau, con ngươi không khỏi khẽ run lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là một cái pháp sư, mặc dù hiện trường biến thành quỷ, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được vừa rồi cái kia luyện quỷ sư thực lực ít nhất là ngũ phẩm. Tăng thêm luyện quỷ duyên cớ, thực lực khả năng không kém gì lục phẩm. Đặt ở xung quanh trăm dặm, thậm chí toàn bộ đại lương cảnh nội đều tính là cao thủ. Có thể cứ như vậy bị miểu sát. Tại Hạ An Dương, chính là Ô Thành nhân sĩ, gặp qua pháp sư. Mũ rộng vành thanh niên An Dương chắp tay khách khí nói ra. Ô Thành. Dương Huệ ánh mắt lóe lên. Hắn vị trí thế giới ngoại trừ rất nhiều linh sơn bên ngoài, cũng không ít phạm nhân vương triều, tỉ như Hoàng Tuyển Sơn liền là nằm ở một cái gọi Đại Lương Vương triều cảnh nội. Ô Thành ở vào Đại Lương Tiên Vân quận bên trong, khoảng cách Hoàng Tuyển Sơn có trăm dặm xa. Hoàng Tuyển Sơn âm phủ ảnh hưởng phạm vi đã mở rộng đến ngoài trăm dặm. Dương Huệ trong lòng hơi vui. Hoàng Tuyển Sơn âm phủ ảnh hưởng phạm vi càng lớn, khả năng hấp dẫn quỷ hồn thì càng nhiều. Khơi thông Hoàng Tuyển, khôi phục âm phủ trật tự kế hoạch cũng tiến triển được càng nhanh. An Dương, đi thôi, theo ta đi âm phủ đi. Dương Huệ từ tốn nói. Âm phủ. An Dương sững sờ, không biết thế giới vẫn tồn tại âm phủ. Bất quá hắn không có hỏi tới xuống, thành thành thật thật đi theo Dương Huệ. Dù sao thấy đối phương miểu sát luyện quỷ sư về sau, hắn căn bản không dám phản kháng. Đi vào Hoàng Tuyển Sơn bên trên, Lý Tinh Nguyệt thấy Dương Huệ trở về, đằng sau còn đi theo một cái quỷ hồn, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi thăm một phiên sau mới biết được ngọn nguồn. Biết được thế gian còn có âm phủ, Lý Tinh Nguyệt cũng không khỏi đến chấn kinh. Nhìn xem Dương Huệ, nàng hơi xúc động, ta lần này xuống núi lịch lãm thật đúng là kiếm lời, thế mà làm quen đương nhiệm âm gian chi chủ. Lý cô nương nói quá lời, âm gian chi chủ không dám nhận. Dương Huệ khiêm tốn một câu. Hắn hiện tại tự hỏi còn không có đầy đủ tư cách gánh chịu nổi danh hào này. Cùng Lý Tinh Nguyệt hàn huyên vài câu về sau, Dương Huệ nhìn thoáng qua thi thể của nàng, nghĩ đến thi thể này không thể một mực để đó, dự định để cho nàng nhập thổ vi an. Hắn ngày thứ hai liền xuống núi tìm người làm một bộ quan tài, sau đó đem Lý Tinh Nguyệt bỏ vào, ở trên núi tìm một chỗ ngồi đưa nàng chôn. Nhìn xem mình bị chôn, Lý Tinh Nguyệt tâm tình có chút vi diệu. Trong đêm, Dương Huệ cảm giác được lại có không ít quỷ hồn đi tới Hoàng Tuyển Sơn, mà nhìn xem những quỷ hồn này, hắn nghĩ đến nếu là mình từng cái đi mang tới, thật sự là quá phiền toái, thế là hắn liền tìm đến Lý Tinh Nguyệt, An Dương hỗ trợ. Để bọn hắn hỗ trợ, tương lai đến Hoàng Tuyển Sơn quỷ hồn mang đến đại điện bên ngoài, sau đó lại đem bọn hắn tập trung đưa đến âm phủ, cũng tiết kiệm hắn từng cái đi tìm. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành khơi thông Hoàng Tuyển giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Âm Chân Kinh khơi thông Hoàng Tuyển nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ 3, bắt lấy quỷ hồn số lượng vì 1001, 1000 giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Dương Hoạ kiểm tra một hồi phần thưởng của mình. Huyền Âm Chân Kinh, nghe tên hẳn là một môn công pháp, nhưng xem xét không khỏi có chút im lặng, này Huyền Âm Chân Kinh chính là một môn chuyên môn cho quỷ hồn tu hành công pháp, người sống căn bản luyện không được. Hắn cũng không thể vì luyện công pháp này, tự sát nắm chính mình biến thành quỷ đi. Thôi, công pháp này truyền cho Lý Tinh Nguyệt các nàng cũng không tệ, chờ chút. Công pháp này có lẽ khó lường a. Dương Hoạ lúc này mới thầm nghĩ cái gì, hai mắt tỏa sáng. Quỷ hồn tu hành, bình thường chỉ có thông qua hấp thụ người sống tinh khí hoán khí mới có thể lớn mạnh tự thân lực lượng, đến mức có thể cho quỷ hồn tu hành công pháp. Dương Hoạ cho đến tận hôm nay còn chưa nghe nói qua. Nghe nói cổ lão tiên thần thời đại có dạng này công pháp, có thể theo thiên đạo mất cân bằng, luân hồi trật tự sụp đổ về sau, dạng này công pháp liền không có. Nhưng bây giờ, Dương Hoạ trong tay có. Hắn có khả năng bằng vào công pháp này, nhường nguyên bản chỉ có thể ỷ lại tại hại người quỷ quái tu hành, không cần đi hại người, cũng có thể tăng cường lực lượng. Nếu là vận dụng được tốt, tương lai hắn thậm chí có khả năng một lần nữa xây dựng quỷ tu nhất mạnh vinh quang, có được một đầu thực lực mạnh mẽ quỷ tu đại quân. Không chỉ như thế, nếu là hoàng tuyển bên trong những quỷ hồn kia có khả năng tu hành biến mạnh, như vậy khơi thông hoàng tuyển tốc độ cũng sẽ biến nhanh không ít đi. Dương Hoạ thầm nghĩ. Mà liên tại hắn thu hoạch được hệ thống ban thưởng về sau, cách đó không xa, hoàng tuyển chi thủy đột nhiên sôi trào lên, một cái chùm sáng từ trong đó bay ra. Chùm sáng hướng phía Dương Hoạ lao đi, ở trước mặt hắn hóa thành từng cái màu đen huyền ảo ký tự, sau đó lại như chớp điện giáng qua vào, tiến vào trong cơ thể hắn. Một hồi tin tức xông lên trong óc. Thông u chi thuật. Theo hoàng tuyển bên trong bay ra tới, đúng là một môn pháp thuật. Dương Hoạ kinh ngạc, vừa hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, hệ thống cho một cái ban thưởng, này hoàng tuyển cũng cho một cái ban thưởng. Vậy hắn này không phải là có hai cái hệ thống sao? Dương Hoạ hít sâu một hơi, trong đầu nghiên cứu một xuống hoàng tuyển cho thông u chi thuật, này pháp thuật mười phần huyền diệu. Thông u, tên như ý nghĩa, chính là người có thể cùng u minh tương thông. U minh cũng là âm phủ biệt danh. Nói cách khác, có thông u pháp thuật Dương Hoạ, về sau không cần đi tới đại điện đem đế thính cắm vào tổ sư ra vỏ kiếm, có thể tự động tiến vào âm phủ. Trừ ngoài ra, này thông u pháp thuật còn có khả năng khiến cho hắn xây dựng ra một cái âm phủ lối đi, nhường trừ hắn ra người còn có quỷ hồn tiến vào âm phủ. Này không thể nghi ngờ nhường Dương Hoạ sau này hành động thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần ta ở trong đại điện thiết trí một cái thông u lối đi, sau đó lại tìm mấy cái tin được quỷ hồn hỗ trợ, vậy sau này không cần ta tự thân xuất mã, cũng có thể nhường tới Hoàng Tuyển Sơn quỷ hồn có thứ tự tiến vào âm phủ. Kể từ đó, ta cũng có thể dễ dàng không ít. Dương Hoạ thầm nghĩ, trên mặt nở nụ cười. Tiếp theo, hắn tìm tới một nhóm quỷ hồn, truyền cho bọn hắn Huyền Âm Chân Kinh, để bọn hắn tu hành, cũng tùy thời hướng mình báo cáo tu hành tiến độ. Lý Tinh Nguyệt cổ quái nhìn xem Dương Hoạ, không nghĩ tới Dương huynh trên thân lại có sớm đã thất truyền quỷ tu công pháp, khiến người ngoài ý. Bất quá nghĩ đến âm phủ đều tồn tại về sau, nay quỷ tu công pháp cũng không tính là gì. Thời gian trôi qua, 10 ngày thời gian trôi qua. Đêm hôm ấy, Dương Hoạ cầm trong tay một cây bút lông, đang ở vẽ phù lục, từng tia pháp lực theo ngòi bút huy động, rót vào phù trong giấy. Vẽ phù lục, cái này 10 điểm khảo nghiệm pháp sư đối pháp lực điều khiển. Quá ít, phù lục uy lực không đủ. Quá nhiều, phù lục vô pháp gánh chịu liền sẽ tự động tiêu hủy. Theo cuối cùng một bút hạ xuống, Dương Hoạ trước mặt lá bùa lộ ra một đạo màu đen đũ quang, một tấm bùa chú như vậy hình thành. Mà ở bên cạnh, còn có một sấp giống nhau như lúc phù lục. Đây đều là hắn trong khoảng thời gian này kết quả. Lúc mới bắt đầu, vẽ còn hết sức khó khăn, pháp lực của hắn quá sâu, không dễ khống chế, hơi không chú ý, lá bùa liền sẽ tổn hại, nhưng không ngừng học tập về sau, hắn vẽ phù lục càng ngày càng thông thuận, đối pháp lực điều khiển cũng dần dần thuần thục. Đến bây giờ, đã có khả năng một mạch mà thành vẽ ra một tấm bùa chú. Nhìn xem trước mặt cái kia một sấp phù lục, Dương Hoạ không khỏi cảm khái, mấy ngày này không dễ dàng à, cuối cùng nắm này 99 tấm thông ngũ phù vẽ xong. Thông ngũ phù là cùng thông ngũ thuật cùng một chỗ nguyên bộ phù lục, cũng là xây dựng âm phủ lối đi nhu yếu phẩm. Cầm lấy một sấp thông ngũ phù, Dương Hoạ đi vào Hoàng Tuyển Sơn một chỗ tương đối đất trống trải, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, đế tính ra khỏi vỏ, dẫn dắt 99 tấm thông ngũ phù bay lượn mà ra, phù lục lưu chuyển, không bàn mà hợp bát quái phương vị. Chỉ chốc lát, một cái to lớn pháp trận đã hình thành. Nhưng này vẫn chưa xong. Đây chỉ là cửa vào, Dương Hoạ còn cần tiến vào âm phủ tái thiết đưa một cái cửa ra. Đi vào âm phủ, hắn tại Hoàng Tuyển Dịch trạm phụ cận đồng dạng một hồi kỹ thuật, thiết trí một cái cửa ra, giải quyết hết thảy về sau, hắn tìm tới Lý Tinh Nguyệt mấy cái tin được quỷ hồn, khiến cho dùng thông ngũ lối đi biện pháp cáo chi bọn hắn. Hắn không sợ mấy người sẽ chạy đi ra bên ngoài khắp nơi tuyên dương, bởi vì lối đi này thiết trí tại Hoàng Tuyển Sơn bên trong, mà tại Hoàng Tuyển Sơn còn có một cái hóa lâm trận, hắn không cho phép những quỷ hồn này chỉ có thể vào, không thể ra. Các ngươi Huyền Âm Chân Kinh luyện được như thế nào? Dương Hoạ hỏi tu hành sự tình. Mấy cái quỷ hồn hai mặt nhìn nhau, một cái quỷ hồn nói, về núi chủ, ta ngày đêm tu hành, không dám sơ suất, nhưng thủy chung vô pháp nhập môn. Ta mấy ngày trước đây liền đã nhập môn, ta quỷ khí đã có một chút tăng lên. Hỏi thăm về sau, Dương Hoạ phát hiện nhóm này quỷ hồn tu hành tiến độ cũng không giống nhau, có nhanh, có chậm, có thậm chí không thu hoạch được gì. Xem ra này quỷ hồn tu hành cùng người một dạng, cũng phải nhìn tiên phú tư chất. Trong đó tu hành đến tốt nhất là Lý Tinh Nguyệt, An Dương hai người, thứ hai chính là Lâm Vi Vi, ba người này so với 10 ngày trước, quỷ khí có rõ ràng tiến bộ. Dương Hoạ để bọn hắn thật tốt tu hành sau khi, cũng không thể quên khơi thông hoàng tuyển trọng trách, sau đó liền đem Lý Tinh Nguyệt, An Dương lộ ra âm phủ. Hắn nhường hai người này thay thế hắn, tiếp dẫn đi vào Hoàng Tuyển Sơn quỷ hồn. Hai người vui vẻ đáp ứng. Mà đối An Dương, Dương Huệ vẫn có chút tò mò, cái này đầu đội mũ rộng vành thanh niên, khí chất không tầm thường, khi còn sống cũng là một cái pháp sư, mà lại không thể so Lý Tinh Nguyệt yếu quá nhiều. An Dương, ngươi là chết như thế nào? Hồi sơn chủ, ta là tại cùng người tranh đoạt Hỏa Linh Châu thời điểm chết. Hỏa Linh Châu? Dương Huệ còn không có kinh ngạc, Lý Tinh Nguyệt cũng là trước kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết có thể giúp pháp sư mở ra bên trong khiếu Hỏa Linh Châu. Chương 24, trong tuyết luyện quyền phá tâm thiếu, khách không mời mà đến. Dương Huệ nghe được Hỏa Linh Châu tên, cũng rơi vào trầm tư. Linh Châu chính là thiên địa linh khí ngưng kết tinh hoa, bình thường linh châu bên trong hội tụ đủ loại linh khí thuộc tính, hỗn tạp vô cùng, khó mà sử dụng, đối với pháp sư tới nói giá trị không lớn, tùy tiện hấp thu, thậm chí có thể sẽ tổn hại đến chính mình. Nhưng có chút linh châu, chỉ ngưng tụ đơn nhất thuộc tính linh khí, thuần túy vô cùng. Đối pháp sư tới nói tuyệt đối là bảo vật. Hỏa Linh Châu, liền là như vậy linh châu, mà hỏa hành đối ứng pháp sư bên trong trong thất khiếu tâm thiếu, hấp thu Hỏa Linh Châu, có thể trợ giúp pháp sư mở ra tâm hồn. Với bạn, Dương Huệ gần nhất liền tại nếm thử mở ra tâm hồn. Chẳng qua là bên trong khiếu khó mở, hắn mặc dù có kinh thế pháp lực, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thành công, nếu có Hỏa Linh Châu tương trợ, vậy liền dễ dàng nhiều. Nghĩ đến nơi này, Dương Huệ đã đối này Linh Châu nổi lên tâm tư. Một phiên truy vấn, An Dương đem Hỏa Linh Châu hạ lạc êm thai nói. Nguyên lai tại một tháng trước, An Dương chỗ Thiên Vân quận bên trong một ngọn núi lửa phun trào, ban đầu đây là một trận thiên tai, nhưng tại núi lửa phun trào về sau, có người tại núi lửa cho tàn bên trong phát hiện một khỏa Hỏa Linh Châu, đưa tới các phương pháp sư tranh đoạt. Cái này Hỏa Linh Châu, cũng tại các phương pháp sư trong tay, không ngừng trằn trọc, An Dương cũng đi tranh đoạt qua, nhưng hắn đánh không lại người khác, còn đáp tiến vào một cái mạng. Ta chết trước đó thấy cái này Hỏa Linh Châu rơi vào Kinh Lôi Đao Ma trong tay. Kinh Lôi Đao Ma? Không sai, Kinh Lôi Đao Ma Thẩm Lôi, cái này người là đại lương bên trong nhất tiếng tăm lừng lẫy hung nhân một trong, nghe nói hắn cũng không là pháp sư, nhưng lại bằng vào trong tay đao, giết qua không dưới 10 cái pháp sư, là dùng võ vào pháp võ phu, lại bởi vì này nhân sinh tính quái đản thô bạo, giết người quá nhiều, cho nên liền được xưng là Đao Ma. An Dương em hay nói. Dương Hoạ nghe xong, đối với này Thẩm Lôi cũng sinh ra một tia tò mò. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cũng không nhích người đi tới. Bởi vì biển người mịt mờ, nghĩ muốn đi tìm một Hỏa Linh Châu, hy vọng không lớn, trọng yếu nhất chính là, mặc dù không có Hỏa Linh Châu, hắn cũng sắp đột phá rồi. Sơn chủ, ăn cơm đi. Lúc này, Nhiếp Nhiếp tới hô Dương Huệ ăn cơm đi. Hắn mỉm cười, không tiếp tục để ý Hỏa Linh Châu sự tình. Trên bàn cơm, Dương Huệ nhìn thoáng qua trên bàn mỹ thực món ngon, ăn vài miếng sau hai mắt tỏa sáng, đối Nhiếp Nhiếp chủ nghệ tiến bộ phi thường hài lòng. Sơn chủ, ăn ngon không? Ừm. Vừa ăn, Dương Huệ hỏi, Nhiếp Nhiếp, ngươi muốn tu được không? Tu hành là trở nên cùng sơn chủ một dạng lợi hại sao? Đúng. Ta nghe sơn chủ để cho ta tu hành ta liền tu hành. Tốt, Tinh Nguyệt, ngươi có rảnh liền đem Huyền Âm Chân Kinh dạy cho Nhiếp Nhiếp, để cho nàng đi theo ngươi tu hành đi. Dương Huệ đối Lý Tinh Nguyệt nói. Biết. Lý Tinh Nguyệt nhìn xem Nhiếp Nhiếp, đối cái này nhu thuận cô nương cũng hết sức yêu thích, đến, tiểu Nhiếp Nhiếp, gọi hai tiếng sư phó tới nghe. Nhiếp Nhiếp gặp qua sư phó. Nhiếp Nhiếp khuôn mặt nhỏ nghiêm, ra dáng hướng Lý Tinh Nguyệt chắp tay cúi đầu. Thật nghe lời. Lý Tinh Nguyệt nắm Nhiếp Nhiếp ôm vào trong ngực xoa. Dương Huệ ở một bên nhìn xem, khoe miệng hiện hiện ý cười, này nguyên bản quặng cu é Hoàng Tuyển Sơn bây giờ nhiều những quỷ hồn này, giống như nhiều hơn mấy phần ấm áp. Thu đi đông lại. Chẳng biết lúc nào, thời tiết càng ngày càng lạnh, Hoàng Tuyển Sơn bên trên cây dần dần phủ thêm một tầng sương trắng. Dương Huệ tại Hoàng Tuyển Sơn bên trong nên đón xuyên qua đến nay trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết lớn rộn rập, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Nhưng ly kỳ là, mặc dù thời tiết trở nên lạnh, tuyết lớn rộn rập, nhưng Hoàng Tuyển Sơn bên trên cây, nhưng như cũng là xanh úng tươi tốt, không thấy khô héo. Hóa Lâm trận huyền diệu, nhường Lý Tinh Nguyệt, An Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong sân, Nhiếp Nhiếp tung bay ở giữa không trung, tại trong đông tuyết vui chơi, như tuyết tinh linh. Theo Lý Tinh Nguyệt nói, Nhiếp Nhiếp thiên phú rất tốt, tu hành Huyền Âm Chân Kinh không qua mấy ngày liền đã nhập môn, tốc độ so với nàng còn phải nhanh một chút. Bây giờ, bộ dáng 7-8 tuổi Nhiếp Nhiếp, hắn quỷ khí đã không thể so ác quỷ kém. Tuyết lớn bên trong, Dương Huệ xoa xoa tay, cùng này chút quỷ không giống nhau, hắn mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng vẫn là nhân loại thân thể, vẫn là sẽ thấy lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến trong đống tuyết triển khai tư thế, treo lên La Hán quyền. Một bộ quyền pháp đánh xong, hắn khí huyết lưu chuyển, trên đầu khí trắng bốc hơi, lạnh lẽo đã tan tán, không chỉ như thế, nương theo lấy trong cơ thể khí huyết bốc lên, hắn cảm giác buồng tim của mình phanh phanh chực nhảy, đạo tâm kia khiếu bình trướng giống như cũng lung lay sắp đổ. Hắn hai mắt tỏa sáng, tiếp tục tại đất tuyết bên trong đánh quyền. Một lần, hai lần, ba lần. Dương Huệ hai quả đấm càng múa càng mật, càng múa càng nhanh, khí thế trên người giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, khiến cho tuyết bay đầy trời vì đó cuồng loạn. Ban đầu đang chơi tuyết Nhiếp Nhiếp bị cả kinh lui đến xa xa. Ầm. Đương nhiên, Dương Huệ cuối cùng một quyền đánh ra, quyền kinh lộ ra ngoài 10 trượng, trên không trung cuốn lên tuyết bay giống như một đầu phá không vòi rồng, đánh vào trong đống tuyết nổ tung. Tiếp theo, trong cơ thể hắn phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng tim đập như nổi trống. Phanh, phanh, ầm. Lý Tinh Nguyệt ở một bên nghe được thanh âm này về sau, hai mắt tỏa sáng, tiếng lòng như trống, sơn chủ đây là mở ra tâm hồn. Nhưng này vẫn chưa xong, nương theo lấy tâm hồn mở ra, Dương Huệ cảm giác trong cơ thể có một cỗ khô nóng chi ý thấu thể mà ra, hình thành một cái vòng lửa. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, tuyết động đều tan rã. Tâm hồn đối ứng hòa hành, vui vẻ khiếu, đến tâm hỏa. Dương Huệ chính thức đi vào lục phẩm cảnh. Trận này tuyết hạ đến thật tốt. Dương Huệ mỉm cười, trong cơ thể hỏa hành khí tràn đầy, một mảnh ấm áp, giữa thiên địa lạnh lẽo cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhiếp Nhiếp, hôm nay ăn lẩu đi. Sơn chủ, như thế nào nồi lẩu? Ta dạy cho ngươi. Rau quả, thịt, đậu hũ, đậu phụ trước, máu heo. Hàng loạt nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đã đều đủ. Dương Huệ nhấc lên nồi, bấm tay ở giữa, một sợi hỏa hành khí hóa thành ngọn lửa bay ra, rơi vào lò bên trong đem lửa than nhóm lửa. Chỉ chốc lát, trong nồi nước liền đã sôi trào. Dương Huệ bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà này loại mới lạ phương pháp ăn cũng làm cho Lý Tinh Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lập tức nàng niết miệng, biết rõ chúng ta là quỷ, ăn không được đồ vật, còn làm này chút mỹ thực tới dụ hoặc chúng ta, sơn chủ ngươi thật đúng là ý đồ xấu đây. Nàng đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài, được rồi, ta đi tuần sơn. Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, một người mặc trường bào màu đen, có một cây đại đao nam tử trung niên bước lên phong tuyết đi vào dưới chân núi, nhìn xem trong gió tuyết vẫn xanh đúng tươi tốt Hoàng Tuyền Sơn, hắn niết miệng cười một tiếng, như thế ngày đông giá rét, lại có như thế sinh cơ giạt rào rừng cây, này Hoàng Tuyền Sơn pháp sư xem ra có mấy phần môn đạo, nhường ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong, hắn bước vào trong rừng cây. Nhưng ở hắn đi không lâu sau, lại có mấy người theo sau, bên trong một cái cầm trong tay trường kiếm râu dài nam tử nhìn thoáng qua trên mặt đất dấu chân, nói, cái kia cùng ma xem ra là đi qua nơi này, hẳn là lên núi đi. Nơi này cây cối sinh trưởng, ngẫu nghịch thiên thời, làm thật là kỳ quái, cũng không biết là pháp thuật gì, xem ra trong núi này có cao nhân. Một người nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bất kể như thế nào, cái kia cùng ma trên người hỏa linh châu nhất định phải lấy đi, hắn một giới võ phu, có tài đức gì có được loại bảo vật này. Không sai, cái này hỏa linh châu chỉ có quốc sư mới xứng có được. Mấy người liếc nhau, lập tức bước vào Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Mà đang ở ăn lẩu Dương Huệ, thần tâm khẽ động, cũng đã nhận ra có người sống xông vào Hóa Lâm trận, hắn pháp nhãn vừa mở, nhìn thẳng ngoài 10 dặm, thấy được cái kia một chiếc một sau xông vào hai nhóm nhân mã. Pháp lực càng ngày càng cao thâm hắn, pháp nhãn ngoại trừ có khả năng thấy quỷ quái tà yêu bên ngoài, còn mở phát ra một chút hiệu quả thần kỳ. Viễn thị liền là một cái trong số đó. Rất nhanh, mở pháp nhãn hắn liền thấy được cái kia một chiếc một sau tiến vào Hoàng Tuyền Sơn hai nhóm người. Người trước trên thân toàn không sóng pháp lực, nhưng khí huyết dồi dào, toàn thân càng lộ ra một cỗ kinh người sát khí, nhường người nhìn mà sợ. Ngoài ra, trên người hắn còn có một cỗ nóng rực linh lực khí tức, tựa hồ là từ một loại nào đó bảo vật phát tán ra tới. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, trên thân đều có pháp lực khí tức, mà lại Dương Huệ còn chứng kiến trên người bọn họ có mấy cái điểm sáng lưu động, đó là bọn họ linh khiếu. Người cầm đầu, trên người có 7 cái điểm sáng, ngoại trừ hai mắt mũi miệng lưỡi 5 cái linh khiếu bên trong, hắn phổi, lá gan bộ cũng đều có một điểm sáng. Đây là một cái mở phổi, lá gan 2 cái bên trong khiếu thất phẩm pháp sư. Thú vị, không có pháp lực, khí huyết dồi dào, sát khí kinh người, người mang bảo vật võ phu, mở thất khiếu pháp sư, thế mà đều tới ta này Hoàng Tuyền Sơn. Dương Huệ tới một chút hào hứng, muốn nhìn xem này hai nhóm người đều là lai lịch gì, lại muốn làm cái gì.